Chương 326, một chiêu cầm tiên nhân chương 326, một chiêu cầm tiên nhân làm Lạc Cản Thiên cảm nhận được một cái mạnh mà hữu lực đại thủ đặt tại chính mình đầu vai lúc, một cỗ trước nay chưa từng có nặng nề áp lực càng là trong nháy mắt giáng lâm tại Lạc Cản Thiên quanh thân. Chỉ một cái chớp mắt, Lạc Cản Thiên nguyên bản tràn đầy như hồng tiên nhân chi lực liền bị áp bách tới cực hạn. Thậm chí liền quanh thân từ đầu đến cuối bao phủ hoàng triều khí vận, đều vào lúc này bị hoàn toàn trấn áp, cơ hồ muốn để Lạc Cản Thiên không cách nào cùng hoàng triều khí vận sinh ra hô ứng. Lật trong bàn tay, trấn áp một phương hoàng triều mấy ngàn năm khí vận. Cái này là bực nào chuyện kinh khủng. Ít ra tại Lạc Cản Thiên trong nhận thức biết, phổ thiên phía dưới tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cường giả có thể làm được chuyện như vậy. Cho dù là năm đó tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc, chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Chỉ có kia đã từng vô địch vạn năm Bắc vực Ma Tôn, có lẽ có thể làm được cái loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện. Có thể Ma Tôn đã bại vong hơn 200 năm, Chu Ma Ngũ Thánh cũng chỉ còn lại một vị Long Hoàng còn sống ở thế tung tích không rõ. Cái này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình cường giả bí ẩn lại là người phương nào? Chẳng lẽ tại chính mình Đại Càn Hoàng Triều khu vực bên trong, còn ẩn giấu đi một tôn không làm người đời biết tới cường giả tuyệt thế sao? Lạc Càn Thiên trong lòng rung động mấy phần, nhưng rất nhanh liền chấn định lại mong muốn quay đầu nhìn lại. Có thể hắn phát hiện kinh người, chính mình thậm chí ngay cả quay đầu nhìn lại chuyên đơn giản như vậy đều không làm được. Khí huyết áp chế. Lạc Càn Thiên đột nhiên ý thức được, chính mình giờ phút này đang chịu độc thuộc tại võ đạo cường giả thủ đoạn khí huyết áp chế. Không hề nghi ngờ, phía sau mình người tuyệt đối là một tôn võ đạo cường giả. Có thể đem chính mình cái loại này lục địa tiên nhân đều áp chế tới trình độ như vậy, càng là võ đạo thánh nhân không nghi ngờ gì. Bất luận pháp lực, thể phách hoặc là thần thức, đều bị áp chế gắt gao. Lạc Càn Thiên căn bản nhìn không thấy người sau lưng thân hình dung mạo, chỉ có thể không ngừng cảm nhận được đến từ người sau lưng cường đại lực áp bách. Một vệt mồ hôi lạnh theo Lạc Càn Thiên hai gò má trượt xuống. Đủ để nhìn ra Lạc Càn Thiên vị này hoàng triều lao tổ giờ phút này trong lòng là bực nào khẩn trương. Lần trước hắn khẩn trương như vậy thấp thỏm thời điểm, vẫn là tại hơn 2000 năm trước Ma Tôn theo Đại Càn hoàng triều trải qua một lần kia. Khi đó Lạc Càn Thiên giấu trong lòng Thánh Quốc Huyền Hoàng Đỉnh, mang theo Lạc thị rất nhiều tộc nhân cậu núp ở hoàng cung chỗ sâu không dám có bất kỳ dị động. Sinh sợ làm cho Ma Tôn chú ý từ đó giáng lâm tai họa ngập đầu. Mà lần này, Lạc Càn Thiên cảm thấy áp lực càng lớn năm đó. Năm đó Ma Tôn đi ngang qua thời điểm, hắn Lạc Càn Thiên tốt xấu còn có thể giống con rùa đen rút đầu như thế trốn ở hoàng cung chỗ sâu. Nhưng bây giờ, hắn lại là tại không có chút nào phòng bị, không phản ứng chút nào cơ hội dưới tình huống bị người trong nháy mắt cầm chắc lấy. Khí huyết áp chế dưới, Lạc Càn Thiên cơ hồ đã mất đi phản kháng chỗ trống. Lại thêm sau lưng truyền đến băng lãnh thanh âm, càng làm cho Lạc Càn Thiên trong lòng nổi lên một vẻ sợ hãi. Tôn giá, đến tột cùng là ai? Lạc Càn Thiên tận lực bình phục tâm thần của mình, cố gắng chấn định mở miệng hỏi. Mạnh Vân Chu cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thánh Quốc Huyền Hoàng trong đỉnh Lạc Khôn Hải. Pháp lực của hắn, thần thức, thể phách, hoàng triều khí vận đều đã bị ta trấn áp, ngươi có thể nhập thân thể ấy, cùng nó hồn phách một trận chiến báo thù. Đa tạ tôn giá tương trợ. Lạc Khôn Hải vội vàng nói tạ, lập tức hồn phách lập tức theo Thánh Quốc Huyền Hoàng trong đỉnh bay ra, trực tiếp chui vào Lạc Càn Thiên trong mi tâm. Sau một khắc, Lạc Càn Thiên chớp mắt, tựa như đã mất đi ý thức, mà trong cơ thể hắn, hai đạo nguyên bản nên thân huynh đệ hồn phách lại là tiến hành người chết ta sống chém giết. Mạnh Vân Chu một tay mang theo Lạc Càn Thiên thân thể, một tay giơ Thánh Quốc Huyền Hoàng đỉnh, như là giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Cái gì tiên nhân? Cái gì lão tổ? Trong tay hắn liền cùng mang theo một con chó chết, mà trên trời dưới đất ánh mắt mọi người cũng đều cùng nhau rơi xuống Mạnh Vân Chu trên thân. Tàn Nguyệt lao quái tự nhiên là sẽ không có bất kỳ kinh ngạc, hắn biết rõ Mạnh Vân Chu thực lực đã kinh khủng tới khó có thể tưởng tượng trình độ. So với hơn 200 năm trước đánh vào Ma Cung thời điểm càng thêm cường đại hơn nhiều. Tại Tàn Nguyệt lao quái xem ra, liền xem như Ma Tôn phục sinh cùng bây giờ Mạnh Vân Chu đơn đả độc đấu một trận, thắng bại chỉ sợ cũng tại tỷ lệ 5 năm. Mà Mục Tử Anh thì là trong lòng rất là rung động. Nàng chính là hóa thần cảnh tu sĩ, trong lòng trong nhận thức biết tiên nhân chính là giữa thiên địa người mạnh nhất. Mà Mạnh Vân Chu Chu Ma Ngũ Thánh danh hào nàng tất nhiên là hiểu, mà dù sao chưa từng tận mắt chứng kiến qua Chu Ma Ngũ Thánh cường đại, cho nên hoàn toàn không có cái gì khái niệm. Thẳng đến hôm nay, chính mắt thấy Mạnh Vân Chu dễ như trở bàn tay liền trấn áp thân làm đại càn hoàng triều lao tổ Lạc Càn Thiên, nhờ Mục Tử Anh lãnh hội tới siêu việt nhận biết rung động. Đây chính là Chu Ma Ngũ Thánh phong thái sao? Ta Mục Tử Anh đời này may mắn được nào, có thể tận mắt chứng kiến tới vị này Mạnh Võ Thánh anh tư. Chỉ là Mạnh Võ Thánh vì sao có thể sống nhiều năm như vậy? Võ đạo thánh nhân cho dù mạnh hơn, nhiều lắm là cũng chỉ có 200 năm thọ nguyên nha. Chẳng lẽ vị này Mạnh Võ Thánh trước kia dùng qua cái gì dung nhan vĩnh chú, kéo dài tuổi thọ tuyệt thế linh dược? Giống nhau lớn chịu rung động còn có Chỉ Vân Đạo, Chu Vọng Sơn, Đường Phục một đám nguyên thái nguyên kiếm tông tu sĩ nhóm. Bọn hắn muốn cho rằng các chủ nguyện chân nhân cũng đã là tương đối lợi hại cường giả. Không nghĩ tới chúng ta Trấn Hải Minh Nguyệt trong các đầu còn có cao thủ. Một chiêu liền trấn trụ hoàng triều lão tổ Lạc Càn Thiên. Chẳng lẽ lại cái này vị trẻ tuổi mới là chúng ta Trấn Hải Minh Nguyệt các chân chính nội tình sao? Trong lúc nhất thời, Chỉ Vân Đạo chờ người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng trừ khiếp sợ ra càng có phấn chấn cùng kích động. Chúng ta cử tông gia nhập Trấn Hải Minh Nguyệt các, dường như thật sự là một cái anh minh vô cùng quyết định a. Bảo trên thuyền, Thần Hỏa thượng nhân cùng Lạc Thần Phong đứng song vai, hai cái đại cản hoàng triều cao thủ phản ứng lại không giống nhau. Lạc Thần Phong mặt mũi tràn đầy không thể tin, một đôi mắt hổ tràn ngập kinh hãi nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu. Cùng là võ phu, Lạc Thần Phong lại há có thể nhìn không ra Mạnh Vân Chu cũng không phải là tu sĩ, mà là một tôn cường đại đến không thể tưởng tượng võ đạo cường giả. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mạnh Vân Chu tại Lạc Thần Phong trong mắt liền như là cực nóng vô cùng mặt trời, khí huyết cường đại cho dù là cách xa nhau rất xa đều có thể bản thân cảm nhận được. Võ đạo thánh nhân? Không, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy võ phu. Lạc Thần Phong thì thào nói, loại kia phát ra từ nội tâm rung động nhường thanh âm hắn đều biến hơi khô chát chát bất lực. Mà một bên Thần Hỏa Thượng Nhân thì sắc mặt càng thêm đặc sắc. Hắn trực câu câu nhìn Mạnh Vân Chu, khuôn mặt đã là bị kinh sợ hoàn toàn bao trùm, thậm chí không ngừng hít vào khí lạnh. Không, không thể nào. Tướng mạo của người này, vì sao cùng năm đó Chu Ma Ngũ Thánh một trong võ thánh Mạnh Vân Chu tương tự như vậy? Thần Hỏa Thượng Nhân thân làm đại càn hoàng triều có mặt mũi đại thừa cảnh tu sĩ, hơn 200 năm trước Chu Ma Ngũ Thánh đánh bại Ma Tôn về sau, hắn đã từng cùng đông vực rất nhiều người cùng một chỗ tiến về Bắc vực chúc mừng thăm viếng. Thấy tận mắt Chu Ma Ngũ Thánh, tự nhiên cũng là nhận ra Mạnh Vân Chu. Cho nên mà giờ khắc này khi hắn trông thấy Mạnh Vân Chu hiện thân lúc, lập tức liền động. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Thần Hỏa Thượng Nhân hít vào khí lạnh lắc đầu liên tục. Mạnh Võ Thánh sớm tại hơn 30 năm trước liền đã tại Nam vực thọ tận quy thiên, đây là người trong thiên hạ đều biết chuyện. Người này là tuyệt đối không thể là Võ Thánh Mạnh Vân Chu. Nhưng vì sao dung mạo tương tự như vậy? Chẳng lẽ lại là Mạnh Võ Thánh huyết mạch hậu nhân? Chương 327, Ưu Lương truyền thống chương 327, Ưu Lương truyền thống Thần Hỏa Thượng Nhân sẽ như vậy muốn cũng không gì đáng trách. Hắn là thấy tận mắt Chu Ma Ngũ Thánh, có thể hơn 20 năm trước Võ Thánh Mạnh Vân Chu tại Nam vực thọ tận quy thiên chuyện mọi người đều biết. Võ Thánh Mạnh Vân Chu đã chết. Thuộc về thời đại này võ đạo thần lời đã không tồn tại nữa. Nhưng người nào cũng không rõ ràng Võ Thánh Mạnh Vân Chu có thể từng lưu lại huyết mạch hậu nhân. Nếu như Võ Thánh Mạnh Vân Chu tại trước khi vẫn lạc, liền đã có đời sau dòng dõi, lại đời sau bên trong cũng có không kém hơn Mạnh Vân Chu bao nhiêu võ đạo căn cốt, như vậy Mạnh Vân Chu hậu nhân thành tựu võ đạo thánh nhân chi cảnh cũng là 10 phần chuyện hợp tình hợp lý. Phụ tử song võ thánh, thậm chí tổ tôn ba võ thánh, chuyện như thế ở quá khứ trong năm tháng cũng không phải chưa từng xuất hiện. So sánh với tu tiên tư chất, võ đạo căn cốt thông qua huyết mạch kế thừa xuống tới cơ hội lớn hơn một chút. Huống chi là Võ Thánh Mạnh Vân Chu cái loại này từ trước tới nay cường hạn nhất võ đạo thánh nhân, huyết mạch tất nhiên cũng là phi thường cường đại. Hậu thế sinh ra võ đạo thánh nhân cơ sẽ tự nhiên cũng càng lớn hơn. Hơn nữa một khi Mạnh Vân Chu hậu nhân thành võ đạo thánh nhân, lại trải qua từ Mạnh Vân Chu một chút chỉ điểm, hắn thực lực tất nhiên cũng là so bình thường võ thánh càng cường đại hơn. Thần Hỏa Thượng Nhân lần trước nhìn thấy Mạnh Vân Chu vẫn là hơn 200 năm trước tại Bắc vực Ma cung thời điểm, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy một cái cùng Mạnh Vân Chu càng tương tự võ đạo thánh nhân, tự nhiên mà vậy sẽ suy đoán là Mạnh Vân Chu hậu thế. Bất quá hắn mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không đem chính mình suy đoán tại chỗ nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là yên lặng giấu ở trong lòng đầu, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy toàn bộ sự kiện giống như có chút không thích hợp. Theo cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các quật khởi liền lộ ra cổ quái. Dưới mắt thế cục không rõ, liên hoàng triều lao tổ Lạc Càn Thiên tới đều không thể trưởng không cục diện, Thần Hỏa Thượng Nhân tự nhiên không dám có bất kỳ gì động. Giờ này phút này, cho dù là nói nhiều một câu cũng có thể mang đến cho mình không tưởng tượng được phiền toái. Vẫn là thành thành thật thật ngậm miệng vi diệu. Không phải liệu, càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì. Thần Hỏa Thượng Nhân đỗng nhiên phát hiện, kia tướng mạo cùng võ thánh Mạnh Vân Chu cực kỳ tương tự tuổi trẻ võ thánh, giờ phút này vậy mà nhìn về phía chính mình. Doa đến Thần Hỏa bên trên da đầu tê dần, tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Không phải là ta vừa rồi quá mức lỗ mãng, do xét người này quá lâu đưa tới chú ý của hắn. Lại vào lúc này, Thần Hỏa Thượng Nhân nghe thấy được bên cạnh đám người tiếng kinh hô, đồng thời bao quát Lạc Thần Phong ở bên trong tất cả mọi người tại liên tiếp lui về phía sau. Tựa như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Bọn hắn làm gì vậy? Thần Hỏa Thượng Nhân khẽ giật mình, dương mắt xem xét phía dưới, hơi kém không có đem Thần Hỏa Thượng Nhân dọa cho chết. Chỉ thấy Mạnh Vân Chu mang theo một người một đỉnh, đã là lăng không đứng ở bảo thuyền phía trên. Thần Hỏa Thượng Nhân kinh hãi sau khi cũng là vội vàng lui lại. Ta gặp qua ngươi. A. Thần Hỏa Thượng Nhân nghe xong lời này người đều động. Cái quỷ gì? Hắn thế nào gặp qua ta? Thần Hỏa bên trên não người hoàn toàn choáng, trong lúc nhất thời căn bản không biết là tình huống như thế nào. Mà vào lúc này, Mạnh Vân Chu trong tay Lạc Càn Thiên đột nhiên bỗng lúc đích. Ngay sau đó, Lạc Càn Thiên trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dừng tay, dừng tay. Đây là Lạc Càn Thiên tiếng kêu, mang theo phẫn nộ cùng bối rối, còn có một vẻ hoảng sợ. Ha 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 ha, ta hảo đại ca, ngươi hành hạ ta nhiều năm như vậy, hiện tại liền theo ta cùng một chỗ hồn phi phách tán a. Không, ta không thể chết, ta là lục địa tiên nhân, ta có hoàng triều khí vận gia thân, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta há có thể đi theo ngươi hồn phi phách tán. Vung tha ta, ta nhất định sẽ giải khai trên người ngươi là ấn, để ngươi hồn phách có thể giải thoát. Ngươi năm đó lừa ta, đem ta khốn ở trong đỉnh mấy ngàn năm, không để ý ta như thế nào cầu khẩn đều không muốn để cho ta giải thoát, ta cả ngày lẫn đêm tiếp nhận hồn phách xé rách giày vò, ngươi chưa từng bằng lòng vung tha, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Huống hồ ngươi vì các tộc nhân chịu được một chút thống khổ lại đáng là gì? Ha 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 ha. Cái gì chó má tộc nhân? Bọn hắn giống như ngươi, đều là tội đáng chết vạn lần. Ta hận không thể giết qua Lạc thị tất cả mọi người. Hai đạo thanh âm bất đồng, không ngừng tại Lạc Càn Thiên thể nội truyền ra, một màn này khá quỷ dị. Sau một khắc, Lạc Càn Thiên toàn thân không được co quắp, thất khiếu bên trong càng là hiện lên máu tươi. Từng sợi hồn lực theo thể nội tỏ khắp đi ra, trong nháy mắt hướng về giữa thiên địa từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, ở đây Lạc thị người, cùng ở Sa Đô thành tất cả Lạc thị tộc nhân toàn bộ lòng có cảm giác, cùng sinh vẻ bi thương. Thân làm Lạc thị tử tôn, huyết mạch tương liên, chung quy là có thể cảm nhận được lao tổ tông hồn bay phách tán. Chẳng lẽ lao tổ coi là thật vẫn lạc? Lạc Thần Phong một gương mặt mo biến trắng bệnh không máu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bị Mạnh Vân Chu sách trong tay Lạc Càn Thiên. Lại vào lúc này, Lạc Càn Thiên hai mắt đột nhiên khôi phục thanh minh. Một đạo tàn khuyết không đầy đủ hồn thể đúng là thoát ly thân thể bỏ chạy đi ra. Này tàn hồn chính là Lạc Càn Thiên. Đồng thời hắn vừa chạy ra thân thể, chính là lập tức thi triển độn thuật biến mất ngay tại chỗ, hướng về hoàng cung phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Đây hết thể xảy ra quá nhanh, ngoại trừ Mạnh Vân Chu bên ngoài ở đây không có bất kỳ cái gì một người kịp phản ứng. Lấy tàn hồn chi thân bỏ chạy Lạc Cản Thiên giờ phút này đã là nghĩ mà sợ lại là may mắn. Hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất trốn về hoàng đô, tranh thủ thời gian tìm một cái thích hợp Lạc thị tộc nhân và xá. Mơ hồ có thể thấy được, khí vận chi lực vẫn như cũ bao khỏa tại Lạc Cản Thiên tàn hồn phía trên, nhưng Lạc Cản Thiên đạo này hồn thể không có hồn phi phách tán. Nghĩ không ra Khôn Biển lại muốn cùng ta đồng quy vu tận, kia cái trẻ tuổi võ phu đến cùng là ai? Vì sao thực lực khủng bố như thế? Nếu không phải hoàng triều khí vận còn tại ta thân, cái này mới không có cùng Khôn Biển cùng một chỗ hồn phi phách tán, nhưng ta cố này hồn phách cũng thụ trọng thương, thân thể tại trong tay người kia khó mà đoạt lại. Bất quá chỉ cần ta còn sống, hoàng triều khí vận ra thân liền có thể cấp tốc khôi phục tu vi. Đến lúc đó lại mời đại viêm hoàng triều vị kia xuất thủ tương trợ, bằng vào ta hai người chi lực nhất định có thể đối phó được kia cái trẻ tuổi võ phu. Lạc Càn Thiên tâm tính cũng là tương đối chuyện tốt. Tuy nói hơi kém bị Lạc Khôn Hải lôi kéo cùng một chỗ hồn phi phách tán, nhưng cuối cùng dựa vào hoàng triều khí vận ra thân bảo vệ tàn hồn, còn có thể bắt lấy một nháy mắt cơ hội bỏ chạy. Đồng thời cũng không có đoán trời trách đất, cấp tốc nghĩ kỹ về sau dự định. Đến cùng là hoàng triều lão tổ tông, kinh nghiệm lớn như thế thất bại cũng có thể cấp tốc điều chỉnh xong. Cũng khó trách hắn có thể làm ra giam cầm chính mình thân đệ đệ hồn phách dài đến mấy ngàn năm chuyện. Người này tâm ngoan thủ lạt mục tiêu rõ ràng, hơn nữa có thể vì mục đích của mình biến thành hành động, càng sẽ không bị tự thân cảm xúc chi phối. Loại người này làm gì đều có thể thành sự nhi. Chỉ tiếc sạch không làm nhân sự nhi. Ân. Lạc Càn Thiên bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Thế nào chính mình độn thuật đột nhiên bay chậm như vậy? Gọi là một cái tốn sức. Siêu. Một thân ảnh trực tiếp từ phía sau mà đến, trong nháy mắt liền ngăn cản Lạc Càn Thiên đường đi. Người cũng là trốn rất nhanh. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt nói, đưa tay liền hướng phía Lạc Càn Thiên hồn phách chụp tới. Hắn thế nào nhanh như vậy? Lạc Càn Thiên trong lòng hoảng hốt, đã tới không kịp đi suy nghĩ một cái võ phu vì sao so tu sĩ còn bay nhanh loại chuyện này. Cháy mau. Hắn muốn lại lần nữa thi triển độn thuật chạy trốn. Đáng tiếc Mạnh Vân Chu đều đã đến trước mắt của hắn, lại làm sao có thể sẽ còn cho Lạc Càn Thiên cơ hội đào tẩu. Bộ dạng cũ, khí huyết áp chế trực tiếp thi triển. Ông. Lạc Càn Thiên hồn phách trong nháy mắt bị giam cầm ở nguyên địa, mặc cho quanh thân khí vận chi lực như thế nào vận chuyển đều không thể đưa đến tác dụng. Càng là tại Mạnh Vân Chu bàn tay bắt lấy Lạc Càn Thiên hồn phách thời điểm, khí vận chi lực trong nháy mắt liền bị Mạnh Vân Chu xua tán đi. Tôn gia có thể tha ta một mạng, bất luận điều kiện gì, Lạc Mốt đều bằng lòng. Lạc Càn Thiên vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Mạnh Vân Chu nhìn chằm chằm Lạc Càn Thiên một cái. Ta xác thực có một cái điều kiện. Nghe thấy lời ấy, Lạc Càn Thiên như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Tôn gia cứ mở miệng. Ta cảm thấy, ngươi cái này hồn phách cũng rất thích hợp bỏ vào Thánh Cốt Huyền Hoàng trong đỉnh đầu. A, đúng rồi, ngươi bộ thân thể này cũng không tệ. Cho dù không có hoàng triều khí vận cũng kém không nhiều là độ kiếp cảnh bát cửu trọng tu vi, luyện chế thành khôi lỗi hẳn là dùng rất tốt. Lạc Càn Thiên hãi nhiên tất sắc. Ngươi ha có thể như thế? Mạnh Vân Chu vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lạc Càn Thiên. Đây không phải theo ngươi học tập đi. Vật tận kỳ dụng, cái này không phải liền là ngươi Lạc thị hoàng tộc ưu lương truyền thống sao? Chương 328, vật tận kỳ dụng chương 328, vật tận kỳ dụng đại càn hoàng cung, Kim Loan điện bên ngoài. Một thân áo bào màu vàng đại càn quốc chủ Lạc giữa bầu trời hai tay vắt sau, vẻ mặt nghiêm túc mà lo nghĩ. Con tại sau lưng hai tay lúc mà nắm chặt khi thì mở ra. Mặc dù không nói một lời, nhưng bên cạnh người đều có thể nhìn ra quốc chủ giờ phút này sầu lo bất an. Kỳ thật không chỉ có là Lạc giữa bầu trời, ở đây tất cả Lạc thị người hoàng tộc đều có giống nhau cảm thụ. Bất an không khí, kiềm chế tại mỗi một cái Lạc thị chi trong lòng của người ta. Quốc chủ không cần quá mức sầu lo, làm Thiên lão tổ đã thân tự ra tay, việc này tất nhiên sẽ không phát triển tới ác liệt nhất trình độ. Cho dù Thánh Cốt Huyền Hoàng đỉnh chuyện bị ngoại nhân biết, nghĩ đến làm Thiên lão tổ cũng có biện pháp đến hóa giải. Một vị cẩm ý lão giả mở miệng trấn an nói: Lạc giữa bầu trời nhìn hắn một cái không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu một cái. Lão tổ Lạc Càn Thiên tồn tại, đích thật là có thể làm cho Lạc giữa bầu trời trong lòng có lực lượng, có thể loại kia tâm thần không yên cảm giác vẫn là để Lạc giữa bầu trời rất cảm thấy bực bội. Chuyện không có một cái nào kết quả, hắn liền một khắc cũng không tĩnh tâm được. Cũng không biết đợi bao lâu, cho đến sắc trời dần dần ảm đạm, trận trận mưa rầm rơi xuống. Mưa rầm liên miên, làm cho Lạc thị tâm tình mọi người càng hơi trầm xuống hơn buồn bực ưu phiền. Cũng nhưng vào lúc này, một mực bị Lạc giữa bầu trời nắm ở trong tay đưa tin ngọc giản rốt cục có động tĩnh. Hắn tranh thủ thời gian cầm ngọc giản lên rót vào một tia linh khí. Bên trong truyền đến hoàng thúc Lạc Thần Phong tràn ngập bi thống cùng thanh âm tuyệt vọng. Lão tổ, vẫn lạc. Nghe đến lời này, Lạc giữa bầu trời hoàn toàn cương ngay tại chỗ, khuôn mặt càng là trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. Hắn hai tay run lên, đưa tin ngọc giản lúc này rớt xuống đất. Quốc chủ. Bên cạnh mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía Lạc giữa bầu trời. Mắt thấy Lạc giữa bầu trời thân hình lảo đảo muốn ngã, mấy người đuổi bước lên phía trước đỡ Lạc giữa bầu trời. Lạc giữa bầu trời mặt không còn chút máu, ngửa mặt chỉ lên trời. Cả người tựa như muốn làm trận bất tỉnh đi. Ta đại Càn Thiên. Sập. Bạo trên thuyền, Tiên Võ Minh cờ xí tung bay. Thân làm Tiên Võ Minh sứ giả La Minh giờ phút này đứng tại trong khoang thuyền, cầm trong tay ngọc giản trong mày, có chút tâm thần bất định đi qua đi lại. Chuyện gì xảy ra? Kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các vì sao một mực không hướng ta Tiên Võ Minh cầu viện? Chẳng lẽ lại bọn hắn coi là thật muốn cùng đại Càn hoàng triều ăn thua đủ? Người các chủ kia Trục Nguyệt chân nhân nhìn rất có lao luyện khéo đưa đẩy, cũng không phải là bụng bề người, hắn cũng không về phần không rõ ràng a. Vẫn là nói đại Càn hoàng triều cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ. cũng không phải là thật muốn đối Trấn Hải Minh Nguyệt Các làm to chuyện. La Minh vẫn có chút để ý Trấn Hải Minh Nguyệt Các tình huống bên kia. Hắn cũng vẫn nghĩ đem Trấn Hải Minh Nguyệt Các kéo đến chính mình Tiên Võ Minh trận trong doanh trại. Chỉ cần có thể thành công, chính mình liền có thể lập xuống một cọc đại công lao, tại Tiên Võ Minh ở bên trong lấy được tấn thăng, không cần ở lại các nơi chạy tới chạy lui. Vốn cho rằng lần này Đại Càn Hoàng Triều đối Trấn Hải Minh Nguyệt Các ra tay là hắn lôi kéo Trấn Hải Minh Nguyệt Các cơ hội tốt, liền đợi đến Trấn Hải Minh Nguyệt Các gánh không được gáp lực hướng hắn bên này cầu viện đâu. Kết quả đợi đã lâu một mực không có động tĩnh. Cái này khiến La Minh không khỏi có chút không giữ được bình tĩnh, thậm chí hoài nghi là không phải mình đánh giá ra sai. Không được, vẫn là đến phái người đi Trấn Hải Minh Nguyệt Các nơi đó nhìn xem tình huống, để tránh thác thất lương cơ. Nếu như Trấn Hải Minh Nguyệt Các coi là thật lựa chọn cùng Đại Càn Hoàng Triều ngạnh kháng đến cùng, ta cũng nhất định phải lấy Tiên Võ Minh sứ giả thân phận ra mặt điều đình, tận lực bảo trụ Trấn Hải Minh Nguyệt Các, đồng thời nhường Trấn Hải Minh Nguyệt Các thiếu ta phần nhân tình này. Nghĩ tới đây, La Minh không có ý định chờ đợi thêm nữa. Hắn gọi tới một cái tâm phúc, nhường hắn mang lên mấy tên tu sĩ lập tức chạy tới Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Kết quả tâm phúc còn chưa từng xuất phát, La Minh trong túi chứa vật liền có động tĩnh. Một cái đưa tin ngọc giản có văn động. "Ân, là ta Tiên Võ Minh xếp vào tại Đại Càn Hoàng cung ám tử." La Minh lập tức xuất ra đưa tin ngọc giản. Mà theo trong ngọc giản tin tức truyền đến, nhường La Minh như bị sét đánh, cả người lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Đại Càn lao tổ Lạc Càn Thiên vẫn lạc. Lạc thị hoàng tộc lòng người đại loạn. Kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các không chỉ có độ kiếp cảnh đại tu sĩ, còn có một vị thực lực sâu không lường được tuổi trẻ võ phu, võ đạo thánh nhân. La Minh biến sắc lại biến, đầu óc lạ tả ra bên ngoài đổ mồ hôi. Trong lòng chấn kinh khó mà hình dung, hắn quả thực không thể tin được, kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các vậy mà như thế có thực lực. Liên Đại Càn lão tổ Lạc Càn Thiên tự thân xuất mã đều bắt không được, còn khiến cho Lạc Càn Thiên đều bất lạc. Cái này cũng quá kinh khủng a. Đây chính là một phương hoàng triều lão tổ tông a. Sống mấy ngàn năm tuế nguyệt, hoàng triều khí vận ra thân lục địa tiên nhân. Chỉ cần tại Đại Càn cảnh nội, vị này Lạc gia lão tổ tông nên là đứng ở thế bất bại. Làm sao lại bất lạc? Cho dù là võ đạo thánh nhân, cũng không có khả năng tại Đại Càn khu vực đánh giết vị này khí vận ra thân hoàng triều lão tổ a. Nói ra đều không có người tin cái chủng loại kia. Ta nhất định phải muốn biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Làm La Minh thông thả lại sức thời điểm, hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mau để cho bọn thủ hạ đi đem chuyện biết rõ ràng. La đại nhân, cái này không phải là Lạc thị hoàng tộc cố ý thả ra tin tức giả a? Kia Lạc Càn Thiên sao lại đột nhiên ở giữa vẫn lạc? Một vị tâm phúc thủ hạ ngữ khí tràn đầy hoài nghi nói rằng. La Minh lắc đầu không có lên tiếng. Hắn hiện tại không chỉ có đầu óc rất loạn, trong đầu còn vô cùng bất an. Mơ hồ ở giữa, La Minh cảm thấy mình giống như có kiện sự tình tính sai. Cái kia chính là đối với Trấn Hải Minh Nguyệt Các thực lực phán đoán xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Trấn Hải Minh Nguyệt Các đến cùng có cỡ nào lai lịch? Nghe chiều trong các, Tàn Nguyệt lão quái, Mục Tử Anh riêng phần mình đứng ở một bên, mà giờ khắc này ngồi ở kia các chủ chi vị cấp trên không là người khác, chính là Mạnh Vân Chu. Mà tại các chủ chi vị phía dưới còn đứng lấy một người thần hỏa thượng nhân. Giờ này phút này, thần hỏa thượng nhân nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu, trong lòng tràn đầy tính sợ cùng khẩn trương, càng có mấy phần không hiểu kích động. Không cần khẩn trương, người ta cũng coi là từng có gặp mặt một lần. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng. Thần hỏa thượng nhân nghe vậy run lên. Giờ này phút này, hắn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vị này tuyệt đối không phải võ thánh Mạnh Vân Chu hậu thế. Hắn chính là võ thánh Mạnh Vân Chu bản nhân a. Năm đó Chu Ma Ngũ Thánh một trong, đã từng bị thiên hạ võ phu chỗ kính ngưỡng võ đạo thần thoại. Hắn cũng không vấn lạc, vẫn như cũ sống được thật tốt, thậm chí liền dung mạo đều cùng hơn 200 năm trước tại Bắc vực lúc thấy giống nhau như lúc. Bái kiến Mạnh Võ Thánh. Thần hỏa thượng nhân cũng là không chút do dự, trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng phía Mạnh Vân Chu dập đầu hành đại lễ. Mặc dù hắn rất kinh ngạc vì sao Mạnh Vân Chu vẫn tại thế, nhưng hắn sẽ không lắm miệng đến hỏi cái gì. Dưới mắt mình bị đơn độc gọi đến nơi này, rõ ràng là có chuyện gì muốn phân phó, thần hỏa thượng nhân tự nhiên muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua Tàn Nguyệt lão quái, cái sau lập tức ngầm hiểu, đem Mục Tử Anh cho lộ ra nghe chiều cắt. Kể từ đó, nơi đây chỉ còn lại Mạnh Vân Chu cùng thần hỏa thượng nhân. Cái này không khỏi nhường thần hỏa thượng nhân càng thêm khẩn trương. Để ngươi tới đây, là có kiện sự tình cần ngươi tương trợ. Năm đó Ma Tôn dưới trướng thập đại chiến tướng bên trong, có một cái tên là Huyết Linh Ma tướng Mạnh Vân Chu đi thẳng vào vấn đề, đem Huyết Linh Ma tướng tiềm ẩn tại Đông Ngực chuyện nói cho thần hỏa thượng nhân. Về phần nguyên do trong đó đương nhiên sẽ không cùng thần hỏa thượng nhân nói đến quá rõ ràng. Tóm lại chính là nhường thần hỏa thượng nhân âm thầm truy tra Huyết Linh Ma tướng. Thì ra là thế. Tại hạ cần tuân mệnh võ thánh chi lệnh, nhất định dốc hết toàn lực truy tra cái này mà cung dương nghiệt. Thần hỏa thượng nhân vội vàng trịnh trọng nói rằng: Về phần thân phận của ta, ngươi tự mình biết là được rồi, không cần nói cho những người khác, miễn cho nhường kia Huyết Linh Ma sợ hãi bỏ chạy. Tại hạ minh bạch. Trở về nói cho Lạc thị người hoàng tộc, chuyện dừng ở đây, như dây dưa nữa không ngớt không chờ. Mạnh Vân Chu nói xong, thần hỏa bên trên người đã đuổi vội mở miệng. Mạnh võ thánh yên tâm, tại hạ nhất định sẽ ước thúc Lạc thị người, tuyệt sẽ không lại để bọn hắn mạo phạm Mạnh võ thánh. Đợi cho thần hỏa thượng nhân rời đi về sau, Tàn Nguyệt lao quái một thân một mình đi tới nghe chiều trong các, lấy ra Thánh Quốc Huyền Hoàng Đỉnh, cùng phong tồn có Lạc Cản Thiên tàn hồn màu đen bảo bình, còn có Lạc Cản Thiên mất đi hồn phách nhục thân. Như thế nào? Đem cái này Lạc Cản Thiên tàn hồn dung nhập Thánh Quốc Huyền Hoàng trong đỉnh trở thành khí linh, ngươi có thể làm được sao? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân yên tâm. Tàn Nguyệt lao quái cười hắc hắc nói. Như cái này Lạc Cản Thiên hồn thể hoàn chỉnh, lại có hoàng triều khí vận che chở, thuộc hạ thật đúng là không có biện pháp gì. Nhưng hắn đã thành tàn hồn, lại mất đi hoàng triều khí vận, kia luyện hóa hắn đạo này tàn hồn vẫn là không có vấn đề gì. Về phần hắn bộ thân thể này, đến cùng không phải chân chính lục địa tiên nhân, chỉ có thể luyện chế thành có thể so với độ kiếp cảnh thất trọng khôi lỗi. Chương 329, Bá đạo mục tiên tử chương 329, Bá đạo mục tiên tử tùy ngươi luyện, có thể sử dụng là được. Mạnh Vân Chu tương đối tùy ý, đối với Tàn Nguyệt lão quái tay nghề cũng không có cái gì yêu cầu. Chỉ cần có thể vật tận kỳ dụng liền tốt. Bất luận là Lạc Càn Thiên tàn hồn vẫn là nhục thân, cũng không thể lãng phí. Tàn hồn trực tiếp xóa đi ý thức, luyện hóa thành thánh cốt huyền hoàng đỉnh khí linh, thay thế nguyên bản Lạc Khôn Hải hồn phách tác dụng. Nhục thân thì là luyện chế thành khối lỗi. Về phần Lạc Càn Thiên trong túi chứa vật đầu những vật kia, tự nhiên là nhường Tàn Nguyệt lão quái trước chọn lựa lựa một phen, còn lại đồ chơi thì xung nhập Chấn Hải Minh Nguyệt các phủ khố, xem như tông môn tài nguyên. Được rồi, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, bảo đảm cho hắn luyện đến rõ ràng bạch bạch. Tàn Nguyệt lão quái hắc hắc cười quái dị, mang theo thánh cốt huyền hoàng đỉnh, Lạc Càn Thiên nhục thân cùng kia phong hồn bình liền đi xuống. Mạnh Vân Chu cũng biết lão gia hỏa này bản lĩnh, tuy nói chạy trốn thủ đoạn chính là nhất tuyệt, nhưng phương diện khác cũng không kém cỏi, thậm chí có thể nói tương đối toàn bộ có thể. Luyện đan, luyện khí, luyện khôi, trận pháp, cấm chế, phụ lục, ngự thú chờ một chút tu tiên kỹ nghệ, liền không có hắn Tàn Nguyệt lão quái sẽ không. Hơn nữa trình độ đều tương đối không tệ, tùy tiện cái nào một hạng đơn sách đi ra đều có thể nhường thiên hạ tuyệt đại đa số tu sĩ theo không kịp. Cái này cũng cùng hắn sống được đầy đủ lâu có quan hệ. Chỉ cần thọ nguyên dài dằng dặc, liền có đầy đủ tinh lực đi mân mê đám đồ chơi này. Dù là không có bao nhiêu thiên phú, dựa vào tuế nguyệt rèn luyện đều có thể đem độ thuần thục cho kéo căng. Có thể bước vào độ kiếp cảnh cấp độ này đại tu sĩ, đã là đứng tại thiên hạ tu sĩ đỉnh phong, trên cơ bản là không có cái gì nhược điểm. Tàn Nguyệt lao quái xuống dưới về sau, Mạnh Vân Chu lại đem Mục Tử Anh hô đi qua. Bái kiến chủ nhân. Mục Tử Anh dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận đứng ở phía dưới, cung kính vô cùng hướng phía Mạnh Vân Chu hành lễ. Từ khi thấy được Mạnh Vân Chu thực lực kinh khủng sau, nàng đối với Mạnh Vân Chu gọi là một cái đầu rạp xuống đất. Trước đó chỉ là bị Mạnh Vân Chu thanh danh chấn nhiếp, đối với Mạnh Vân Chu thực lực đến tuột cùng như thế nào còn không có một cái nào nhận biết. Hiện nay, nàng xem như minh bạch cái gì gọi là danh bất hư truyền. Chu Mang Ngũ Thánh, võ đạo thần thoại, coi là thật không phải nói khoác đi ra, vừa ra tay liền biết cái gì mới gọi là tuyệt thế vô song cường giả. Liên Lạc Càn Thiên cái loại này cường đại hoàng triều lao tổ tại Mạnh Vân Chu trước mặt đều cơ hồ không có sức phản kháng. Có thể quy thuận cái này nhóm cường giả dưới trướng, vì đó hiệu lực, đây quả thực là vinh hạnh á, trên đời này không biết nhiều ít người muốn vì Mạnh Vân Chu hiệu lực, đều không có cơ hội này đâu. Cho nên Mục Tử Anh trong đầu sớm đã không có nửa điểm không tình nguyện, thậm chí mười phần may mắn mình có thể như thế cơ duyên. Về sau hẳn là sẽ có không ít người tới bái phòng Chấn Hải Minh Nguyệt Các, những này phức tạp sự tình giao cho ngươi đến xử trí. Ứng phó như thế nào những người kia là chuyện của ngươi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta Chấn Hải Minh Nguyệt Các không cần phụ thuộc vào bất kỳ bên nào thế lực, càng không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, chỉ có bọn hắn để lấy lòng ta Chấn Hải Minh Nguyệt Các. Mạnh Vân Chu mắt sáng như lúc nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mục Tử Anh. Từ giờ trở đi, ngươi liền tạm thay các chủ chi vị. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu cũng biến mất ngay tại chỗ. Mà Mục Tử Anh thì là thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần, Mạnh Vân Chu lời nói vẫn tại bên tai quen quẩn, như sấm điếc tai. Hồi lâu sau, Mục Tử Anh tập trung ý chí, hướng phía các chủ chi vị chỉnh trọng cúi đầu. Tử Anh, lĩnh mệnh. Sau một ngày, Tiên Võ Minh sứ giả La Minh mang theo mấy tên tâm phúc đội vã chạy tới Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Vẫn như cũng là tại bạn cũ chỉ Vân Đào tiếp dẫn phía dưới, La Minh lại lần nữa bước vào nghe chiều trong các. Có thể khiến La Minh không có nghĩ tới là, lúc này ngồi các chủ chi vị bên trên cũng không phải là lần trước nhìn thấy vị kia Trục Nguyệt chân nhân, mà là một cái thân mặc áo tím váy xanh, tướng mạo thanh lệ thoát tục, trải lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa cô gái trẻ tuổi. Tuy là nữ tử, có thể nàng tư thế ngồi lại là tương đối bá đạo. Chân bắt chéo nhất lên, thân hình lùi ra sau ngồi, hai tay đặt ở các chủ bảo tọa bên trên, mặt lộ vẻ trầm ổn, mắt mang uy nghiêm. Cũng là so Tàn Nguyệt lão quái ngồi các chủ chi vị bên trên lúc càng có chúa tể một phương uy nghi. Đem La Minh trực tiếp cho thấy choáng. Không phải tỷ môn nhi, người là ai nha? Lần trước lão đầu kia đâu? La Minh ngây người lúc, một bên chỉ Vân Đảo đã là thấp giọng nhắc nhở. Vị này là chúng ta Trấn Hải Minh Nguyệt các đại các chủ Mục Tử Anh Mục Tiết Tử. Cái gì? Còn có đại các chủ? La Minh thần sắc tương đối đặc sắc, mà ngồi ở phía trên Mục Tử Anh thì là lạnh giọng mở miệng. La đạo hữu hôm nay tới thăm có gì muốn làm? La Minh cũng đội vàng thu liễm thần sắc, hướng phía Mục Tử Anh ôm quyền hành lễ. Bái kiến Mục Tiết Tử, hôm nay La Mộ đến đây là nghe nói quý các cùng Đại Càn Hoàng Triều đã xảy ra một chút xung đột, ta Tiên Võ Minh đối với cái này mười phần coi trọng. Đại Càn Hoàng Triều tuy nói lần này là khó, nhưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Bất quá ta Tiên Võ Minh bằng lòng đối quý các xuất thủ tương trợ, chỉ cần quý các bằng lòng gia nhập ta Tiên Võ Minh, không chỉ có thể trợ giúp quý các đối kháng Đại Càn Hoàng Triều, hơn nữa không lâu sau đó Thiên Khư Bí Cảnh tiến vào danh lệnh, ta Tiên Võ Minh cũng có thể ngoài định mức đa phần cho quý các một chút. Nghe nói như thế, Mục Tử Anh trong lòng không khỏi khẽ động, một bên chỉ Vân Đảo cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người để ý đều là La Minh trong miệng nói tới Thiên Khư Bí Cảnh, thân làm Đông Được sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, hai người bọn họ tự nhiên không phải không biết Thiên Khư Bí Cảnh. Đây là Đông Được tương đối nổi danh một chỗ bí cảnh, mặc dù so ra kém vẫn tiên tháp loại kia tuyệt hùng chi địa, nhưng trong đó cơ duyên cùng hung hiểm cũng được xưng tụng là làm người su chi nhiệm vụ. Nghe nói Thất Đại Thánh Địa một trong Kiếm Hải Thánh Địa đã từng bởi vì nội loạn cùng ma tộc tứ ngược mà cực độ suy yếu, một lần tới thánh địa tồn vong lúc. Về sau Kiếm Hải Thánh Địa vị kia tiên nhân lão tổ kéo lấy thọ nguyên gần thân thể xông vào một lần Thiên Khư Bí Cảnh, từ đó tìm được duyên thọ chi vật, còn là thánh địa mang về rất nhiều chí bảo, khiến cho Kiếm Hải Thánh Địa vượt qua suy yếu nhất đoạn thời gian kia, nhường Kiếm Hải Thánh Địa có thể khôi phục nguyên khí. Trừ cái đó ra, Đông Bực cũng có một số người tại cái này Thiên Khư bí cảnh chi ở bên trong lấy được qua chỗ tốt, bây giờ cũng đều là Đông Bực danh chấn một phương đại nhân vật. Về hậu Thiên Khư bí cảnh bị ba đại thánh địa liên thủ lũng đoạn, thế lực khác căn bản không có tiếp tục lại tiến vào bên trong, đưa tới Đông Bực thế lực khác bất mãn. Cũng chuyện như vậy, gián tiếp thúc đẩy Tiên Võ Minh sinh ra. Tự Tiên Võ Minh phát triển an toàn, cùng ba đại thánh địa, bốn đại hoàng triều hiện ra thế chân bạc sau, trải qua nhiều lần thương nghị, ba phe thế lực riêng phần mình đều cầm tiến vào Thiên Khư bí cảnh danh ngạch số lượng. Mà Thiên Khư bí cảnh như thế được coi trọng nguyên nhân còn có một cái vạn năm linh cây hoè. Bí cảnh bên trong một gốc vạn năm linh cây hoè có thể liên tục không ngừng đản sinh ra linh cây hoại dịch. Cái này linh cây hoại dịch có một cái tác dụng cực lớn, liền để cho tiến vào Vẫn Tiên Tháp người có thể thuận lợi vượt qua Vẫn Tiên Tháp tầng thứ nhất thí luyện. Nếu không có linh cây hoại dịch, thì nhập Vẫn Tiên Tháp hẳn phải chết. Cho nên nhưng phàm là mong muốn nhập Vẫn Tiên Tháp người, đều nhất định muốn tiến Thiên Khư bí cảnh đạt được linh cây hoại dịch. La Minh cái này mới mở miệng liền đem Tiên Võ Minh bên này điều kiện mở đi ra, chỉ là cung cấp tiến vào Thiên Khư bí cảnh danh ngạch điểm này, liền đã coi như là tương đối có thành ý, dù sao gia nhập Tiên Võ Minh lớn thế lực nhỏ mấy trăm, có thể làm cho Tiên Võ Minh chủ động cung cấp danh ngạch thế lực sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đổi lại là thế lực khác có thể rơi vào chuyện tốt bực này, sợ là lập tức đáp ứng. Nhưng Mục Tử Anh sớm đã được Mạnh Vân Chu căn dặn, càng là tin tưởng chính mình dưới mắt phải nên làm như thế nào. La đạo hữu, ta muốn có một số việc ngươi hiểu lầm. Mục Tử Anh lạnh nhạt mở miệng. Thần sắc ngôn ngữ cũng là thật có một phương thượng vị người dáng vẻ. Ta Trấn Hải Minh Nguyệt các không cần ngươi Tiên Võ Minh che chở, cái này đại cản hoàng triều cũng sẽ không có đảm lượng lại ngóc đầu trở lại, bọn hắn hiện tại đang hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ nên đón ta Trấn Hải Minh Nguyệt các thanh toán. Về phần như lời ngươi nói Thiên Khư bí cảnh danh ngạch, ta Trấn Hải Minh Nguyệt các cũng không thèm để ý. Mục Tử Anh đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống La Minh. Cũng không cao lớn nàng, giờ phút này vậy mà cho La Minh mang đến không nhỏ cảm giác áp bách. Bất luận danh ngạch, bảo vật hoặc là địa bàn, ta Trấn Hải Minh Nguyệt các mong muốn đồ vật, biết chính mình tự tay mang tới. Chương 330, Thướng Phu Nhân tỉnh tội. Chương 330, Thướng Phu Nhân tỉnh tội. La Minh tại Mục Tử Anh nơi này đụng phải một cái mũi xám, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi Trấn Hải Minh Nguyệt các. Chỉ Vân Đào vẫn như cũng là đem nó đưa đến Tiên Võ Minh Bảo trên thuyền. La đạo hữu vạn chớ trách móc, Mục tiên tử. Tính tình chính là như vậy. Ta Trấn Hải Minh Nguyệt các tuy không có quy thuận Tiên Võ Minh, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng Tiên Võ Minh là địch. Chỉ Vân Đào vẫn không quên trấn an một chút La Minh, sợ cái này La Minh lại bởi vì Mục Tử Anh thái độ mà ghi hận bên trên. La Minh khoát tay áo. Ao đạo hữu yên tâm, La Mô cũng không đến nỗi chỉ có điểm này khí lượng, chỉ là La Minh nghe nói, kia đại càn hoàng triều lão tổ Lạc Càn Thiên cũng vẫn lạc tại quý cắt trong tay cường giả. Việc này không biết là thật là giả, mong rằng Ao đạo hữu có thể lộ ra một hai. Chỉ Vân Đào nghe vậy vớt râu cười nhạt, nhưng lại chưa nhiều lời, lúc này cáo từ rời đi. La Minh mặc dù cũng không đạt được Chỉ Vân Đào trả lời chắc chắn, nhưng hắn chuyến này đã được đến mình muốn đáp án. Hắn đứng tại bảo trên thuyền, nhìn qua phía dưới khí tượng bất phàm Trấn Hải Minh Nguyệt Các, tâm tình đã có nặng nề cũng có rung động. Bất luận là Chỉ Vân Đào thái độ, vẫn là kia Mục Tử Anh hung hăng dáng vẻ, mọi thứ tại cho thấy một việc Trấn Hải Minh Nguyệt Các có 10 phần lực lượng không cần phụ thuộc hắn Tiên Võ Minh. Nghĩ như thế, đại càn hoàng triều lão tổ Lạc Càn Thiên rất có thể thật chết tại Trấn Hải Minh Nguyệt Các trong tay. Đoán chừng không được bao lâu, cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các thanh danh liền sẽ vang vọng đông vực. La Minh thì thào nói, thần sắc tương đối phức tạp. Tiên Võ Minh, ba đại thánh địa, tứ phương hoàng triều. Cái này tam phương to lớn của diện, chẳng lẽ muốn bị cái này đột nhiên xuất hiện Trấn Hải Minh Nguyệt Các phá bỡ? Nếu ta Tiên Võ Minh lôi kéo không được Trấn Hải Minh Nguyệt Các, một khi hắn đứng ở ba đại thánh địa hoặc là tứ phương hoàng hướng bên này, ta Tiên Võ Minh coi như nguy hiểm. Việc này quá lớn, nhất định phải lập tức bẩm báo cấp trên, nhờ Minh bên trong đại nhân vật tự mình đến xử lý mới được. La Minh thật sâu thở dài. Hắn đã tinh tường ý thức được, Trấn Hải Minh Nguyệt Các chuyện không phải hắn một cái nho nhỏ Minh ngoại sứ người có thể xử lý. Nhất định phải nhờ Minh bên trong đại nhân vật tới đón. Hơn nữa nhất định phải càng nhanh càng tốt. Hắn đã bỏ lỡ một lần lôi kéo Trấn Hải Minh Nguyệt các cơ hội thật tốt, dưới mắt cũng chỉ có thể là tận lực đi đền bù. Cho dù tới cuối cùng thật lôi kéo không được Trấn Hải Minh Nguyệt các, cũng tuyệt đối không thể tới quan hệ trở mặt. Không ra La Minh sở liệu, đại càn lao tổ Lạc Càn Thiên vẫn là sự tình rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Đông Ngực. Mà Trấn Hải Minh Nguyệt các cái này quật khởi bất quá 10 năm tân tấn thế lực cũng là lần đầu tiên bị Đông Ngực thế lực khắp nơi biết được. Đưa tới chấn động tương đối chi lớn. Đông Ngực người chấn kinh sau khi càng là đối với việc này nghị luận ở Mỹ đại càn lao tổ Lạc Càn Thiên vậy mà vẫn là. Việc này sợ là khó phân thật giả. Đường đường hoàng triều lão tổ, một nước khí vận ra thân lục địa tiên nhân, há sẽ vẫn lạc tại nhà mình hoàng triều cảnh nội a? Không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Kia Trấn Hải Minh Nguyệt các đến tột cùng lai lịch thế nào? Liên đại càn lão tổ đều bắt không được, còn rơi vào một cái chết kết quả. Không biết rõ nhà, hoàn toàn không từng nghe nói qua, tựa như là mấy năm gần đây mới bốc lên. Ta nhị cứu mộ ra hắn cô em chồng muội phu ngay tại Trấn Hải Minh Nguyệt các, ta nghe nói kia Trấn Hải Minh Nguyệt trong các đầu không chỉ có độ kiếp cảnh đại tu sĩ, còn có võ đạo thánh nhân đâu. Cái gì? Võ đạo thánh nhân. Vậy thì không kỳ quái, chỉ sợ kia đại càn hoàng triều lão tổ cũng không biết việc này, bị đánh một trở tay không kịp. Đúng vậy a. Võ đạo thánh nhân không ra tay thì thôi, một khi ra tay hẳn là thế như lôi đình, dù cho là lục địa tiên nhân một khi bị võ đạo thánh nhân cận thân, cũng tất nhiên phải bị thua thiệt. Chỉ là kể từ đó, đại càn hoàng triều không có vị này làm thiên lão tổ, kia lực uy hiếp coi như không nhiều bằng lúc trước. Đông được thế cục, chỉ sợ đều muốn bởi vậy mà đại biến. Đại càn hoàng đô, cung đình bên trong. Thân làm quốc chủ Lạc giữa bầu trời đứng tại hoàng cung hẻo lánh nhất một chỗ đại điện bên ngoài, thân mang áo trắng bạch bào, mặt mũi tràn đầy nặng nề cùng bất đắc dĩ. cả người hắn nhìn đều thương già đi không ít, tóc đều nhiều hơn mấy phần sám trắng. Tại bên cạnh còn đi theo một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo cùng Lạc Giữa Bầu Trời giống nhau đến bảy phần, xem xét liền biết là Lạc Giữa Bầu Trời dòng dõi. Người này chính là Lạc Giữa Bầu Trời duy nhất trưởng tử Lạc Đăng Liêu. Hoàng triều lao tổ vẫn lạc, nhường thân làm quốc chủ Lạc Giữa Bầu Trời tâm thần tiêu tụy, cả ngày đều ở vào cực độ sầu lo bên trong. Hắn liên tục sau khi xác nhận mới dám tin tưởng việc này, đồng thời cấp tốc ý thức được đại càn hoàng triều tình cảnh đem sẽ thay đổi vô cùng gian nan, thậm chí có thể nói là bấp bênh. Lao tổ Lạc Càn Thiên chính là bọn hắn Lạc thị hoàng tộc chỗ dựa lớn nhất, cũng là Lạc thị nhất tộc có thể chấp trưởng hoàng quyền nhiều năm như vậy căn cơ. Bây giờ lao tổ vẫn lạc, Lạc thị nhất tộc ỷ trượng lớn nhất không có, việc này còn bị người trong thiên hạ biết. Giờ này phút này, Lạc Giữa Bầu Trời đều không dám suy nghĩ có bao nhiêu thế gia đại tộc tại nhìn mình chằm chằm Lạc thị nhất tộc hoàng tộc địa vị. Phụ thân Lạc Đăng Liêu mắt thấy cha mình đứng ở nơi đó thật lâu bất động, mở miệng kêu một tiếng. "Ai?" Lạc Giữa Bầu Trời mấy lần thở dài, cuối cùng vẫn là đẩy cửa vào. Trong điện có chút mờ tối, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được là một chỗ tầm điện, ruộng đồng xanh tươi mạ, kim sơn ngọc giường. Chỉ là cái này vốn nên xa xỉ rộng tầm điện, giờ phút này lại có vẻ thanh lãnh cô tịch. Hai cha con cùng nhau đi vào tòa này tầm điện bên trong. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy ngọc giường màn che về sau hình như có một đạo nữ tử thân ảnh, đang dùng một đôi u ám lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm hai cha con bọn họ. Cảm nhận được nữ tử ánh mắt, Lạc Giữa Bầu Trời dẫn đầu dừng bước, thần sắc khá phức tạp, nhìn về phía nữ tử ánh mắt càng là mang theo ấy nấy. Mà Lạc Đăng Liêu càng là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về kia ngồi ngọc trên giường nữ tử dập đầu. "Hài nhi bái kiến mẫu thân." Nàng này, lại là Lạc Đăng Liêu mẹ đẻ, cũng chính là đại càn quốc chủ Lạc Giữa Bầu Trời phu nhân. Đối mặt con trai mình hành lễ, nữ tử kia không có bất kỳ cái gì phản ứng, một đôi mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Giữa Bầu Trời. Trong mắt mang theo khó tiêu hận ý, phu nhân Lạc Giữa Bầu Trời há to miệng, lại thấy đối phương cũng không có muốn để ý tới chính mình ý tứ, Lạc Giữa Bầu Trời cũng biết mình nên làm cái gì. Hắn cũng không do dự, trực tiếp quỳ gối trước mặt cô gái kia. Giữa Bầu Trời hổ thẹn, hôm nay chuyên tới để hướng phu nhân tỉnh tội. Nữ tử nghe vậy cười lạnh, thân hình khuôn mặt cũng theo trong mở tối hiện lộ ra. Mái tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệnh, cả người nhìn gầy gò mà tiểu tụy. Chỉ là vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng lúc tuổi còn trẻ dung mạo phi phàm, lại trên thân vẫn có võ phu nội tình. Lạc Giữa Bầu Trời, ngươi đổ hôn trướng này hôm nay mang theo tên khốn này tiểu tử hướng ta thỉnh tội. Thế nào? Ngươi là lập tức sẽ chết cho nên lương tâm phát hiện. Vẫn là ngươi gặp sự tình gì, lúc này mới nhớ tới trong hậu cung còn có ta cái này bị ngươi vắng vẻ 30 năm nữ nhân. Lạc Giữa Bầu Trời không phản bắt được, chỉ có thể tranh thủ thời gian cho nhi tử nháy mắt. Lạc Đăng Liêu vội vàng bị đi lên trước, ôm lấy mâu thân mình hai chân khóc giống lên. Nương! Ta Lạc thị nguy vong sắp đến, bây giờ có thể cứu ta Lạc thị chỉ có mẹ. Lạc Đăng Liêu thừa dịp mâu thân còn không nói chuyện, vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Mà nghe được đại càn lão tổ Lạc Càn Thiên vẫn lạc, nữ tử này cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, vẻ mặt không thể tin. Cái này sao có thể? Lạc Giữa Bầu Trời thừa cơ đổi bước lên phía trước, mặt mũi tràn đầy bi thống cầm nữ tử hai tay. Phu nhân, ta biết những năm này lạnh nhạt ngươi, là ta không đúng, là ta đáng chết. Vừa vặn là một nước chi chủ, ta quả nhiên là không cách nào phân thân. Nói cho cùng, ngươi ta là vợ chồng, ngươi càng là cái này đại càn hoàng triều hoàng hậu. Bây giờ ta Lạc thị tới tình cảnh như thế, chỉ có phu nhân có thể cứu vãn ta Lạc thị tại trong nước lửa. Khẩn cầu phu nhân cùng ta cùng nhau tiến đến tiếp nhạc phụ đại nhân. Ta Lạc thị nhất tộc, giờ phút này nhu cầu cấp bách nhạc phụ đại nhân tự mình toa chấn, mới có thể vượt qua cái này gian nan nhất thời điểm a. Chương 331, cách cục quá lớn. Chương 331, cách cục quá lớn. Lạc Giữa Bầu Trời, ngươi còn là người sao? Đối mặt hai cha con khẩn cầu, nữ tử kia mặt lộ vẻ phẫn nộ. Ngươi Lạc thị lao tổ chính là hoàng triều khí vận gia thân lục địa tiên nhân, đều không địch lại Trấn Hải Minh Nguyệt Các mà vẫn lạc. Ngươi bây giờ lại muốn để phụ thân ta ra mặt, giúp ngươi Lạc thị hoàng tộc đối phó Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Cho dù phụ thân ta là võ đạo thánh nhân, liều lên tính mệnh cũng chưa chắc có thể đối phó được kia Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Ngươi mơ tưởng để cho ta cha vì ngươi Lạc thị nhất tộc tìm cái chết vô nghĩa. Nữ tử này tên là Phương Nguyệt, chính là đại càn quốc chủ Lạc Giữa Bầu Trời phu nhân, mà phụ thân của nàng chính là đông được tiếng tăm lừng lẫy một vị võ đạo thánh nhân Phương Kiếm Sơn. Năm nay cũng đã hơn 130 tuổi. Đương nhiên, Lạc Giữa Bầu Trời niên kỷ có thể so sánh hắn vị này nhạc phụ còn muốn lớn. Dù sao Lạc Giữa Bầu Trời chính là tu sĩ, thọ nguyên tự nhiên là muốn so thân làm võ phu nhạc phụ muốn dài dằng dặc nhiều. Bất quá Lạc Giữa Bầu Trời đối với mình vị này nhạc phụ đại nhân có thể là tương đối kính trọng. Võ đạo thánh nhân tu vi tự không cần nhiều lời. Càng bởi vì là Phương Kiếm Sơn tại Đông Bực võ đạo giới có khá cao hy vọng, các phương võ đạo tông môn, võ đạo cường giả đều muốn cho thứ 5 điểm chút tình mọn. Ngay cả Đông Bực cổ xưa nhất cơ gia đều cùng Phương Kiếm Sơn có không cạn giao tình. Nhân mạch hy vọng cái này cùng một chỗ, Phương Kiếm Sơn vị này võ đạo thánh nhân tại Đông Bực là hoàn toàn được hoan nghênh. Năm đó Lạc Giữa Bầu Trời cưới Phương Nguyệt cái này võ thánh chi nữ làm vợ, tương đối một bộ phận nguyên nhân chính là nhìn chúng Phương Kiếm Sơn tại Đông Bực võ đạo giới hy vọng. Bất quá Lạc Giữa Bầu Trời năm đó cưới Phương Nguyệt thời điểm, võ thánh Phương Kiếm Sơn cũng không thế nào chào đón Lạc Giữa Bầu Trời cái này con rể. Đến một lần con rể này so với mình tuổi tác lớn hơn nhiều. Thứ hai, Phương Kiếm Sơn nhìn ra được Lạc Giữa Bầu Trời người này trong lòng chỉ có gia tộc cùng hoàng triều, cũng không có cái gì nhi nữ tình trường. Hắn nhận định nữ nhi Phương Nguyệt gả cho Lạc Giữa Bầu Trời sẽ không như trong tưởng tượng như vậy ân ái. Sự thật cũng chứng minh, cha vợ ánh mắt đúng là có chút cũ cay. Phương Nguyệt gả cho Lạc bên trong ngày sau, cũng chính là đầu hai năm coi như keo như sơn, cho đến Phương Nguyệt sinh ra nhi tử Lạc Đăng Liêu. Sau đó Lạc Giữa Bầu Trời liền lạnh nhạt Phương Nguyệt. còn đã cưới cái khác mấy nữ tử, là Lạc Thị Khai Chi tán diệp. Có lẽ tại Lạc giữa bầu trời trong mắt, nữ tử chính là vì cho gia tộc nối dõi tông đường, cho nên hắn đối bất kỳ cô gái nào đều không có bao nhiêu tình cảm. Cũng bởi vì này, nhạc phụ Phương Kiếm Sơn không thế nào cùng nữ nhi nữ tế qua lại. Có thể hiện nay, lão tổ Lạc Càn Thiên chết, Lạc Thị hoàng tộc thanh danh tổn hao nhiều, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Lạc giữa bầu trời trước tiên liền nghĩ đến nhạc phụ Phương Kiếm Sơn. Giờ này phút này, chỉ có Phương Kiếm Sơn đi vào Đại Càn hoàng triều tọa trấn, mới có thể giúp Lạc Thị nhất tộc ổn định thế cục, khiến cái khác thế gia đại tộc không dám ngấp nghé Lạc Thị hoàng tộc địa vị. "Phu nhân, ngươi hiểu lầm." Mắt thấy Phương Nguyệt đầy ngập phẫn nộ, Lạc giữa bầu trời đổi vội mở miệng giải thích. "Ta sao lại nhường nhạc phụ đại nhân đi cùng kia trấn Hải Minh Nguyệt các là địch? Chỉ là bây giờ lão tổ vẫn lạc, mấy cái thế gia đại tộc đều để mắt tới ta Lạc Thị hoàng tộc địa vị. Ta chỉ là muốn nhường nhạc phụ đại nhân đến đây tọa trấn, trấn nhiếp một chút mấy người này thế gia đại tộc mà thôi. Về phần trấn Hải Minh Nguyệt các, ta Lạc Thị đã trên người bọn hắn ăn lớn như thế thua thiệt, như thế nào lại tiếp tục cùng là địch?" Lạc bên trong thiên ngữ khí bên trong tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Lão tổ Lạc Càn Thiên vẫn lạc, Lạc giữa bầu trời cùng Lạc Thị tộc nhân lại há có thể không có ý niệm báo thù? Có thể Lạc giữa bầu trời thân làm đại càn quốc chủ, trong đầu vô cùng tự hiểu rõ thế cục trước mắt, báo thù là tuyệt đối không thể làm. Lấy cái gì đi báo thù? Thông suốt tận toàn tộc chi lực, hoặc là mời đến cái khác cường giả tuyệt đỉnh trợ trận sao? Căn bản không thực tế. Huống chi thần hỏa thượng nhân cũng đã cùng Lạc giữa bầu trời đơn độc đã nói. Tuy nói thần hỏa thượng nhân cũng không lộ ra Mạnh Vân Chu thân phận, nhưng đã lời trong lời ngoài nhắc nhở Lạc giữa bầu trời không cần thiết lại đi trêu chọc trấn Hải Minh Nguyệt Các. Lạc giữa bầu trời tự nhiên cũng là nghe quên. Hiện tại bọn hắn Lạc thị nhất tộc cần phải làm là hai chuyện: kịp thời dừng tổn hại, ổn định thế cục. Nếu là trong đầu không qua được cái này khảm nhi, tập trung tinh thần chỉ muốn là lão tổ báo thù, vậy sẽ chỉ nhường Lạc thị nhất tộc đứng trước tàn khốc hơn tai họa ngập đầu. Người ta trấn Hải Minh Nguyệt Các không cùng ngươi Lạc thị hoàng tộc tính toán chi ly liền đã thắp nhang cầu nguyện, còn nghĩ lại đi tìm người ta báo thù? Chỉ có ngu xuẩn nhất nhân tài sẽ làm như vậy. Lạc giữa bầu trời không chỉ có sẽ không đi báo thù, càng sẽ nghĩ biện pháp đi cùng trấn Hải Minh Nguyệt Các hòa hoãn quan hệ. Nhường lão tổ vẫn lạc chuyện này mau chóng gạch trần quá khứ. Ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy. Phương Nguyệt có chút hồ nghi nhìn xem Lạc giữa bầu trời. Phu nhân, người ta vợ chồng nhiều năm như vậy, ta là người như thế nào người còn không rõ ràng làm sao? Lạc giữa bầu trời cười khổ nói. Phương Nguyệt trầm mặc. Nàng biết Lạc bên trong tiên nhất môn tâm tư đều vì gia tộc và hoàng triều, luôn luôn càng là phân do nặng nhẹ, xưa nay sẽ không làm có hại gia tộc lợi ích chuyện, càng sẽ không hành động theo cảm tính. Mẫu thân quỳ trên mặt đất, Lạc Đang Liêu cũng mở miệng khuyên. Phương Nguyệt hít sâu một hơi, nàng đến cùng vẫn là không đành lòng. Tốt, ta đi chung với ngươi thấy phụ thân. Đây là hắn có nguyện ý hay không đến tọa trấn đại càn, ta cũng không biết. Lạc giữa bầu trời nghe vậy lại hỉ. Đa tạ phu nhân. Một tháng sau, đại càn hoàng triều nên đón một vị phân lượng cực nặng quý khách, võ đạo thánh nhân Phương Kiếm Sơn. Hắn là bị quốc chủ Lạc giữa bầu trời cùng hoàng hậu Phương Nguyệt cùng nhau mời tới. Trên danh nghĩa là thụ Lạc thị hoàng tộc mời, muốn thu Lạc thị hoàng tộc một vị võ đạo căn cốt coi như không tệ hậu sinh vãn bối làm đồ đệ. Trên thực tế, hơi có chút đầu óc người đều có thể đoán được vị này Phương võ thánh là Lạc thị hoàng tộc mời đi theo trấn chẳng tử. Nếu không Lạc thị nhất tộc sao lại tại cái này trong lúc mấu chốt bỗng nhiên đem Phương Kiếm Sơn mời đến? Bất quá thật đúng là đừng nói. Một chiêu này tuy nói giản dị tự nhiên, nhưng đúng là giải quyết Lạc thị hoàng tộc dưới mắt lớn nhất khốn cảnh. Chấn nhiếp rồi mấy cái ngoa ngoe muốn động thế gia đại tộc, nhường dã tâm của bọn hắn lúc này hành quân lặng lẽ. Mà tại Phương Kiếm Sơn đi vào Đại Càn hoàng triều sau ngày thứ 5, Đại Càn hoàng triều thái tử Lạc Đang Liêu tự mình đến tới trấn Hải Minh Nguyệt Các. Không chỉ có đại biểu Đại Càn Lạc thị hoàng tộc hướng trấn Hải Minh Nguyệt Các bồi tội, càng là dâng lên một nhóm trọng lễ, lấy đó thành ý cử động như vậy, liền trấn Hải Minh Nguyệt Các tất cả mọi người có chút không tưởng được. Không ít người cũng còn suy đoán Lạc thị hoàng tộc khi nào sẽ lại đến tìm bọn hắn gây chuyện đâu. Kết quả người ta không chỉ có không tìm đến phiền toái, ngược lại là chủ động tới bồi tội. Cách cục quá lớn. Mục Tử Anh cũng là tương đối kinh ngạc, mà nhìn xem Lạc Đang Liêu xoay người không người đối với mình bồi tội hành lễ lúc cung kính bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thậm chí Mục Tử Anh đều có chút mà thật không tiện. Trộm người ta chí bảo, hại đến người ta lão tổ tông cũng rác, bây giờ đối phương còn muốn chủ động tới mang theo trọng lễ bồi tội, làm cho ta trấn Hải Minh Nguyệt cắt như cái thổ bá vương dường như. Mà tại bồi tội quá trình bên trong, Lạc Đang Liêu chưa từng chút nào nâng lên thánh cốt huyền hoàng định chuyện, càng không có nửa điểm mong muốn về vật này ý tứ. Dường như vật này căn bản lại không tồn tại như thế. Kể từ đó, Lạc thị hoàng tộc tuy nói bị thiệt lớn, nhưng cũng coi là bị đánh đau lớn một lần dạy bảo, cùng trấn Hải Minh Nguyệt các quan hệ hòa hoãn không ít. Mà trấn Hải Minh Nguyệt các thanh danh, qua chiến dịch này cũng coi là chân chính khai hỏa đi ra ngoài. Dương danh đông ngực, khiến rất nhiều người kính sợ có phép. Tuy nói không nổi hùng bá một phương, nhưng cũng ít nhiều có đỉnh tiêm đại tông môn khí tượng. Tiên Võ Minh, ba đại thánh địa, tứ phương hoàng triều đều không thể lại đối trấn Hải Minh Nguyệt các có nửa điểm kinh thị. Mơ hồ ở giữa, trấn Hải Minh Nguyệt các tồn tại dường như có lẽ đã phá vỡ cái này tam phương thế lực lớn nguyên bản cân bằng. Nam vực, Hoàng Phong lĩnh, cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Cấm khu trong ngoài hoang tàn vắng vẻ, chỉ có không thể vượt qua nói đạo cấm chế. Mà vào lúc này, nương theo lấy một cỗ cường hành khí tức hiện lên, chỉ thấy đầy trời trong cuồng phong một quả hàm hàm đầu chó chui ra. Ngao, yêu chi đỉnh, nào thế ở giữa, ta thiết đản đại vương chính là thiên. Ta đạp ngựa tới rồi. Chương 332, ăn uống miễn phí. Chương 332, ăn uống miễn phí. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, thiết đản nhi lóe sáng đăng tràng. Ở đằng kia Hoàng Phong lĩnh bên trong chờ đợi 5-60 năm thiết đản nhi, bây giờ rốt cục theo Hoàng Phong lĩnh bên trong hiện ra. Nghẹn chết ta rồi, buồn bực chết ta rồi, rốt cục có thể đi ra tự do tự tại đi. Ta muốn gặm lớn xương cốt. ta muốn ăn lớn thịt mỡ. Cái này mấy trăm năm đều nhanh đem ta chết đói. Chủ nhân ngươi đặt chỗ nào đâu? Ta tới tìm ngươi rồi. Thiết Đản Nhi một bên hô to gọi nhỏ, một bên ở trên trời ngự không mà đi. Khoảng cách nó trốn vào Hoàng Phong Lĩnh cho tới bây giờ, ngoại giới chỉ là quá khứ hơn 60 năm mà thôi, nhưng ở Hoàng Phong Lĩnh bên trong nó lại cảm giác đi qua mấy trăm năm. Mấy trăm năm chỉ có thể cắm đầu tu luyện, không thể chạy loạn khắp nơi, cũng không có đồ tốt ăn. Kia thật là đem Thiết Đản Nhi buồn bực hỏng. Bây giờ rốt cục có thể đi ra, nó tự nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng. Chúng ta con chó vàng liền nữa thích loại này tự do tự tại mừng rỡ cảm giác. Thiết Đản Nhi tốc độ bay rất nhanh, trong chốc lát cũng đã là biến mất không thấy hình bóng. Mà tại Hoàng Phong Lĩnh bên trong, một cái hoàng bì háo tử nhô đầu ra nhìn Thiết Đản Nhi đi xa phương hướng, có chút im lặng lắc đầu. Tên chó chết này quả nhiên là không chịu nổi tịch mịch, thành thành thật thật chờ ở ta nơi này nhìn sẽ có chỗ tốt cực lớn, đáng tiếc cứ như vậy mấy trăm năm công phu đều chờ không được. Đáng tiếc nha. Hoàng bì háo tử thần sắc hơi có vẻ phức tạp nhìn qua phương xa. Chủ nhân của ngươi trường sinh bất tử, tuế nguyệt đều không thể đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể ngươi tên chó chết này không giống a. Trăm năm cũng tốt, ngàn năm cũng được, cho dù là vạn năm tuế nguyệt đối ngươi chủ nhân mà nói cũng bất quá là trong nháy mắt. Cuối cùng sẽ có một ngày, chủ nhân của ngươi sẽ hối hận, ngươi cũng sẽ hối hận. Hoàng bì háo tử tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lướt qua mấy phần hoảng hốt cùng mờ mịt, phản phất là nhớ tới chính mình một ít chuyện. Theo ngươi đi đi, hy vọng ngươi tên chó chết này có thể sống được lâu hơn một chút. Thiết Đản Nhi ra Hoàng Phong Lĩnh liền thẳng đến Đại Tĩnh Hoàng Triều đi. Nó bây giờ tốc độ bay nhanh chóng, hóa thần cảnh tu sĩ đều khó mà đuổi kịp, chỉ có luyện hư cảnh tu sĩ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Hiện nay Thiết Đản Nhi đã là hàng thật giá thật luyện hư cảnh đại yêu. Đồng thời tại Hoàng Phong Lĩnh học xong kia Hoàng Bì Háo Tử xã quân không ít thần thông bản lĩnh. Đương nhiên, chó bên trong chó khí dáng vẻ cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũng là nông thôn khắp nơi có thể thấy được loại kia chân dài đại hoàng. Thiết Đản Nhi đã biết mình chủ nhân người ở chỗ nào đông vực. Nó đương nhiên muốn đi đông vực tìm kiếm chủ nhân của mình, bất quá trước lúc này, nó dự định trước qua đã nghiền, tìm một chỗ mánh đột nhiên có một bữa cơm no đủ. Một đường phi nhanh, rất nhanh liền tiến vào Đại Tĩnh Hoàng Triều chi địa. Dựa vào quen thuộc ký ức, Thiết Đản Nhi một đường tìm tới Cổ Thủy Thành. Chính là nơi này. Thiết Đản Nhi một đầu liền đâm vào Cổ Thủy Thành, rất nhanh liền kinh động đến Cổ Thủy Thành Lâm gia. Thiết Đản đại vương đến cũng có ăn ngon uống sướng đều cho bản đại vương bưng lên. Lâm gia đám người tự nhiên là không dám có bất kỳ lãnh đạm. Bọn họ cũng đều biết Thiết Đản Nhi là sư tổ Mạnh Vân Chu bên người lính sủng, vẫn luôn là tại Mạnh sư tổ bên người như hình với bóng. Lúc trước Lâm đại bảo còn tại thế lúc, mang theo Lâm gia đám người đi Bạch gia cầu hôn, Thiết Đản Nhi đều tự mình trình diện chúc mừng một phen. Vật đuổi sao rời, mặc dù Lâm gia người thế hệ trước đều đã qua đời, nhưng phần tình nghĩa này như cũ còn tại. Thiết Đản Nhi đến, cũng làm cho Lâm gia trên dưới tương đối vui vẻ. Lập tức liền là Thiết Đản Nhi chuẩn bị một bàn lớn mỹ vị món ngon. Hơn nữa dựa theo Thiết Đản Nhi phân phó, cố ý chuẩn bị thịt kho tàu lớn bó bảng. Đây là Thiết Đản Nhi yêu nhất, đã có thể khiến cho Thiết Đản Nhi sung sướng ăn thịt, lại có thể hài lòng nó gặm xương cốt kêu rên. Nó một mạch ăn ba cái lớn chân giò lợn đều không đáng kể. Thiết Đản Nhi cũng là một chút không khách khí, liền cùng tới nhà mình như thế, dạng chó hình người ngồi chồm hổm ở bên cạnh bàn cơm bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn gọi là một cái ảo ảo. Kia một trương miệng chó liền cùng hang không đáy dường như, thức ăn trên bàn một mạch đi đến đầu rót. Lâm gia mọi người đều là thần sắc cổ quái đứng ở một bên, nghĩ thầm vị này Thiết Đản lão tổ là đói bụng bao lâu nha. Cái này ăn như hổ đói. Chẳng lẽ lại là cùng tại Mạnh sư tổ bên người ăn không đủ no, cho nên mới ta Lâm gia đánh bữa ăn ngon. Ngay từ đầu Lâm gia đám người còn tưởng rằng Thiết Đản Nhi là Mạnh Vân Chu phái tới có dặn dò gì, kết quả hiện tại xem xét, cái này con chó vàng tinh khiết là tới ăn thịt. Một trận gió cuốn mây tan về sau, thức ăn trên bàn bị Thiết Đản Nhi quét sạch. Cuối cùng chỉ còn lại một cây lớn xương cốt bị Thiết Đản Nhi ngậm lên miệng, dù là phía trên thịt đã bị Thiết Đản Nhi lắm điều đến tinh quang, nó cũng vẫn như cố gặm đến say xương ngon lành. Cái này chó liền phải gặm lớn xương cốt, gặm kết rung động. Gặm khác không có kia mùi vị. Thiết Đản Nhi một bên gặm vẫn không quên vừa hướng một bàn này đồ ăn làm ra đánh giá. Cái này lớn chân giò lợn làm được coi như không tệ, có tư có vị, xương cốt đều ngon miệng nhi. Kia gà quay liền có một chút không được, quá già rồi, bắt đầu ăn tê răng. Còn có kia cá, bản đại vương không quá thích ăn cá, đi theo chủ nhân đều ăn bao nhiêu năm cá, thật sự là không muốn ăn. Chính là hơi kém món chính, lần sau nhớ kỹ làm một chút mì sợi tử, không có món chính luôn cảm giác ăn không nỡ. Lâm gia mọi người tại bên cạnh liên tục gật đầu, gia chủ Lâm Phong An càng đem Thiết Đản Nhi lời nói từng cái đi xuống. Ăn uống no đủ, Thiết Đản Nhi vốn định phủi mông một cái trực tiếp chạy tới đông vực. Nhưng nó nhìn một chút Lâm gia những người này, lập tức lại cải biến chủ ý, các ngươi Lâm gia hiện tại có bao nhiêu tu sĩ? Thiết Đản Nhi ôm lớn xương cốt, thuận miệng hỏi một tiếng. Lâm Phong An lập tức liền lĩnh hội tới Thiết Đản Nhi tâm tư, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hồi bẩm tiền bối, ta Lâm gia bây giờ có tu sĩ tổng cộng có 7 người, đều kêu đến để cho ta ngóng nó. Tuân mệnh. Rất nhanh, Lâm gia 7 vị tu sĩ đều đi tới Thiết Đản Nhi trước mặt không mình hành lễ. Thiết Đản Nhi một nhìn, không khỏi vui vẻ. Hổ tử, mấy người này đều là ngươi cùng vợ ngươi sinh a? Thiết Đản Nhi tự nhiên là nhận ra Lâm Ngọc Hổ cùng Bạch Phi Yến, dù sao lúc trước Lâm gia đi Bạch gia cầu hôn nó cũng là trình diện chúc mừng. Hơn nữa Lâm Ngọc Hổ khi còn bé liền cùng Thiết Đản Nhi cùng nhau chơi vừa qua, một người một chó cũng đều bị năm đó đi ngang qua Bạch Phi Yến trong nháy mắt bắt góc. Thật ban về đến, nó Thiết Đản Nhi cũng có thể coi là Lâm Ngọc Hổ cùng Bạch Phi Yến đính hôn nhân chứng. Mắt thấy Thiết Đản Nhi hỏi, Lâm Ngọc Hổ gật đầu cười. Bọn hắn đều là ta cùng Phi Yến dòng dõi. Một bên Bạch Phi Yến cũng là mặt lộ vẻ e lệ. Nàng cùng Lâm Ngọc Hổ thành thân nhiều năm, nguyên bản chỉ có một đứa con trai Lâm Phong Thiếu. Đợi đến Lâm Phong Tiếu sau trưởng thành, tại Lâm Ngọc Hổ chăm chỉ cày cấy phía dưới Bạch Phi Yến lại sinh ra hai đứa bé, một nam một nữ. Nam Hải Nhi gọi Dương Phong Dương, nữ Hải Nhi gọi Lâm Nguyệt Giao. Bây giờ đều đã trưởng thành, đều là có thiên phú tu luyện. Mà Lâm Ngọc Hổ trưởng tử Lâm Phong Tiếu cũng cùng một nữ tử kết làm đạo lữ, nữ tử kia chính là một gã xuất thân bình thường tán tu, cùng Lâm Phong Tiếu sau khi kết hôn là Lâm Phong Tiếu sinh ra một đứa con gái. Thứ Lâm Ngọc Hổ đặt tên là Dương Bình Bình. Lâm gia có thể tu luyện chính là Lâm Ngọc Hổ cái này cả một nhà. Lâm Ngọc Hổ vợ chồng hai người, hai đứa con trai một đứa con gái, một cái con dâu, lại thêm một cái lớn tôn nữ. Trong đó tu vi cao nhất đã là Bạch Phi Yến, những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh không ít, đã là kết đan hậu kỳ tu vi. Lâm Ngọc Hổ thì là kết đan sơ kỳ. Hai đứa con trai một đứa con gái lại thêm một cái con dâu, đều là trúc cơ cảnh tu vi, lớn cháu gái thì là luyện khí cảnh. Bản đại vương khó được đến một chuyến, cũng không tiện tại các ngươi Lâm gia ăn uống không. Thiết Đảm Nhi há mồm phun một cái bình ngọc theo trong miệng bay ra, rơi xuống Lâm Ngọc Hổ trước mặt. Đây là bản đại vương theo Hoàng Phong lĩnh mang ra đồ vật, giống như gọi là tẩy tủy linh dịch, có thể cải thiện tu sĩ linh căn tư chất. Các ngươi Lâm gia còn giống như không có ra dáng chấn tộc linh thú, bản đại vương cái này giúp các ngươi đi bắt hai cái tới. Chương 333, Tiền Võ Minh đại nhân vật. Chương 333, Tiền Võ Minh đại nhân vật. Thiết Đản Nhi nói làm, lập tức liền bay ra Lâm gia. Hai ngày sau đó, Thiết Đản Nhi trở về. Thật đúng là mang về hai cái run lẩy bẩy yêu thú. Băng Bảy Mãng, Xích Biếm Thử, đều là nguyên anh trung kỳ yêu thú, bị Thiết Đản Nhi một móng đuốt một cái sách trở về thời điểm, cái này hai nguyên anh yêu thú đều nhanh sợ vỡ mật, cũng đem Lâm gia người dọa đến quá sức, trực tiếp liền nhìn ngộ. Nam vực yêu thú thật sự là ít, bản đại vương tìm rất lâu cũng liền tìm tới cái này hai hàng, tu vi cũng liền miễn miễn cưỡng, tốt xấu huyết mạch không tệ. Thiết Đản Nhi một bên dùng đuốt chó vô cái này hai con yêu thú đầu, vừa hướng Lâm gia đám người dặn dò lấy. Cái này hai hàng về sau liền lưu tại Lâm gia, cho các ngươi Lâm gia làm trấn tộc linh thú, không cần lo lắng hai người bọn họ sẽ tạo phản, bản đại vương đã tại nó trên người chúng đặt xuống cấm chế. Các ngươi Lâm gia liền có thể sức lực sai xử nó hai a. Thiết Đản Nhi đúng là tìm rất lâu mới tìm được cái này hai con yêu thú. Nam vực chi địa vốn là yêu thú ít, mà bình thường đê gia yêu thú Thiết Đản Nhi tự nhiên là trước mắt. Nó vốn là muốn bắt một cái hóa thần cảnh đại yêu đưa cho Lâm gia. Đáng tiếc cũng không tìm được. Nó cũng không muốn tại bắt yêu thú trong chuyện này trì hoãn quá lâu, còn muốn vội vàng đi đông vực tìm kiếm chủ nhân của mình Mạnh Vân Chu đâu. Thế là liền lùi lại mà cầu việc khác, làm cái này hai cái nguyên anh yêu thú tới. Nhưng đối với Lâm gia mà nói, nguyên anh cảnh yêu thú đã tương đối đáng sợ. Dù sao bọn hắn Lâm gia hiện tại cũng chỉ có một bộ nguyên anh cảnh khối lỗi, trong gia tộc còn không có người đột phá tới nguyên anh cảnh. Thoáng qua một chút tới hai cái nguyên anh cảnh hộ tộc linh thú, quả thực là có chút dò người. Nếu không phải Thiết Đản Nhi tại cái này hai cái nguyên anh yêu thú trên thân lưu lại cấm chế, Lâm gia thật đúng là thật không dám nhận lấy cái này hai cái trấn tộc linh thú. Đa tạ Thiết Đản tiền bối. Lâm gia trên dưới tự nhiên là đối với Thiết Đản Nhi một phen cảm kích. Tạ thì không cần, lại cho bản đại vương chuẩn bị mấy cây lớn chân giò lợn, bản đại vương dẫn đường bên trên ăn. Còn rất tốt, cái này là tiền bối chuẩn bị. Thiết Đản Nhi trước lúc rời đi, còn cùng âm thầm bảo hộ tại Cổ Thủy Thành bên trong Vọng Nguyệt đạo nhân gặp mặt một lần. Một người một chó tại Cổ Thủy Thành bên trong trên không chạm mặt, Vọng Nguyệt đạo nhân cũng mười phần cung kính đối với Thiết Đản Nhi hành lễ. Bái kiến Thiết Đản tiền bối, chúc mừng tiền bối tu vi tiến nhanh. Vọng Nguyệt đạo nhân có thể cảm giác được, Thiết Đản Nhi bây giờ tu vi hơn xa mình, đã là luyện hư cảnh đại yêu. Hơn nữa khí tức trên thân khá đặc thù, cũng không phải là bình thường yêu thú đơn giản như vậy. Ta lưu tại Lâm gia kia hai con yêu thú khẳng định không thành thật, nó trên người chúng có cấm chế sẽ không làm loạn, ngươi cũng lúc nào cũng gõ đánh chúng nó một chút. Tại hạ minh bạch. Vậy ta đi đi. Thiết Đản Nhi nhanh như chớp thì rời đi Cổ Thủy Thành, thẳng đến Đông Bực mà đi. Đông Bực, Đại Càn Hoàng Triều. Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Khoảng cách Đại Càn lão tổ Lạc Càn Tiên vẫn lạc đã qua 3 tháng công phu. Hiện nay, vẫn như cũng là Mục Tử Anh thay chấp trưởng các chủ chi vị. Tàn Nguyệt Lao Quái còn đang bế quan luyện hóa Lạc Càn Tiên tàn hồn cùng lục thân, chuyện này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Dù sao Lạc Càn Tiên đã từng là lục địa tiên nhân, tuy nói là dựa vào Hoàng Triều khí vận mới có thể đưa thân này các loại cảnh giới, sau khi ngã xuống thể phách cũng tương đương với độ kiếp cảnh bắt trọng tu sĩ. Luyện hóa tương đối phiền toái, hơn nữa chỉ có thể là giữ lại Lạc Càn Thiên sinh tiền thực lực, càng là cần phải kiên nhẫn cùng thủ đoạn. Về phần Lạc Càn Thiên tàn hồn càng không cần nhiều lời, muốn hoàn toàn xóa đi ý thức của hắn, chỉ lưu lại một đạo chút nào vô ý thức, không có chút nào ký ức hồn thể. Cái này liền càng thêm khảo nghiệm Tàn Nguyệt lão quái kỹ nghệ. Nửa điểm không qua loa được. Dựa theo chính hắn lời giải thích, xem chừng ít ra cũng phải luyện hóa một năm nửa năm, thậm chí khả năng càng lâu. Mạnh Vân Chu tự nhiên là không quan trọng thời gian dài ngắn, ngược lại muốn tại Đông Bực tìm kia huyết linh ma tướng tung tích, trong thời gian ngắn khẳng định cũng khó có kết quả. Mạnh Vân Chu sớm đã làm xong trưởng kỳ tại Đông Bực lưu lại dự định, không đem cái này huyết linh ma tướng tìm ra tuyệt không bỏ qua. Thần Hỏa thượng nhân bên kia cũng từ trước đến nay Mạnh Vân Chu duy trì liên hệ, hắn đã bắt đầu âm thầm bắt đầu loại bỏ liệt dương môn tất cả tu sĩ. Trước theo nhà mình tra được, lại chuyển hướng Đại Càn Hoàng Triều cái khác tu tiên tông môn. Một khi có bất kỳ manh mối đều sẽ trước tiên nói cho Mạnh Vân Chu. Về phần Lạc thị hoàng tộc bên kia, kể từ khi biết bọn hắn mời tới một vị võ đạo thánh nhân tọa trấn Hoàng Đô, Mạnh Vân Chu liền làm xong sẽ bị đối phương tìm tới cửa trả thù dự định. Hắn cũng có một ít muốn gặp một lần cái này tên là Phương Kiếm Sơn Đông Bực Võ Thánh. Ngược cũng không phải Mạnh Vân Chu có cái gì tốt chiến chi tâm, thuần túy là có chút nhàn rỗi nhàm chán. Đồng thời Mạnh Vân Chu cũng muốn nhìn một chút hiện nay võ đạo thánh nhân so với năm đó mấy vị cố nhân đến tột cùng như thế nào. Mạnh Vân Chu hiện nay đã là hơn 230 tuổi, cùng hắn cùng thế hệ võ đạo thánh nhân như Diệp Thanh Minh, Nhiếp Tàng Phong bọn người đã đều tàn lụi. Hiện nay còn sống võ đạo thánh nhân đều là so Mạnh Vân Chu tuổi nhỏ. Nói cách khác, hắn Mạnh Vân Chu đã là đương thời lớn tuổi nhất võ đạo thánh nhân. Đã từng khi nào, hắn Mạnh Vân Chu vẫn là võ đạo giới người mới, tức thì bị ca tụng là trẻ tuổi nhất võ đạo thánh nhân. Hiện tại cũng thành lão đăng. Tuế Nguyệt lưu truyền, quả nhiên là đối với bất kỳ người nào cũng không lưu lại tình. Bất quá khiến Mạnh Vân Chu ngoài ý muốn chính là, Phương Tiêu Kiếm Sơn cũng không đến đây trấn Hải Minh Nguyệt các trả thù, cũng chưa từng phái người đến hạ cái gì chiến thư. Ngược lại là Lạc thị hoàng tộc liên tiếp phái người tới rút ngắn quan hệ, kết lực hòa hoãn trước đó song phương mâu thuẫn cùng tranh chấp. Có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta Lạc thị hoàng tộc đều thái độ như thế, trấn Hải Minh Nguyệt các bên này tự nhiên cũng phải có chỗ đáp lại. Cái này một tới hai đi, còn thật sự đem trước đó những chuyện kia ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Mạnh Vân Chu cũng không thể tán thưởng một tiếng, cái này Lạc thị hoàng tộc người cầm lái đúng là có cách cục có thủ đoạn, chỉ là xem xét thời thế, có được giãn được cái này cùng một chỗ, liền thắng qua rất nhiều cái gọi là quốc chủ, gia chủ. Một chiếc bảo thuyền, tự tây mà đến. Bảo trên thuyền cờ xí tung bay, độc thuộc tại Tiên Võ Minh cờ xí phá lệ dễ thấy. Mà chiếc này bảo thuyền, cùng lúc trước La Minh đến đây lúc ngồi bảo thuyền rõ ràng khác biệt, càng thêm xa xỉ rộng hùng vĩ một chút. Hiển nhiên lần này mà đến người tuyệt không phải La Minh, mà là thân phận so La Minh cao hơn Tiên Võ Minh người. La Minh cũng tại bảo trên thuyền, chỉ có điều lần này hắn không còn là làm chủ người, mà là tất cung tất kính đứng tại một cái thân mặc cẩm tú áo bào màu vàng, khí vũ hiên ngang nam tử trung niên bên cạnh. Trung niên nam tử này khuôn mặt ngay ngắn, màu da hơi hắc nhưng cũng không dâu, chỉ là đứng ở nơi đó liền có một loại thượng vị người khí độ. Hai mắt nhìn quanh ở giữa càng lộ vẻ thâm trầm. La Minh cái thân phận này không thấp minh ngoại xứ người, đứng tại cái này áo bào màu vàng bên người nam tử liền cùng tiểu lão đệ dường như, đầu cũng không dám ngẩng lên. Trừ cái đó ra, tại cái này áo bào màu vàng phía sau nam tử còn đi theo bốn cái khí tức không phàm nhân. Bốn người này mặc đều không giống nhau, duy nhất điểm giống nhau chính là trên mặt đều mang mặt nạ, không nhìn thấy bọn hắn hình dáng. Mà bốn người này mặt nạ còn có điều khác biệt. Xích Long mặt nạ, Phượng Thủ mặt nạ, Đầu Hổ mặt nạ, Kim Sư mặt nạ. Bốn tờ mặt nạ đều là uy mãnh bá đạo, càng mang theo vài phần dữ tợn cùng hung hãn. La Minh cũng không dám đi nhìn nhiều cái này bốn cái người đeo mặt nạ, sinh sợ làm cho cái này bốn cái người đeo mặt nạ bất mãn. Sớm đã nghe nói Minh bên trong có một đám cao thủ thần bí, riêng phần mình mang mặt nạ che lấp thân phận, từng cái thực lực cường hãn, chỉ nghe lệnh của Minh chủ cùng mấy vị phó Minh chủ, không nghĩ tới hôm nay sẽ có bốn vị mặt nạ cao thủ đi theo Trần phó Minh chủ đến đây. La Minh trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Nơi đây chính là Trấn Hải Minh Nguyệt Các sao? Trần phó Minh chủ giờ phút này mở miệng. Hồi bẩm phó Minh chủ, chính là nơi đây. La Minh vội vàng ứng thanh. Trần phó Minh chủ khẽ bước cằm, ánh mắt lại là lơ đãng quay đầu nhìn về phía kia bốn cái người đeo mặt nạ. Mà kia bốn cái người đeo mặt nạ bên trong, đeo kim sư mặt nạ người giờ phút này ánh mắt thẳng nhìn phía dưới, ánh mắt lại có thể xuyên qua phía ngoài trận pháp, trực tiếp nhìn thấy bên trong tình huống. Đồng thời, lập tức liền chú ý tới thân ở hồ lớn trên thuyền nhỏ Mạnh Vân Chu. Cơ hồ là đang ánh mắt rơi xuống Mạnh Vân Chu trên người một cái mắt, Mạnh Vân Chu cũng có cảm giác, quay đầu hướng phía trên nhìn lại. Võ đạo thánh nhân. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm, cũng là không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Chương 334, Kim Sư mặt nạ. Tuổi trẻ võ thánh. Chương 334, Kim Sư mặt nạ. Tuổi trẻ võ thánh. Ân. Kim Sư người đeo mặt nạ trong mắt lướt qua một vẻ vẻ kinh nghi, trong lòng càng là nổi lên trận trận gợn sóng. Cái này trên thuyền nhỏ nam tử, mà ngay cả ta đều không thể nhìn thấu tu vi võ đạo. Hẳn là người này chính là đánh chết đại càn lão tổ cái kia cường giả bí ẩn. Kim Sư người đeo mặt nạ trong lòng không khỏi như thế hoài nghi, ánh mắt càng là cùng kia Trần Phó Minh chủ nhìn nhau một chút, sau đó có chút lắc đầu một cái. Trần Phó Minh chủ ngầm hiểu, khuôn mặt phía trên cũng không khỏi nhiều hai điểm nghiêm túc. Sau một khắc, Trần Phó Minh chủ vận chuyển tự thân tu vi, to thanh âm lúc này tự bảo thuyền bên trong tràn ngập ra. Tại hạ Tiên Võ Minh Trần Ngọc Đường, nghe qua Trấn Hải Minh Nguyệt các đại danh, hôm nay chuyên tới để tiếp, không biết có thể nhập các một lần. Chỉ một thoáng, Trấn Hải Minh Nguyệt trong các người nhốn nháo, không ít tu sĩ nhao nhao hướng phía trên ngẩng đầu nhìn lại, cũng dẫn tới rất nhiều người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trần Ngọc Đường, không phải là Tiên Võ Minh bị kia đại danh đỉnh đỉnh phó minh chủ? T, đây chính là vị đại nhân vật a. Tiên Võ Minh ba vị phó minh chủ một trong, nghe nói từng là Kiếm Hải Thánh Địa địa vị cực cao thái thượng trưởng lão, bởi vì cùng Kiếm Hải Thánh Địa không hòa thuận mà rời đi Kiếm Hải Thánh Địa, cũng là Tiên Võ Minh sớm nhất nguyên lão một trong. Cái này chờ đại nhân vật, thế mà đích thân tới chúng ta Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Chậc chậc, ta Trấn Hải Minh Nguyệt Các thật sự là có bài diện a. Nếu là ngày trước, Trấn Hải Minh Nguyệt Các những này tu sĩ tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi không hiểu. Dù sao như vậy đại nhân vật, cũng không phải bọn hắn có thể chạm tới. Chỉ là nghe được danh tự sẽ bị dọa đến quá sức. Mà bây giờ, Trấn Hải Minh Nguyệt Các tu sĩ nhóm thì phải bình tĩnh không ít, kinh ngạc thì kinh ngạc, lại sẽ không cảm thấy cái gì kính sợ. Dù sao, liên đại can hoàng triều lão tổ tông đều bị chúng ta Trấn Hải Minh Nguyệt Các thu thập. Chúng ta Trấn Hải Minh Nguyệt Các đó cũng là có cường giả tuyệt thế che chở. Dù cho là Tiên Võ Minh đại nhân mà tới, chúng ta cũng có lực lượng đến đối mặt, không cần quá mức kính sợ. Rất nhanh, Trì Vân Đảo mang lấy mấy vị trưởng lão phi thân mà lên, cho đến đi tới bảo thuyền phụ cận. Trì Vân Đảo mặt lộ vẻ cung kính dẫn đầu hành lễ. Không biết Trần Phó Minh chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón chỗ mong rằng Trần Phó Minh chủ rộng lòng tha thứ. Các chủ đang lúc bế quan, đại các chủ mục tiên tử mời chư vị nhập các một lần, ta Trấn Hải Minh Nguyệt các chắc chắn sẽ hảo hảo chiêu đãi, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Trần Ngọc Đường ôm quyền hoàn lễ, cũng không có cái gì kiều căng dáng vẻ. Như thế, làm phiền đạo hữu thay dẫn đường. Chư vị xin mời đi theo ta. Tại Trì Vân Đảo dẫn dắt phía dưới, Trần Ngọc Đường, La Minh cùng bốn cái người đeo mặt nạ cùng nhau tiến vào Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Trì Vân Đào cũng chú ý tới cái này, bốn cái người đeo mặt nạ cũng không phải là đều là tu sĩ, kia kim sư người đeo mặt nạ là từ bên cạnh người thi pháp mang theo, cũng sẽ không bay. Nói cách khác, cái này kim sư người đeo mặt nạ chính là võ phu, võ đạo cao thủ. Trì Vân Đào trong lòng hơi có hồ nghi, cũng nhiều nhìn thoáng qua kia kim sư người đeo mặt nạ. Tiến vào Trấn Hải Minh Nguyệt Các, một đoàn người rất nhanh liền đi tới nghe chiều các bên ngoài, Mục Tử Anh cũng mang theo mấy tên tu sĩ đi đến các bề ngoài nền. Tại hạ Mục Tử Anh, đến các chủ tín nhiệm bây giờ tạm thay các chủ chi vị, nghe qua Trần Phó Minh chủ lại danh, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là có chút vinh hạnh. Mục Tử Anh không kiêu ngạo không tự ti, nói chuyện hành động ở giữa càng vừa vặn. Đã không có quá mức hạ thấp tư thái, cũng không có ra vẻ ngạo nghễ, liền như là hai cái thực lực thế lực không sai biệt lắm mình đang gặp gỡ. Trần Ngọc Đường cũng không có ngoại ý muốn chi sắc, hắn đã sớm theo La Minh nơi đó biết Trấn Hải Minh Nguyệt các tình huống. Mục tiên tử, chúng ta hôm nay làm phiền, tiên tử cũng không cần xưng hô ta là Phó Minh chủ, lấy đạo hữu tương xứng liền có thể. Trần Ngọc Đường cười nhạt mở miệng. Vậy thì xin Trần đạo hữu nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Hơi làm hàn huyên, Mục Tử Anh đem Trần Ngọc Đường bọn người đón vào nghe chiều trong các. Nhưng ngay tại nhập các lúc, kia kim sư người đeo mặt nạ lại là thần không biết quỷ không hay biến mất. Trấn Hải Minh Nguyệt các bên này thậm chí đều không có người chú ý tới người này không thấy. Liên phản phất hắn căn bản không từng xuất hiện. Lớn trên hồ, thuyền con nước chảy bèo trôi. Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là như thường ngày như thế mang theo mũ rộng bành chèo thuyền du ngoạn thả câu, một cái miệng méo tiểu ô quy ghé vào Mạnh Vân Chu bên cạnh, tiến lặng không lúc đích. Không biết do còn tưởng rằng cái này rùa rùa đã rát. Một thân ảnh như quỷ mị rơi xuống đầu này trên thuyền nhỏ, cứ như vậy sáng loáng đứng ở Mạnh Vân Chu sau lưng. Người này rơi xuống lúc chưa từng phát ra cái gì tiếng vang, liền thuyền nhỏ đều không có nửa điểm chấn động. Trên mặt hồ vẫn như cũ chút nào không gợn sóng, dường như chỉ là một cái lông chim rơi xuống mà thôi. Như thế cử trọng được hình, đủ để nhìn ra người đối với tự thân lực đạo nắm giữ đã đạt đến cẩn thận nhập vi, tùy tâm sở dụng trình độ. Có thể thế như bô lôi, cũng có thể nhẹ như lông hồng. Người này hai tay vây quanh trước người, toàn thân áo trắng kim bảo, thân hình cao lớn trắng kiện, nhặt mái tóc dài màu xanh tán loạn khoác tại sau lưng. Trên mặt thì là một trương uy manh giữ tợn kim sư mặt nạ. Dưới mặt nạ, một đôi tràn ngập lửa nóng cùng hưng phấn con ngươi đang nhìn chăm chú lên con đối với mình Mạnh Vân Chu. Mà đối với người sau lưng đến, Mạnh Vân Chu cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vẫn như cũng là ánh mắt chuyên chú nhìn qua mặt hồ, trong tay nắm lấy cần câu không nhúc nhích tí nào, giống như chưa tỉnh. Chỉ có kia miệng nhỏ ba tiểu ô quy vặn mèo đầu lên nhìn, bĩu môi lại vẻ bại quay đầu. Tôn giá chèo thuyền du ngoạn trên hồ, thả câu sơn dạ ở giữa, thong dong tự tại thật hăng hái. Kim sư người đeo mặt nạ thuận miệng mở miệng, thanh âm nghe lộ ra rất là tuổi trẻ. Vẫn được, chính là không có câu được mấy con cá. Mạnh Vân Chu lạnh nhạt đáp lại, cũng không hỏi lai lịch của đối phương, dường như chính là hai người quen chạm mặt thuận miệng chào hỏi như thế. Kim sư người đeo mặt nạ cười ha ha, ánh mắt lại liếc qua kia miệng méo tiểu ô quy, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Nhưng ngay sau đó, kim sư người đeo mặt nạ ánh mắt vẫn là về tới Mạnh Vân Chu trên thân. Lạc thị nhất tộc lão tổ Lạc Càn Thiên, hẳn là bại vong tại Tôn Giá chi thủ a. Ân. Mạnh Vân Chu đơn giản lên tiếng. Kim sư người đeo mặt nạ trong ánh mắt bỗng hiện như hồng khí thế, càng có một loại tương đối nhiệt liệt chiến ý tự quanh thân tràn ngập ra. Tôn Giá nếu là võ đạo thánh nhân, có thể cùng tại hạ luận bàn một phen. Mạnh Vân Chu cái này mới chậm rãi buông xuống cần câu, quay người nhìn về phía cái này kim sư người đeo mặt nạ. Đã mong muốn luận bàn, vì sao lại mang theo mặt nạ? Nghe xong lời này, kim sư người đeo mặt nạ cũng là không chút do dự, lúc này tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra hắn chân dung. Quả nhiên là một người trẻ tuổi, tướng mạo chưa nói tới cỡ nào anh tuấn, nhưng tương đối cứng rắn không bị trói buộc, mày rậm mắt to rất có oai hùng chi khí. Chỉ là cái này tướng mạo, liền có một loại như lửa như mang khí thế. Đơn thuần tướng mạo, Mạnh Vân Chu cùng người này nhìn giống như là cùng tuổi. Mà Mạnh Vân Chu từ lâu cảm giác được trên người người này sôi trào kinh người khí huyết chi lực, không hề nghi ngờ đã bước vào võ đạo thánh nhân cấp độ. Lại khí huyết tràn đầy, có một cô dâng trào hướng lên khí thế, hiển nhiên người này chỉ là mới vào võ đạo cảnh giới của thánh nhân, thậm chí cũng không từng chân chính tiến vào chính mình khí huyết thời đỉnh cao. Như thế nào? Tôn Giá hiện tại có thể nguyện cùng ta luận bàn? Đối mặt cái này nam tử trẻ tuổi lại lần nữa khiêu chiến, Mạnh Vân Chu thần sắc hơi có phức tạp, lại quan sát toàn thể một phen. Ngươi là dùng đao người, giờ phút này cũng không bảo đao nơi tay, lại như thế nào có thể lấy mạnh nhất dáng vẻ cùng ta luận bàn? Lời vừa nói ra, cái này nam tử trẻ tuổi trong mắt kinh hãi càng lớn. Tôn Giá hảo nhãn lực, thế mà có thể nhìn ra ta chính là dùng đao người. Mạnh Vân Chu không nói gì, chỉ là chậm rãi đứng dậy. Nhưng chính là như thế một cái thường thường không có gì lạ đứng dậy tiến hành, lại là nhường cái này nam tử trẻ tuổi sắc mặt kỳ biến. Thậm chí bước chân đều không tự chủ được lui về sau hai bước, đã là tới thuyền nhỏ đuôi thuyền, lại sau này lui một bước liền phải một cước dẫm vào trong hồ. Người Mạnh Vân Chu cũng không ra tay, chỉ là dùng đối đãi hậu sinh vãn bối ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Tiểu bối, như ngươi bây giờ cùng ta luận bàn sẽ chỉ làm ngươi võ đạo chi tâm hoàn toàn tan vỡ. Đợi cho 10 năm về sau lại đến a. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy khẽ giật mình. Tôn Gia nói là 10 năm về sau ta liền có thể thắng ngươi. Không phải. 10 năm sau ngươi năng lực chịu đựng hẳn là sẽ mạnh một chút, tâm tính sẽ không hoàn toàn nổ tung. Chương 335, tự rước lấy nục. Chương 335, tự rước lấy nục. Mạnh Vân Chu chứng trả đàng hoàng nói càng trang bức lời nói. Đem cái này trẻ tuổi võ thánh đều cho nghe mộng. Không phải anh em. Ngươi cái này liền có một chút quá trang bức. Cái gì gọi là ta 10 năm về sau tâm tính sẽ không thái quá nổ tung. Chiếu ngươi ý tứ này tình cảm ta 10 năm về sau vẫn như cũ sẽ thảm thua dưới tay ngươi. Tuy nói thân làm võ đạo cường giả tự tin là nhất định phải có. Có thể ngươi đây cũng quá tự tin. hoàn toàn không coi ta là người. Tốt xấu ta cũng là võ đạo thánh nhân a, nói hình như ta là ven đường một đầu, ngươi thủy tiện một cước liền có thể đem ta đạp chết loại kia. Nam tử trẻ tuổi ngây người một hồi lâu mới lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Tôn Giá lời ấy, khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng vọng. Mạnh Vân Chu lắc đầu, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ mà chăm chú. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài, mới sẽ nói như vậy. Cái này đích xác là Mạnh Vân Chu trong lòng ý tưởng chân thật nhất, cũng không phải là cố ý nói như vậy. Đối với hiện nay Mạnh Vân Chu mà nói, cơ hồ không có chuyện gì có thể gây nên hứng thú của hắn, cũng sẽ không đối người nào có phá lệ lưu ý, trừ phi là rất đặc thù người hoặc sự tình. Mà trước mắt cái này tuổi còn trẻ võ đạo thánh nhân, ngược lại để Mạnh Vân Chu khó được lên mấy phần lòng yêu tài. Có lẽ là bởi vì tại cái này cái trẻ tuổi võ thánh trên thân, thấy được ngày xưa chính mình thân ảnh, cho nên Mạnh Vân Chu cũng bằng lòng tới nói hơn hai câu, cũng coi là đối võ đạo chi lộ bên trên những cái kia hậu sinh vãn bối một chút chỉ điểm. Đối mặt Mạnh Vân Chu như thế lời trực bạch, cái này trẻ tuổi võ phu hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu. Tôn Giá, rốt cuộc là người nào? Đối mặt hỏi thăm, Mạnh Vân Chu cũng không trả lời, ngược lại là hỏi tới đối phương. Người tên là gì? Là cái gì tuổi tác thành tựu võ đạo thánh nhân? Tuổi trẻ võ phu cũng là ngay thẳng. Tại Hạ Ân Vô Hương, một năm trước bước vào võ đạo thánh nhân chi cảnh, hiện tuổi 39 tuổi. A, 38 hàng năm võ đạo thánh nhân cảnh. Đối, Ân Vô Hương trong lời nói nhiều ít có mấy phần kiêu ngạo. Hắn cũng xác thực có tự ngạo tư cách. 38 tuổi trở thành võ đạo thánh nhân, tuổi như vậy phóng nhãn cổ kim cũng là khá tốt. Đương đại võ phu bên trong, ngoại trừ vị kia công nhận là võ đạo thần thoại Mạnh Vân Chu bên ngoài, cũng chỉ có năm đó vị kia Tàng Phong võ thánh Nhiếp Tàng Phong cùng mình không sai biệt lắm số tuổi. Cổ kim nhiều ít võ thánh, có thể tại 40 tuổi trước đó bước vào này cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là hắn Ân Vô Hương còn chưa chân chính đi vào chính mình tuế nguyệt thời đỉnh cao, thực lực của hắn vẫn có rất lớn tinh tiến chỗ trống. Mà tại Ân Vô Hương xem ra, trước mắt cái này câu cá tuổi trẻ võ phu phải cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, thật đáng giận huyết chi hơn ư hơn xa mình. Cái này khiến Ân Vô Hương đoán không được người trước mắt đến tột cùng cường hãn tới mức nào. Hơn nữa toàn bộ trấn Hải Minh Nguyệt trong các đầu, Ân Vô Hương cũng chỉ cảm giác được như thế một tôn võ đạo cường giả, hẳn là trước mắt vị này đánh chết đại càn lão tổ Lạc Càn Thiên. Có thể tại đại càn hoàng triều khu vực, đánh bại một tôn hoàng triều khí vận ra thân lục địa thiên nhân, cái này nghe ít nhiều có chút không thể tưởng tượng. Cho nên Ân Vô Hương càng muốn cùng hơn người trước mắt luận bàn một hai, nhìn xem thực lực của đối phương đến tuột cùng đạt đến như thế nào cấp độ. Trở về đi, 10 năm sau lại đến. Mạnh Vân Chu lại vẫn không có muốn cùng Ân Vô Hương ý tứ động thủ. Trong mắt hắn, vị này nhập võ đạo thánh nhân cảnh mới một năm người trẻ tuổi còn có rất lớn trưởng thành không gian, cùng hắn luận bàn căn bản không có gì ý nghĩa. Thuần túy là đại nhân ức hiếp tiểu hài nhi. Võ đạo chi tâm một khi gặp khó, liền như là tu sĩ tâm ma đồng dạng, hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng. Làm không tốt sẽ để cho cái này Ân Vô Hương không gượng dậy nổi, thậm chí khả năng ngã ra võ thánh chi cảnh. Ân Vô Hương ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu. Đối phương thái độ như thế, nhường Ân Vô Hương có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn càng sẽ không cứ vậy rời đi. Nếu là hôm nay không xuất thủ, kia mới có thể nhường hắn Ân Vô Hương sinh lòng gông cùng xiển xích. Huynh này, Ân Mỗ mạo phạm. Ân Vô Hương hét lớn một tiếng, đưa tay ở giữa một thanh bảo đao từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt rơi xuống trong tay của hắn, một thanh kim sắc đầu sư tử bảo đao. Chôi đao phía dưới điêu khắc một tôn sinh động như thật mắt đỏ kim sư, sư miệng há to mở, mắt đỏ lấp loé. Một đao nơi tay, Ân Vô Hương cả người dường như cùng cái này đầu sư tử bảo đao hòa làm một thể, đao chướng người thế, người trợ đao uy. Cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tuyệt không phải vô cùng đơn giản nhiều hơn một cái binh khí đơn giản như vậy. Mạnh Vân Chu liếc qua Ân Vô Hương trong tay đầu sư tử bảo đao. Đao không tệ. Ân Vô Hương không nói một lời, trực tiếp vung lên kim sư bảo đao. Giản dị tự nhiên một đao, lại giống như có phong quyền tàn vân đồng dạng uy thế ngập trời, đối với Mạnh Vân Chu vào đầu rơi xuống. Một bên tiểu ô quy đầu to dọa đến trực tiếp một cái bịch nhảy vào trong hồ, sợ hai họa ao rùa. Mà đối mặt Ân Vô Hương tràn ngập chèn ép một đao, Mạnh Vân Chu lại biểu hiện tương đối là nhạt. Trên mặt thần sắc cũng không từng có nửa điểm biến hóa, tựa như hoàn toàn không thèm để ý một đao này đánh tới. Nhưng lại tại lưỡi đao rơi xuống trong nháy mắt đó, Mạnh Vân Chu nâng lên tay trái, hai ngón giọ ra, công bằng ở giữa, đem kia đầu sư tử bảo đao giáp tại hai chỉ ở giữa. Lưỡi đao chi thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đầu sư tử bảo đao bị Mạnh Vân Chu hai chỉ kèm ở về sau đúng là không cách nào lại hạ lạc mảy may, rắn rắn chắc chắc không thể động đậy. Mà Mạnh Vân Chu tay càng là vững như Thái Sơn, bất luận một đao kia ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào, cũng vẫn như cũ không cách nào dùng chuyển Mạnh Vân Chu cái này hai ngón tay. Lần này, làm cho Ân Vô Hương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, con ngươi đều đột nhiên có rút lại một chút. Không có khả năng. Hắn muốn tiếp tục phát lực, nhưng lại khiếp sợ phát hiện mình thậm chí ngay cả đầu sư tử bảo đao đều không thể rút trở về. Tiến thôi không được. Ân Vô Hương hoàn toàn trợn tròn mắt. Vẹn vẹn chỉ là hai ngón tay, vậy mà để cho ta liền đao đều thu không trở lại. Vì sao lại có loại chuyện này? Hắn đến tột cùng cường hãn tới mức nào? Chẳng lẽ ta cái này võ đạo cảnh giới của thánh nhân là giả sao? Tuổi trẻ võ thánh phong mang nhuệ khí tại thời khắc này bị to lớn thực lực sai biệt chỗ nghiền ép, ngạo khí bị hoàn toàn ngăn trở. Giờ này phút này, Ân Vô Hương chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông tắc hưởng, trong lòng một hồi cuồng loạn không ngừng, giữa thiên địa mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại chiếc thuyền nhỏ này, cùng hai mặt đối lập hai người. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình, kẹp lấy đao phong hai ngón hơi động một chút, một cỗ tinh diệu tuyệt luân chi lực trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp đem Ân Vô Hương cánh tay ngăn cản mở. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, tay cầm đao lập tức liền buông lỏng ra. ngươi liền đao của mình đều cầm không được, làm sao nói chuyện cùng ta luật bàn? Mạnh Vân Chu đem kia đầu sư tử bảo đao cầm trong tay, tiện tay đánh giá một phen. Cái này đầu sư tử bảo đao rõ ràng cũng là một cái có linh tính binh khí, chất liệu bất phàm, khí tức cường đại, chính là thế gian hiếm có thần binh lợi nhận. Có thể cái này đầu sư tử bảo đao tại Mạnh Vân Chu trong tay lại là tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, liền một tia phong duệ chi khí cũng không dám tràn ngập ra. Hiển nhiên, liền đầu sư tử bảo đao đều đã phát giác ra Mạnh Vân Chu thực lực kinh khủng. Ân Vô Hương kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu, trong lúc nhất thời căn bản nói không ra bất kỳ lời nói đến, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài càng có một vẻ mê mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại làm cái gì? Mạnh Vân Chu khẽ lắc đầu, hắn đã sớm nhắc nhở qua cái này Ân Vô Hương 10 năm sau lại đến cùng mình luận bàn, đáng tiếc người trẻ tuổi kia chung quy là người trẻ tuổi. Nhất định phải hiện tại đuổi tới cùng tự mình động thủ. Cái này không liền muốn nói tan nát con tim sao? Mạnh Vân Chu cũng không muốn lại đả kích hắn, đem đầu sư tử bảo đao nhẹ nhàng bắn ra, bảo đao lập tức về tới Ân Vô Hương dưới chân. Ân Vô Hương theo bản năng nhặt lên đầu sư tử bảo đao, nhưng cũng hoàn toàn mất hết lại cùng Mạnh Vân Chu ý động thủ. Trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu tự rước lấy đủ. Luyện võ hơn 30 năm, Ân Vô Hương lần đầu bị đả kích lợi hại như vậy, hắn thậm chí đều muốn trực tiếp thanh đao ném đi, từ đây Quy Ẩn Sơn Lâm không còn luyện võ, còn luyện lông gà a. Trên lệch lớn như thế, sợ là ta luyện tới thọ nguyên khô kiệt ngày đó, đều không thắng được người trước mắt. Ngươi đến tột cùng là ai? Chương 336, người này đến tột cùng là ai? Chương 336, người này đến tột cùng là ai? Ngươi bây giờ còn không cần thiết biết ta là ai. Mạnh Vân Chu lạnh nhạt mở miệng, một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục đem cần câu cầm trong tay. Chờ ngươi chừng nào thì có thể không bị ta một chiêu đoạt đi trong tay bảo đao thời điểm, liền sẽ biết ta là ai. Nghe nói như thế, Ân Vô Hương thần sắc khá phức tạp. Hắn nhìn trong tay đầu sư tử bảo đao, hồi tưởng đến mới vừa rồi bị Mạnh Vân Chu hai ngón tay đầu kẹp lấy đao phong một màn kia, trận trận cảm giác bất lực xông lên đầu. Mình đã là võ đạo thánh nhân, tại cái này võ đạo chi lộ bên trên đã coi như là đi tới đỉnh phong, thử vấn thiên hạ hiếm có đối thủ mới là. Nhưng trước mắt này người, lại là nhường Ân Vô Hương cảm nhận được gì là chân chính cường đại. Loại kia hoàn toàn bất lực chênh lệch lớn, nhường hắn võ đạo chi tâm gần như sụp đổ. Chẳng lẽ mình cái này cái gọi là võ đạo thánh nhân, còn không phải võ đạo đích đỉnh phong sao? Mong muốn đuổi kịp người trước mắt, lại muốn đạt tới như thế nào trình độ? Ân Vô Hương trong lòng lộn xộn không thôi, hắn có rất nhiều nghi hoặc mong muốn theo Mạnh Vân Chu nơi này đạt được đáp án. Nhưng hắn cuối cùng cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hướng phía Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ về sau, Ân Vô Hương chính là mang theo đầu sư tử bảo đao quay người nhảy lên mà đi. Mạnh Vân Chu cũng chưa đem Ân Vô Hương người này để ở trong lòng. Hắn sở dĩ bằng lòng ra tay, nguyện ý cùng Ân Vô Hương nói những lời này, thuần túy là bởi vì khó được nhìn thấy một cái tuổi trẻ võ thánh, lại nghĩ tới chính mình tại hơn 200 năm trước thành tựu võ thánh thời điểm, khơi gợi lên mấy phần hoài niệm mà thôi. Mà Ân Vô Hương có thể hay không bởi vì mình duyên cớ mà võ đạo chi tâm hoàn toàn sụp đổ, từ đây không gượng dậy nổi, Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý hắn nếu có thể chống qua cửa ải này, nhường võ đạo chi tâm càng thêm kiên cố, hướng lên sức mạnh vẫn như cũ cường thịnh, vậy hắn Ân Vô Hương liền còn có thể không ngừng tinh tiến. Chân chính thấy được võ đạo thánh nhân rộng lớn thiên địa, như hắn không chịu được. Như vậy Trầm Luân, vậy cũng chỉ có thể quái chính hắn võ đạo chi tâm không đủ kiên định. Gặp phải chân chính cường địch cùng ngăn trở liền đã định trước sẽ như thế. Thiên Khư bí cảnh, 13 năm sau liền sẽ mở ra. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm. Hắn từng nghe nói Thiên Khư bí cảnh chuyện, nhưng dĩ vãng chưa hề đi qua. Hắn hôm nay cũng là rất có hứng thú hướng cái này Thiên Khư bí cảnh đi tới một lần. Cũng không phải đối Thiên Khư bí cảnh bản thân cảm thấy hứng thú, mà là Mạnh Vân Chu suy đoán kia giấu ở Đông Vực huyết linh ma tướng, rất có thể cũng biết thừa dịp này thời cơ tiến vào Thiên Khư bí cảnh. Lấy huyết linh ma tướng cần phải không ngừng thôn vệ huyết đục đến lớn mạnh thần thông của mình, Thiên Khư bí cảnh cơ hội như vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Không chỉ có thể tại Thiên Khư bí cảnh bên trong tìm cơ hội cướp đoạt cường giả huyết đục, càng có thể tiện thể lấy đạt được Thiên Khư bí cảnh bên trong bảo vật. Cho nên tại Mạnh Vân Chu xem ra, đi Thiên Khư bí cảnh là có khả năng gặp phải huyết linh ma tướng. Hơn nữa Thiên Khư bí cảnh cùng ngoại giới ngăn cách, mình nếu là thật có thể gặp phải huyết linh ma tướng liền có thể đem nó trực tiếp giải quyết tại Thiên Khư bí cảnh bên trong, sẽ không khiến cho nhiều ít động tĩnh. Cho nên cái này 13 năm sau liền sẽ mở ra Thiên Khư bí cảnh, Mạnh Vân Chu dự định tự mình đi một chuyến. Sau nửa canh giờ, Trần Ngọc Đường mang theo La Minh cùng ba cái người đeo mặt nạ về tới lơ lửng tại trấn Hải Minh Nguyệt các bên ngoài bảo thuyền cấp trên. Mà đã một lần nữa đeo lên kim sư mặt nạ Ân Vô Hương sớm đã tại bảo trên thuyền chờ bọn hắn. Trần Ngọc Đường đang nghe chiều trong các cùng mục tử anh trao đổi một lúc lâu, trong bóng tối nhiều lần biểu thị hy vọng trấn Hải Minh Nguyệt các có thể gia nhập Tiên Võ Minh. Nhưng mục tử anh từ đầu đến cuối liền tuân theo một cái thái độ không cự tuyệt, không đáp ứng, chính là cùng ngươi lôi kéo. Lặp đi lặp lại qua lại nói, Trần Ngọc Đường cũng đưa ra càng điều kiện tốt, thậm chí tỏ thái độ đại càn hoàng triều cảnh nội tất cả quy thuận Tiên Võ Minh thế lực giao cho Trấn Hải Minh Nguyệt các đến thống ngự. Đồng thời Trấn Hải Minh Nguyệt các chủ có thể tiến vào Tiên Võ Minh cao tầng nghị sự, có thể trước tiên hưởng dụng Tiên Võ Minh quyền lợi cùng tài nguyên, thậm chí còn có thể tham dự Tiên Võ Minh rất nhiều quyết sách, có thể nói là khá hậu hĩnh điều kiện. Cái này tại trước kia cơ hội là chưa từng có chuyện, xem như đặc biệt cho Trấn Hải Minh Nguyệt các ưu đãi. Nhưng mục tử anh vẫn là không có gật đầu bằng lòng, đồng thời biểu thị chính mình chỉ là tạm thay các chủ chi vị, mọi chuyện chờ các chủ sau khi xuất quan lại làm định đoạt. Tương đối tiêu chuẩn qua loa cùng kéo dài, Trần Ngọc Đường cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cáo từ rời đi. Ân Vô Hương cùng Trần Ngọc Đường đối mặt về sau, hai người liền đơn độc đi tới bảo thuyền cắt trên lầu, Trần Ngọc Đường còn tiện tay bày ra một đạo cách âm pháp trận. Như thế nào? Có thể từng thấy tới cái này Trấn Hải Minh Nguyệt trong các cường giả bí ẩn? Lầu các bên trong, Trần Ngọc Đường lập tức hỏi. Hắn bên này không có lấy được bất kỳ tiến triển, chỉ có thể gửi hy vọng ở Ân Vô Hương chuyến này có thể có thu hoạch. Không có người bên ngoài ở đây, Ân Vô Hương lấy xuống chính mình mặt nạ trên mặt. Thân phận của hắn tương đối là thủ, Tiên Võ Minh bên trong biết được hắn thân phận chân chính người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên muốn thường xuyên chú ý che giấu mình. Gặp được, Ân Vô Hương ngữ khí có chút phức tạp nói. Trần Ngọc Đường chú ý tới Ân Vô Hương kia vẻ ngưng trọng, lập tức liền suy đoán Ân Vô Hương chỉ sợ không chỉ là gặp được cái kia cường giả bí ẩn đơn giản như vậy. Người kia thực lực như thế nào? Ngươi có thể nhìn ra lai lịch của hắn? Trần Ngọc Đường tiếp tục hỏi. Ân Vô Hương trên mặt nặng nề lắc đầu, chậm rãi đi tới lầu các phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn Trấn Hải Minh một cái. Thật sự là hắn là võ đạo thánh nhân, nhìn tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, nhưng thực lực lại là trên ta xa. Nghe xong lời này, Trần Ngọc Đường cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn là hiểu rõ Ân Vô Hương, vị này càng tuổi trẻ võ đạo thánh nhân gọi là một cái tâm cao khí ngạo, Tiên Võ Minh bên trong có thể bị hắn để ở trong mắt người liền mấy cái như vậy mà thôi. Có thể khiến cho hắn nói ra thực lực hơn xa mình, chỉ sợ là thật bị thiệt lớn mới sẽ nói như vậy. Có thể Trần Ngọc Đường vẫn luôn đang nghe chiều các đợi, lúc ấy cũng không cảm thấy được bên ngoài có võ đạo cường giả giao thủ độc tính. Người cùng người kia giao thủ? Trần Ngọc Đường hỏi đội. Ân Vô Hương lấy ra chính mình đầu sư tử bảo đao, tự rêu cười một tiếng. Ta sát thực ra đao, nhưng lại bị hắn một chiêu chế trụ, ta liền đao của mình đều không cầm về được. Cái gì? Trần Ngọc Đường cả kinh thất sắc. Thân làm võ đạo thánh nhân Ân Vô Hương, thế mà bị đối phương một chiêu chế trụ, liền đao của mình đều không cầm về được. Cái này nghe cũng quá khoa trương, nói ra đều không có người tin. Võ đạo thánh nhân a, cũng không phải đường gì bên cạnh A Miêu A Cẩu. Lấy Ân Vô Hương thực lực, đủ để đứng tại Đông vực đứng đầu nhất cấp độ, có thể cùng địch nổi người hoặc là lục địa tiên nhân, hoặc là còn lại mấy vị võ đạo thánh nhân. Có thể phóng nhãn toàn bộ Đông vực, cho dù là kia ba đại thánh địa tiên nhân lão tổ, chỉ sợ cũng căn bản làm không được một chiêu chế trụ Ân Vô Hương. Cái này Trấn Hải Minh Nguyệt trong các cao thủ thần bí thế mà có thể làm được loại trình độ này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nếu không phải lời này là theo Ân Vô Hương trong miệng nói ra được, Trần Ngọc Đường căn bản không thể tin được. Một chiêu liền có thể chế trụ ngươi? Trần Ngọc Đường kinh sợ đầy mặt, hít sâu một hơi. Người này chẳng lẽ lại có thể cùng năm đó võ đạo thần thoại Mạnh Vân Chu so sánh? Chương 337, há có thể cùng Mạnh Võ Thánh đánh đồng? Chương 337, há có thể cùng Mạnh Võ Thánh đánh đồng? Nghe được Võ Thánh Mạnh Vân Chu mấy chữ này, Ân Vô Hương quay người quay đầu nhìn về phía Trần Ngọc Đường, trên mặt nổi lên mấy phần vẻ suy tư, lập tức lại lắc đầu. Ta chưa từng thấy qua Võ Thánh Mạnh Vân Chu, cũng không rõ ràng Mạnh Võ Thánh đến tuột cùng thực lực như thế nào, nhưng Trấn Hải Minh Nguyệt trong các vị kia, chính là ta đời này thấy nhất là sâu không lường được người. Có lẽ thật có thể cùng năm đó Mạnh Vân Chu so sánh, thậm chí còn hơn. Ân Vô Hương chưa từng thấy qua Võ Thánh Mạnh Vân Chu, chỉ từng nghe nói Mạnh Vân Chu rất nhiều nghe đồn mà thôi. Cho nên Ân Vô Hương cũng không rõ ràng bị kia trong truyền thuyết Chu Ma Ngũ Thánh một trong mạnh đến mức nào. Có thể Trấn Hải Minh Nguyệt trong các người kia, lại là Ân Vô Hương thật thấy qua, cũng lãnh hội tới đối phương đáng sợ. Cho nên Ân Vô Hương mới sẽ cảm thấy, Trấn Hải Minh Nguyệt trong các vị trẻ tuổi kia khả năng không kém hơn năm đó Võ Thánh Mạnh Vân Chu, thậm chí khả năng so Mạnh Vân Chu càng mạnh. Chỉ có như vậy, mình bị đối phương một chiêu chế mới lộ ra hợp tình hợp lý một chút. Cũng coi là Ân Vô Hương đối với mình một loại an ủi, đem đối phương nhắc đến càng cao, cũng có thể làm cho mình thất bại lại càng dễ tiếp nhận một chút. Không có khả năng. Trần Ngọc Đường lại là lập tức đối Ân Vô Hương phỏng đoán chọn ra phản bác, hơn nữa ngữ khí tương đối chắc chắn. Đương thời võ phu, tuyệt đối không ai có thể so cùng Võ Thánh Mạnh Vân Chu so sánh, càng không nói đến thắng qua Võ Thánh Mạnh Vân Chu. Ân Vô Hương mày nhăn lại, ngươi hẳn là cũng chưa từng thấy qua vị kia Mạnh Võ Thánh, tại sao lại như thế khẳng định? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, thiên hạ võ phu càng là nhân tài đông đúc, hậu nhân thắng qua tiền nhân mới là lẽ thường. Lời này không chỉ là đang nói Trấn Hải Minh Nguyệt trong các người kia, cũng là nói hắn Ân Vô Hương chính mình. Ân Vô Hương tất nhiên cũng rất ngưỡng mộ Võ Thánh Mạnh Vân Chu, nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, Võ Thánh Mạnh Vân Chu sớm tại hơn 30 năm trước liền đã vất lạc. Sinh tiền lại như thế nào cường đại, được người trung bi là chết. Mà sau đó người lại không ngừng đuổi kịp, thậm chí siêu việt tiền nhân. Ân Vô Hương cũng là võ đạo thiên tài, hắn cũng có thuộc về mình ngạo khí, đã từng kiên định cho là mình tương lai chưa chắc sẽ yếu tại tiền nhân. Thẳng đến hôm nay mới xem như thấy được như thế nào nhân ngoại hữu nhân. Tại Ân Vô Hương xem ra, cho dù kia Võ Thánh Mạnh Vân Chu phục sinh, cũng chưa chắc có thể thắng được qua Trấn Hải Minh Nguyệt trong các kia cái trẻ tuổi võ phu. Trần Ngọc Đường nhìn chằm chằm Ân Vô Hương một cái. Ta xác thực chưa từng thấy qua Võ Thánh Mạnh Vân Chu, nhưng ta Tiên Võ Minh năm đó cũng là có một ít người thấy tận mắt Mạnh Võ Thánh. Võ đạo thần thoại bốn chữ này, càng không phải là người bên ngoài nói khoác đi ra, chính là thiên hạ võ phu công nhận. Cho dù Mạnh Võ Thánh đã vất lạc, nhưng hắn tuyệt không phải người châu nghĩ như vậy có thể bị người hậu thế tùy tiện đuổi kịp. Dừng một chút, Trần Ngọc Đường mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Năm đó ta đông được thế hệ trước võ đạo thánh nhân Lữ Mộng Bụi, hắn không chỉ có thấy tận mắt Mạnh Võ Thánh, đã từng cùng Mạnh Võ Thánh từng có luận bàn. Lữ Mộng Bụi cùng ta có cũ, hắn từng chính miệng nói với ta, Mạnh Võ Thánh võ đạo thực lực thắng qua hắn mấy lần không ngừng, càng đem thể phách rèn luyện tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bình thường võ phu chỉ biết Mạnh Võ Thánh cường đại, duy chỉ có chân chính võ đạo thánh nhân kiến thức qua Mạnh Võ Thánh thực lực, mới có thể biết được như thế nào võ đạo thần thoại. Lữ Lao còn từng có cảm khái, Mạnh Võ Thánh một người liền độc chiếm thiên hạ võ phu tám đấu khí vận, chỉ sợ hậu thế bên trong lại cũng sẽ không xuất hiện giống Mạnh Võ Thánh tuyệt thế cường giả như vậy. Nói đến đây, Trần Ngọc Đường cũng không khỏi cảm khái văn phần. Ngươi vẫn chưa tới 40 tuổi, có thể ngươi hẳn là cũng biết, năm đó Mạnh Vân Chu thành tựu võ đạo thánh nhân là bực nào tuổi tác. Ân Vô Hương hơi trầm mặc, không đến 30. Trần Ngọc Đường gật gật đầu. Tuy nói đã qua hơn 200 năm, nhưng thế nhân đều biết Mạnh Vân Chu là 27-28 tuổi niên kỷ liền thành tựu võ đạo thánh nhân. Ân lão đệ ngươi cũng hẳn là minh bạch, chỉ là tuổi tác bên trên chênh lệch liền ý vị như thế nào. Ân Vô Hương ngừ một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch ở trong đó chênh lệch. Hơn 20 tuổi thành tựu võ đạo thánh nhân, phóng nhãn cổ kim cũng chỉ có võ thánh Mạnh Vân Chu một người mà thôi. Dù cho là Ân Vô Hương kêu ngạo như vậy khí người, 38 tuổi thành tựu võ thánh liền cảm thấy mình có kinh thế chi tài, thật là muốn cùng hơn 20 tuổi Mạnh Vân Chu so sánh, không thể nghi ngờ là chênh lệch quá rõ ràng. Hơn 30 tuổi võ đạo thánh nhân khả năng hi hữu, có thể hơn 20 tuổi võ đạo thánh nhân. Đích đích sát sát chỉ có Mạnh Vân Chu một cái. Trần Ngọc Đường cũng đi tới phía trước cửa sổ, giờ phút này bảo thuyền đã đang chậm rãi lái rời, ánh mắt của hắn cũng nhìn phía dần dần thu nhỏ Trấn Hải Minh Nguyệt các. Có lẽ Trấn Hải Minh Nguyệt trong các vị này đúng là một tôn ẩn dấu cực sâu võ thánh cường giả, nhưng ta không cho rằng hắn có thể cùng Mạnh Võ Thánh đánh đồng. Về phần Ân lão đệ, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi nhập võ thánh cảnh cũng mới một năm, thuộc về ngươi đỉnh phong thuế nguyệt chưa đến, tương lai ngươi chưa hẳn không có thể thắng được người này. Ân Vô Hương nhẹ gật đầu, hắn võ đạo chi tâm lần này mặc dù bị thương, nhưng cũng không mất đi lòng tiến thủ. Càng có một cố không chịu thua sức mạnh ở trong lòng xông ra. Đợi cho 10 năm về sau, ta chắc chắn sẽ lại tới nơi đây. Đến lúc đó vô luận như thế nào, ta cũng phải làm cho hắn xuất ra thực lực chân chính đánh với ta một trận. Một tháng sau, thuyền cô độc trôi động tại trên mặt hồ, thả câu người lại cũng không tại trên thuyền, chỉ có miệng méo tiểu ô quy đầu to ngay tại trên thuyền hề bài phơi nắng. Mạnh Vân Chu đang luyện quyền. Nhưng hắn cũng không có trên mặt đất luyện quyền, mà là tại lớn dưới hồ. Mỗi ngày luyện quyền, Mạnh Vân Chu nhưng chưa hề rơi xuống qua. Cái này đã là trở thành Mạnh Vân Chu bản năng. Theo mỗi ngày huy quyền 300 lần, tới mỗi ngày huy quyền 3000 lần, cho đến mỗi ngày huy quyền 3000 lần. Mạnh Vân Chu cái này hơn 200 năm thời gian chính là như thế đi tới, ở đâu cũng sẽ không quên. Mà tại hôm nay, Mạnh Vân Chu luyện quyền chỉ luyện tới một nửa lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, Mạnh Vân Chu thân hình biến mất tại trong hồ lớn, tiếp theo một cái chớp mắt thì là xuất hiện ở thiên khung phía trên, ánh mắt nhìn nơi xa. Luôn luôn lãnh đạm vô cùng Mạnh Vân Chu, giờ này phút này trong mắt lại có vẻ mong đợi chi sắc. Mà ở phía xa chân trời bên trên, một đầu khờ não con chó vàng đang rũ cụp lấy đầu lưỡi, dùng đến bơi chó tư thế ngự không mà đi, tốc độ cũng là thật nhanh, truy phong đuổi nguyệt đồng dạng thẳng đến Mạnh Vân Chu mà đến. Gâu gâu gâu. Chó chưa đến, quen thuộc tiếng chó sủa đã là vang dội mà lên. Mạnh Vân Chu khuôn mặt phía trên cũng đã lâu nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Thiết Đản Nhi. Vâng. Đầu này ngự không bay tới con chó vàng chính là Thiết Đản Nhi. Nó tại Nam Bực Lâm ra ăn một bữa cơm no về sau liền xuất phát chạy tới Đông Bực, một đường hơi có ngừng, thẳng đến Mạnh Vân Chu chỗ đại cản hoàng triều. Bây giờ một người một chó rốt cục lại lần nữa gặp nhau. Thiết Đản Nhi một đầu đâm vào Mạnh Vân Chu trong lồng ngực, cái đuôi lay động liền cùng muốn cất cánh dường như, đầu lưỡi một hồi loạn vùng, trong miệng còn phát ra thanh âm ô ô chỉ có tại Mạnh Vân Chu trước mặt, Thiết Đản Nhi vẫn như cũng là năm đó tại Hoàng Long Thành đầu kia bình thường con chó vàng. Không có yêu thú dáng vẻ, càng không có tự xưng Thiết Đản đại vương dũng mãnh. Mạnh Vân Chu vỗ nhẹ nhẹ lấy Thiết Đản Nhi đầu góc, lại méo méo nó dày đặc cái cổ. Người tên chó chết này, chờ tại Hoàng Phong lĩnh những năm này cũng là lên cân không ít. Trên thân còn một cỗ lớn giò mùi vị. Thiết Đản Nhi lập tức một bộ quỷ mê ngày mắt dáng vẻ, còn khoe khoang dường như theo miệng bên trong móc ra một cây lớn xương cốt. Mạnh Vân Chu không khỏi cười cười. Đi. Hắn mang theo Thiết Đản Nhi về tới Trấn Hải Minh Nguyệt Cát, trực tiếp rơi xuống kia trong hồ trên thuyền nhỏ đầu. Thiết Đản Nhi liếc mắt liền nhìn thấy ghé vào trên thuyền nhỏ miệng méo tiểu ô quy, không khỏi vui vẻ. Hẳn là những năm này không thấy, chủ nhân câu thuật tăng trưởng, còn có thể câu được tiểu vương bát. Thiết Đản Nhi đem đầu tiến tới đầu to phụ cận, chứ câu câu nhìn thấy đầu to nhi, còn cần mũi chó dùng lực hít hạ. Đem đầu to người run lẩy bẩy, đầu đều rút vào trong mai rùa. Thiết Đản Nhi chảy nước miếng đều chảy ra, lập tức chuẩn bị lên nồi nấu dầu. Còn tốt Mạnh Vân Chu vỗ một cái Thiết Đản Nhi đầu chó. Nó là ta thu phục linh thú, không thể ăn. Nghe nói như thế, Thiết Đản Nhi cũng chỉ có thể lưu luyến không rời liếm liếm đầu to mai rùa, dường như còn cảm thấy không ăn có chút lãng phí. Mạnh Vân Chu nhìn xem Thiết Đản Nhi một mực liếm mai rùa dáng vẻ, trong lòng lãnh đạm chết lặng cũng dường như tách ra một chút. Nhưng vào lúc này, Mục Tử Anh theo nghe chiều trong các bay xuống dưới. Bái kiến chủ nhân. Mục Tử Anh không mình hành lễ, đồng thời cũng nhìn thoáng qua đứng tại trên thuyền nhỏ liếm láp mai rùa Thiết Đản Nhi, trong đôi mắt đẹp nổi lên một vẻ kinh ngạc. Lấy ở đâu nhi con chó vàng? Còn đem đầu to liếm đều co lại đầu. Chuyện gì? Đối mặt Mục Tử Anh, Mạnh Vân Chu thần sắc lại trở nên lạnh lùng. Thân hỏa thượng nhân đưa tin, hắn có chuyện quan trọng muốn đích thân hướng chủ nhân bẩm báo. Ngọc giản lấy ra. Mục Tử Anh lúc này đem một cái đưa tin ngọc giản giao cho Mạnh Vân Chu, mà bên trong cũng chuyển tới thần hỏa thượng nhân hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm. Khởi bẩm Mạnh Võ Thánh, tại hạ truy xét đến một ít chuyện, khả năng cùng huyết linh ma đem có quan hệ. Chương 338, Hồng Giang nghi ngờ. Chương 338, Hồng Giang nghi ngờ. Đại Càn hoàng triều đông nam phương hướng, một chỗ tên là Thái Nguyên Sơn địa phương. Giờ này phút này, hai người một chó thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở cái này Thái Nguyên Sơn phụ cận trên không. Mạnh Vân Chu, thần hỏa thượng nhân cùng Thiết Đản Nhi cùng đi tới nơi đây, đều là nhìn qua kia cách đó không xa tọa lạc tại cái này Thái Nguyên trong núi thành trại. Mạnh Võ Thánh mời xem, nơi đây chính là Hồng Gia trại. Thần hỏa thượng nhân chỉ vào kia rất có quy mô thành trại nói rằng. Mạnh Vân Chu thần sắc lãnh đạm, ánh mắt chỉ là nhìn qua cái này cái gọi là Hồng Gia trại. Mà Thiết Đản Nhi thì là cái mũi một hồi người động, tựa hồ là đang nghe Hồng Gia trong trại mùi vị. Vâng. Thiết Đản Nhi quay đầu kêu một tiếng, mà Mạnh Vân Chu cũng lập tức lĩnh hội tới Thiết Đản Nhi ý tứ. Nơi đây thật là có ma tộc còn sót lại khí tức. Một bên thần hỏa thượng nhân nghe vậy tương đối kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Thiết Đàm Nhi. Khá lắm. Đầu này con chó vàng không chỉ tu vi cao thâm, còn có thể nghe ra ma tộc sinh linh khí tức. Thủ đoạn như thế cũng không phải bình thường yêu thú có thể có. Hơn nữa lần trước đến Trấn Hải Minh Nguyệt các thời điểm, cũng chưa bao giờ thấy qua đầu này con chó vàng, cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện. Thần Hỏa Thượng Nhân lại thận trọng nhìn thoáng qua Mạnh Vân Chu, hắn lần trước liền từng gặp Mạnh Vân Chu đứng lơ lửng trên không, lúc ấy sau khi trở về hắn còn suy tư thật lâu. Võ đạo thánh nhân thế mà lại bay. Dưới mắt lại lần nữa nhìn thấy Mạnh Vân Chu ngự không mà đi, hơn nữa bên cạnh con chó vàng cũng không có thi pháp tương trợ. Rất hiển nhiên, đây là Mạnh Vân Chu năng lực của mình, cũng không phải là người bên ngoài tương trợ. Cái này nhường Thần Hỏa Thượng Nhân càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Võ đạo thánh nhân 200 năm thọ nguyên gông cùng xiềng xích bị Mạnh Vân Chu phá vỡ. Võ phu không cách nào ngự không phi hành thiết luật cũng tại Mạnh Vân Chu trên thân mất đi hiệu lực. Cái này hai kiện đánh vỡ từ xưa đến nay tất cả mọi người nhận biết chuyện đều tại Mạnh Vân Chu trên thân xuất hiện. Không khỏi nhường Thần Hỏa Thượng Nhân cảm thấy Mạnh Vân Chu càng thêm thần bí mà cường đại, cũng càng thêm kính sợ có phép. Không dám có nửa điểm tiểu tâm tư. Cái này Hồng Gia Trại chính là võ đạo thế gia, tại Đông Vực chi địa tuy chỉ là tiểu gia tộc, nhưng cũng có 7-800 năm truyền thừa, cùng ta đại cản cảnh nội võ đạo đại tông Thiên Thủy Sơn Trang có quan hệ thông gia quan hệ. Tại hạ phụng Mạnh Võ Thánh chi mệnh âm thầm truy tra kêu huyết linh ma tướng, liền từ Thiên Thủy Sơn Trang nghe được một chút liên quan tới Hồng Gia Trại chuyện. Thần Hỏa Thượng Nhân trầm giọng nói rằng, ngay tại hơn 90 năm trước, Hồng Gia Trại không hiểu mất tích ba cái tráng niên võ phu, sống không thấy người chết không thấy xác, tìm hồi lâu đều không có cái gì hạ lạc. Cũng cơ hồ là tại cùng năm, Hồng Gia Trại thiếu trại chủ Hồng Thiên Minh liền bắt đầu bế quan luyện võ, cho đến ngày nay đều là cực ít lộ diện. Kia Hồng Thiên Minh hơn 90 năm trước chỉ có 20 tuổi ra mặt, bây giờ cũng đã có hơn 110 tuổi, nhưng vẫn là thâm cư không ra ngoài thập phần thần bí. Kỳ quái nhất chính là, cái này Hồng Thiên Minh trước khi bế quan vừa mới cưới vợ, kết quả không có 2 ngày liền bế quan luyện võ không còn lộ diện. Tân hôn của hắn thê tử không chịu nổi tình mình, cũng là cùng Hồng Thiên Minh nhị đệ có tư thông, còn mang thai, nói đến cũng là Hồng Gia Trại một cọc trò cười. Thần Hỏa Thượng Nhân nói cũng không khỏi nở nụ cười, kết quả xem xét Mạnh Vân Chu mặt không thay đổi bộ dáng, hắn lại vội vàng đem thoại để kéo lại. Tại hạ chuyên môn nghe qua cái này Hồng Thiên Minh, hắn cũng không phải là cỡ nào mưu cầu danh lợi người lợi võ, trước khi bế quan thanh sắc quyển mã ham hưởng lạc, cái này đột nhiên thay đổi tính tình còn hơn 90 năm không xuất quan gặp người, quả thực là có chút kỳ quái. Lại Hồng Gia Trại ba cái kia võ phu mất tích thời gian, cùng người này bỗng nhiên bế quan không ra cách xa nhau bất quá 2 tháng, bởi vậy tại hạ hoài nghi cái này Hồng Thiên Minh khả năng có vấn đề. Thần Hỏa Thượng Nhân nói ra suy đoán của mình, đây cũng là hắn tra được manh mối, cho nên vội vàng dùng ngọc giản đưa tin nói cho Mạnh Vân Chu. Thế là liền cùng một chỗ đến nơi này. Ý của ngươi là nói, cái này Hồng Gia Trại thiếu trại chủ Hồng Thiên Minh có khả năng chính là huyết linh ma tướng ngụy trang? Rất có thể. Thần Hỏa Thượng Nhân liên tục gật đầu. Mạnh Vân Chu có chút trầm ngâm. Ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng Tiết Đản Nhi xuống dưới. Thần Hỏa Thượng Nhân liền vội mở miệng. Làm gì Mạnh Võ Thánh tự thân xuất mã? Nhưng tại hạ làm thay chính là. Mạnh Vân Chu nhìn hắn một cái. Nếu như cái này Hồng Thiên Minh thật sự là huyết linh ma tướng, ngươi ngăn được sao? Cái này Thần Hỏa bên trên người nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy a, chính mình chỉ mới nghĩ lấy tại Mạnh lớn võ thánh trước mặt biểu hiện một phen, hoàn toàn không để ý đến nếu như quả nhiên là huyết linh ma tướng ẩn thân nơi này, mình cùng chi đối mặt lời nói là bực nào hung hiểm. Chính mình tuy nói là đại thừa cảnh tu sĩ, tại toàn bộ đại cản hoàng triều cũng là phải tính đến cường giả, nhưng nếu thật là đối mặt thập đại ma tướng một trong huyết linh ma tướng, sợ là vừa đối mặt liền phải mất mạng. Nghĩ tới đây, Thần Hỏa Thượng Nhân vội vàng xấu hổ lui lại. Ta ở chỗ này, thay Mạnh võ thánh nhìn chằm chằm Hồng Gia Trại động tĩnh. Mạnh Vân Chu không nói gì thêm nữa, mang theo Thiết Đản Nhi trực tiếp hướng Hồng Gia Trại bay đi. Hồng Gia Trại tuy là võ đạo thế gia, nhưng bên ngoài cũng có tu sĩ bố trí trận pháp bao phủ, đồng thời cấp độ còn không thấp, bình thường nguyên anh tu sĩ đều chưa chắc có thể đánh vỡ. Thiết Đản Nhi lại là chẳng thèm ngó tới, há mồm phun một cái, phúc, kia pháp trận liền như là giấy trắng như thế bị phá hủy hầu như không còn. Ngao, Thiết Đản Nhi càng là thét dài một tiếng, phát ra như là tuyệt thế đại yêu giống như giống lên một tiếng, chấn nhiếp toàn bộ Hồng Gia Trại. Kết quả vừa kêu một tiếng, liền bị Mạnh Vân Chu một thanh bóp ngừng ống. Đừng kêu, vạn nhất đem người sợ quá chạy mất liền rất phiền toái. Thiết Đản Nhi ố ố hai tiếng. Mạnh Vân Chu cái này mới đem buông ra. Nhưng pháp trận vỡ nát cùng vừa rồi kia một tiếng ngao, đã là đem Hồng Gia Trại cho hoàn toàn kinh động đến. Không phải là có đại yêu sông ta Hồng Gia Trại chi địa. Nhanh, nhanh chóng đến đây đối địch. Ta Hồng Gia Trại tốt xấu có tiêu giao cảnh cường giả tọa chấn, yêu nghiệt phương nào dám đến đây náo sự. Hồng Gia trong trại đầu cũng xông ra không ít người, trong đó còn có mấy cái khí huyết chi lực có chút tràn đầy võ đạo cao thủ. Theo khí tức đến xem hẳn là có phá tượng cảnh tu vi võ đạo. Mà khi Hồng Gia Trại đám người trông thấy từ trời rơi xuống một người một chó lúc, Hồng Gia nhao nhao lộ ra kinh sợ. Tu sĩ, yêu thú. Tại Hồng Gia những này võ phu trong mắt, Thiết Đản Nhi không thể nghi ngờ là một đầu yêu khí trùng thiên đại yêu, mà biết bay Mạnh Vân Chu, tự nhiên cũng đã thành tu sĩ. Nhưng thấy Mạnh Vân Chu trẻ tuổi như vậy, Hồng Gia trong lòng mọi người lại không khỏi hồ nghi đây là cái nào một nhà tiên nhị đại. Ta Hồng Gia gần nhất cũng không đắc tội qua cái gì tu tiên thế gia hoặc là tiên đạo tông môn a. Tổng không đến mức là tán tu tới cướp bóc. Tôn giá người nào? Vì sao muốn tự tiện xông vào ta Hồng Gia Trại? Một vị thân hình khôi ngô trung niên hán tử vượt qua đám người ra, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đản Nhi. Mạnh Vân Chu mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Hồng Gia chi chủ ở đâu? Lão phu ở đây. Một đạo trầm ổn lão luyện tiếng quát khẽ vang lên, tùy theo mà đến chính là một cỗ tương đối hùng hậu võ phu cương khí bao phủ toàn trường. Chỉ thấy một cái mặt như trọng táo, râu dài tới eo, thân hình cao lớn lục bảo lão giả một nhảy ra, đứng ở Hồng gia trại tất cả mọi người trước đó. Trong tay còn nắm lấy một thanh khí thế hung ác bức người hiện nguyệt đao. Mắt hổ uy nghiêm nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Kết quả cái này xem xét phía dưới, cái này lão giả mặt đỏ lập tức trong lòng giận mình. Kẻ này đúng là võ phu, có thể hắn làm sao lại bay? Mạnh Vân Chu cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, lạnh nhạt mở miệng. Ngươi là Hồng gia chi chủ Hồng Trường Đức? Chính là, lại không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Hồng Trường Đức thu liễm thần sắc thăm dò tính hỏi một câu. Đem ngươi trưởng tử Hồng Thiên Minh giao ra. Lời vừa nói ra, Hồng Trường Đức trong nháy mắt biến sắc, nhìn về phía Mạnh Vân Chu ánh mắt cũng càng là sợ hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tìm ta nhi có gì? Không đợi hắn nói hết lời, Mạnh Vân Chu tiện tay vung lên. Phúc. Hồng Trường Đức đầu góc trong nháy mắt nổ vỡ đi ra. A, gia chủ, tại sao có thể như vậy? Hồng gia đám người toàn bộ đều bị dọa đến thất kinh, nguyên một đám liên tiếp lui về phía sau. Mang ta đi Hồng Thiên Minh bế quan chi địa, nếu không, Hồng gia một tên cũng không để lại. Chương 339, huyết luyện thần quyết. Chương 339, huyết luyện thần quyết. Mạnh Vân Chu tiện tay đánh giết Hồng gia chi chủ Hồng Trường Đức hành vi, đem ở đây tất cả Hồng gia người dọa đến linh hồn đều bốc lên. Gia chủ Hồng Trường Đức thật là tiêu giao cảnh võ phu a. Thực lực cao thâm, thủ đoạn cứng hãn. Còn có Hồng gia gia truyền hiện nguyệt đao nơi tay, đao này năm đó thật là một tôn bất diệt cảnh võ đạo cường giả tự tay rèn tạo nên võ đạo thần binh, có thể khiến cho võ phu thực lực tăng lên ít ra 3 thành a. Kết quả Hồng Trường Đức liền bị như thế tiện tay cho trục chết. Đầu nát đầy đất. Phù phù. Hồng Trường Đức không đầu thi thể trùng điệp ngã xuống, ngược lại là trong tay hắn cầm hiện nguyệt đao còn thẳng tắp đứng thẳng. Thanh đao thu. Vung. Thiết Đản Nhi chó kêu một tiếng, lúc này đem kia hiện nguyệt đao một ngụm hút vào thể nội. Mà Hồng gia đám người sớm đã sợ vỡ mật, căn bản không có người dám ở nhảy ra nói thêm nửa câu, thành thành thật thật mang theo Mạnh Vân Chu cùng Thiết Đản Nhi đi tới Hồng gia trại mặt phía bắc. Một chỗ thạch cửa đóng kín sơn động. Hồng Thiên Minh ngay ở chỗ này, hắn mấy chục năm đều không chút đi ra qua. Một cái Hồng gia lão giả run run rẩy rẩy, chỉ vào kia phong bế sơn động nói rằng: "Thiết Đản Nhi hướng phía trước hít hạ, lập tức đối với sơn động gầm nhẹ một tiếng." Mạnh Vân Chu cũng lĩnh hội Thiết Đản Nhi ý tứ, trong sơn động này ngoài có ngăn cách pháp trận. Hắn mới lười nhác quản trận pháp gì không trận pháp, con ngón đúng ra, cương khí hóa thành một đạo tấm lụa, trực tiếp dọc theo sơn động đi lên cao 3 thước độ, đem cả ngọn núi nhi cho sốc lên. Ầm ầm, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng nổ lớn, to lớn đỉnh núi bị chỉnh tề cắt ngang ra, nhấc lên ngập trời bụi sóng, đại địa đều tại chấn động kịch liệt. Mà cái này tiện tay chém bằng một ngọn núi thủ đoạn, càng làm cho Hồng gia trại đám người trợn mắt hốt mồm, cũng làm cho nơi xa chân trời bên trên thần hỏa bên trên trong lòng người phanh phanh chực nhảy. Đây chính là mạnh võ thánh uy thế. Trong nháy mắt di sơn đảo hải, bình thường võ đạo thánh nhân căn bản là không có cách cùng mạnh võ thánh đánh đồng. Nửa tòa sơn bị Mạnh Vân Chu một chỉ gọt sạch, nguyên bản đứng sừng sững trong sơn động bên ngoài ngăn cách pháp trận tự nhiên cũng là bị phá. Đã thấy một thân ảnh theo một nửa trong lòng núi một nhảy ra, nhưng là hướng thẳng đến nơi xa chạy trốn. Người này rõ ràng không phải tu sĩ, chỉ có thể như võ phu như thế nhảy vọt chạy trốn. Muốn chạy trốn, Mạnh Vân Chu tự nhiên là sẽ không để cho hắn chạy trốn. Trong nháy mắt, hắn liền đã đuổi kịp cái kia phi nước đại chạy trốn người. Ân. Chẳng qua là khi Mạnh Vân Chu nhìn thấy người này dáng vẻ lúc, trong đầu dâng lên mấy phần nghi hoặc. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu thân hình rơi xuống, đem kia chạy trốn người trực tiếp một cước đã dẫm vào nát trong đá. A! Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, còn kèm theo xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tại Mạnh Vân Chu dưới chân, cái này chạy trốn người tự nhiên là không có chút nào dây dụa phản kháng chỗ trống. Như là dẫm ở một đầu côn trùng đơn giản như vậy tùy ý mà bị Mạnh Vân Chu dẫm tại dưới chân người, thì là một cái nhìn nhiều lắm là hơn 40 tuổi nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt trợn lên, nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, trong miệng còn không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Ngươi chính là Hồng Thiên Minh? Mạnh Vân Chu lạnh giọng hỏi. Trung niên nam tử này lại cũng không trả lời, trong miệng chỉ có thể phát ra suy yếu vô lực tiếng thở dốc. Mạnh Vân Chu gặp hắn không nói lời nào, liền đem nó một thanh xách lên, như là mang theo một cái chiếc gà. Thương kia từng sợi ma khí từ trên người người nọ tràn ngập ra, nhưng tương đối mỏng manh, nhiều lắm là cũng chính là cùng bình thường ma tộc sinh linh không sai biệt lắm, còn kém rất rất xa những cái kia thực lực cường hãn cao thủ ma tộc, càng cùng thập đại ma tướng loại tầng thứ này khác rất xa. Giờ này phút này, Mạnh Vân Chu cơ hồ có thể kết luận người này tuyệt không có khả năng là huyết linh ma tướng, quá yếu, ma tộc khí tức cũng quá mức yếu đất. Bất quá một cái nhân tộc võ phu trên thân lại có ma tộc khí tức, như thế một cái vô cùng ly kỳ chuyện. Đưa tới Mạnh Vân Chu một chút để ý, lúc này Thiết Đản Nhi cũng bay tới, tiến đến phụ cận dùng cái mũi ngửi ngửi cái này Hồng Thiên Minh, trong mắt nổi lên mấy phần vẻ nghi hoặc. Vung. Nó kêu một tiếng, lại cắn một cái tại cái này Hồng Thiên Minh trên đùi. Cái này miệng vừa hạ xuống, trực tiếp liền đem Hồng Thiên Minh bắp chân cho cắn nước. Nhưng ngạc nhiên là, cái này Hồng Thiên Minh bắp chân gãy mất về sau, vậy mà cấp tốc lại dài đi ra. Mấy cái nháy mắt mà thôi, Hồng Thiên Minh bắp chân liền khỏi hẳn như lúc ban đầu. Như thế năng lực khôi phục tuyệt không phải Hồng Thiên Minh cảnh giới cỡ này võ phu có thể có. Hơn nữa bắp chân thương thế khôi phục thời điểm, rõ ràng có không thuộc về hắn lực lượng theo thể nội tràn ngập ra. Cái này năng lực khôi phục cũng là cùng năm đó huyết linh ma tướng có chút cùng loại. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm. Huyết linh ma tướng tại thập đại chiến tướng bên trong thực lực phi thường cường hãn, năm đó cho dù là bị Long Hoàng đánh thành mưa máu đều có thể khôi phục chạy trốn. Sức khôi phục có thể xưng kinh khủng. Hơn nữa Long Hoàng năm đó liền từng nói qua, thời điểm đó huyết linh ma tướng thực lực đã so bình thường võ đạo thánh nhân sẽ không kém bao nhiêu. Hiện nay đi qua gần 200 năm, huyết linh ma tướng lại cầm đi ma tôn di vật, trốn ở cái này đông bực chi địa. Chỉ sợ thực lực so với năm đó càng có tinh tiến. mà trước mắt thực lực này như thế yếu đối Hồng Thiên Minh, lại có được cùng huyết linh ma tướng tương tự sức hồi phục, cái này đã chứng minh này người hoặc nhiều hoặc ít cùng huyết linh ma tướng có chút quan hệ. Người đến siêu hồn, đem hắn hồn phách trung hòa huyết linh ma đem có quan hệ ký ức toàn bộ nhường ta nhìn thấy. Có thể làm được sao? Mạnh Vân Chu đối Thiết Đản Nhi hỏi. Thiết Đản liên tục gật đầu, một bộ rất là dáng vẻ tự tin. Mạnh Vân Chu đem Hồng Thiên Minh một thanh bức trên mặt đất, Thiết Đản Nhi lập tức đặt mông ngồi ở Hồng Thiên Minh trên lưng, một con chó móng vuốt nhấn tại Hồng Thiên Minh trên nó. Ông. Hồng Thiên Minh toàn thân co quắp, ánh mắt thẳng lật lên trên, thất khiếu đều tại ra bên ngoài chảy máu. Nhưng bởi vì sức khôi phục lại thập phần cường đại, những này tổn thương cũng sẽ không đối với nó tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, Thiết Đản Nhi hai mắt hiện ra hai đạo quang hoa, tại Mạnh Vân Chu trước người tạo thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong xuất hiện Hồng Thiên Minh quá khứ ký ức, liền cùng xem phim dường như. Mạnh Vân Chu cũng rốt cục đã cách nhiều năm nhìn thấy huyết linh ma tướng thân ảnh. Hất lên một thân rộng lớn áo bào đen, đem toàn thân mình đều bao phủ lại, cùng Hồng Thiên Minh tại một cái đêm mưa gặp nhau, nguyên bản định tôn phệ hết Hồng Thiên Minh huyết nục, lại chẳng biết tại sao huyết linh ma tướng không có làm như vậy. Ngược lại là nhường Hồng Thiên Minh uống xong một tia máu tươi. Đợi cho ngươi huyết luyện thần quyết tu luyện tới có thể thay máu đoạt thể thời điểm, ta liền sẽ lại đến ban thưởng ngươi ma huyết, truyền thụ cho ngươi hoàn chỉnh huyết luyện thần quyết. Thanh âm này cũng là cùng năm đó huyết linh ma tướng cũng không giống nhau. Bất quá Mạnh Vân Chu cũng không kinh ngạc, huyết linh ma tướng muốn tiềm ẩn tại Đông Ngực chi địa khẳng định phải thay máu đoạt thể, hắn cũng khẳng định là lấy những người khác thân hình diện mạo xuất hiện tại Hồng Thiên Minh trước mắt. Thanh âm tự nhiên cũng bị biến. Ký ức hình tượng còn đang tiến hành, Hồng Thiên Minh tại gặp qua huyết linh ma tướng về sau liền bắt đầu tu luyện kia cái gọi là huyết luyện thần quyết, đồng thời sau đó liền đối Hồng gia trong trại ba cái tộc nhân hạ thủ, đem bọn hắn âm thầm bắt, lấy huyết luyện thần quyết cưỡng ép luyện hóa thôn vệ ba người này huyết nhục tinh hoa, khiến cho Hồng Thiên Minh tu vi võ đạo có tăng lên, thể phách càng là đã xảy ra chất biến, nắm giữ tương đối cường hãn sức hồi phục. Nhưng Hồng Thiên Minh cũng bởi vì này bỏ ra một cái giá lớn không cách nào tại vào ban ngày hiện thân, nhất là tại dưới ánh nắng chói chang càng sẽ cảm thấy thân thể cực kỳ khó chịu, chỉ có trốn ở trong âm u mới sẽ không có thống khổ. Đây cũng là vì sao Hồng Thiên Minh 8-90 năm vẫn luôn tại bế quan nguyên nhân. Hắn căn bản là không có cách giống thường nhân như thế đứng tại ban ngày phía dưới. Dựa theo Hồng Thiên Minh suy đoán của mình, đây là bởi vì tu luyện huyết luyện thần quyết cũng không hoàn chỉnh đưa đến. Chỉ có tu luyện tới hoàn chỉnh huyết luyện thần quyết, cái này tệ nạn liền sẽ biến mất. Mà Hồng Thiên Minh trong trí nhớ liên quan tới huyết linh ma tướng bộ phận cũng chỉ có những thứ này. Hắn uống huyết linh ma tướng một sợi ma huyết, còn tu luyện cái gọi là huyết luyện thần quyết. Mạnh Vân Chu lông mày không khỏi nhăn lại. Nhân tộc căn bản không thể tu luyện ma tộc thần thông, có thể máu này luyện thần quyết. Vì sao Hồng Thiên Minh có thể tu luyện? Chẳng lẽ là bởi vì uống ma huyết nguyên nhân? Vẫn là nói, máu này luyện thần quyết bản thân cũng không phải là ma tộc thần thông, mà là nhân tộc công pháp. Chương 340, đánh vỡ thọ nguyên gông cùng xiển xích phương pháp. Chương 340, đánh vỡ thọ nguyên gông cùng xiển xích phương pháp. Mạnh Vân Chu trước đó cùng Tàn Nguyệt lão quái cùng một chỗ trở lại ma cung tìm kiếm kia ma tôn di vật thời điểm, liền từng hoài nghi huyết linh ma tướng có phải hay không hậu thiên ma tộc. Cũng chính là cái gọi là từ những sinh linh khác rơi vào hắc nguyên phía dưới, bị hắc nguyên giới quỷ dị lực lượng nhuộm dần về sau biến thành ma tộc. Trước thiên ma tộc cùng hậu thiên ma tộc có khác nhau rất lớn, đầu tiên chính là ở chỗ ma tộc bản thể dáng vẻ. Hậu thiên ma tộc bởi vì là những sinh linh khác biến thành, cho nên tức liền trở thành ma tộc bản thể vẫn như cũng là nguyên bản chủng tộc bộ dáng. Như là nhân tộc hóa thành hậu thiên ma tộc, bản thể lân cận giống như người. Nếu là yêu tộc hóa thành hậu thiên ma tộc, thì bản thể cùng yêu tộc không khác. Đây là theo Nam Cung Hạo Nguyệt nơi đó biết được chuyện. Lấy Nam Cung Hạo Nguyệt thái cổ tiên nhân thân phận cùng kiến thức, cái này trước thiên ma tộc, hậu thiên ma tộc chuyện sẽ không có sai. Mà dựa theo Tàn Nguyệt lão quái lời giải thích, huyết linh ma tướng bản thể hắn từng gặp, cơ hồ cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Mạnh Vân Chu bởi vậy hoài nghi huyết linh ma tướng rất có thể chính là hậu thiên ma tộc. Dưới mắt lại từ cái này Hồng Thiên Minh trong trí nhớ biết được cái này cái gọi là huyết luyện thần quyết, cái này không khỏi nhường Mạnh Vân Chu nghĩ đến huyết linh ma tướng kia đoạt máu đổi thể thần thông, cùng cường hãn sức khôi phục kinh người, sẽ không phải là bởi vì máu này luyện thần quyết nguyên nhân. Nói cách khác, nếu như huyết linh ma tướng quả nhiên là hậu thiên ma tộc, vậy hắn rất có thể còn giữ lại có nhân tộc lúc công pháp tu luyện, thậm chí khả năng còn có nhân tộc thời kỳ ký ức. Cái này phi thường mấu chốt, giải thích do huyết linh ma tướng rất có thể biết được rất nhiều liên quan tới ma tộc cùng ma tôn bí ẩn, ở trong đó có lẽ liền có thể đến giúp Mạnh Vân Chu giải khai đại đạo chi chú mấu chốt. Đem người này mang về Trấn Hải Minh Nguyệt Các, chờ Tàn Nguyệt lao quái sau khi xuất quan nhường hắn cũng xem qua một chút những ký ức này. Vâng. Thiết Đản Nhi nói một tiếng, vuốt chó một sách liền đem Hồng Thiên Minh cho sách đi. Mạnh Vân Chu cũng về tới thần hỏa thượng nhân trước mặt. Người này ta mang đi, ngươi làm rất khá, bất quá hắn cũng không phải là huyết linh ma tướng, ngươi còn cần tiếp tục lưu ý. Thần hỏa thượng nhân trịnh trọng gật đầu. Mạnh võ thánh yên tâm, việc này tại hạ sẽ kiệt lực truy tra. Mạnh Vân Chu nhìn thần hỏa thượng nhân một cái. Thay ta làm việc, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Thần hỏa bị người lừa không sai minh bạch Mạnh Vân Chu ý tứ, liền vội vàng không người tỏ thái độ. Đa tạ Mạnh võ thánh. Hồng gia trại chuyện ngươi tới thu thập. Tại hạ minh bạch. Vừa dứt tiếng, Mạnh Vân Chu đã biến mất ngay tại chỗ. Mà thần hỏa thượng nhân thì là thật sâu thở dài một ngụm, tâm thần buông lỏng không ít. Hắn ánh mắt nhìn về phía dưới đã loạn thành một đống Hồng gia trại, không khỏi lắc đầu cười khổ. Các ngươi vận khí coi như không tệ, chết một ngôi nhà chủ, không có một cái thiếu gia chủ, cũng là bảo toàn Hồng gia toàn tộc. Bất quá hôm nay những ký ức này còn phải theo tinh thần của các ngươi ở giữa xóa đi mới được, không thể hỏng Mạnh võ thánh chuyện. Trấn Hải Minh Nguyệt Các, trong hồ thuyền nhỏ. Mạnh Vân Chu quanh chân ngồi trên thuyền, cũng là hiếm thấy không có thả câu, mà là trong tay cầm một cái ngọc giản. Ngọc giản bên trong hiện ra điểm điểm hồng mang, chiếu rọi ra một thiên tàn khuyết không đầy đủ thần thông, chính là từ kia Hồng Thiên Minh trong trí nhớ chỗ tìm tới huyết luyện thần quyết. Mạnh Vân Chu đã nhìn qua bản này cái gọi là huyết luyện thần quyết, hắn thấy máu này luyện thần quyết tuyệt không phải tu sĩ thần thông, mà là võ đạo bí pháp. Hơn nữa còn là một loại 10 phần cổ lão võ đạo bí pháp, thuộc về kiếm tẩu thiên phong, mở ra lối riêng kia một loại. Dường như là vì đánh vỡ võ đạo thánh nhân 200 năm thọ nguyên gông cùng xiển xích sáng tạo ra được. Lấy đoạt máu đổi thể phương thức, cưỡng ép kéo dài tự thân thọ nguyên, ngược lại có chút cùng loại với tu sĩ bên trong đoạt xá. Loại này kiếm tẩu thiên phong biện pháp, Mạnh Vân Chu trước kia đã từng nghe nói qua một chút. Đều là một chút thọ nguyên gần võ đạo thánh nhân vì mạng sống vắt hết óc muốn đi ra kỳ quái pháp môn, thậm chí không tiếc làm ra một chút điên cuồng tiến hành. Đáng tiếc những này biện pháp đều không thành công. Cuối cùng cũng chỉ có thể là tăng thêm trò cười cùng hậu thế đều danh mà thôi. Cái gọi là võ đạo thánh nhân, cuối cùng chỉ là thọ nguyên bất quá 200 tuổi võ phu mà thôi. Cùng tu sĩ ở giữa thọ nguyên chênh lệch như là hư cấu, như thế nào đều không thể bổ khuyết. Mạnh Vân Chu cái này thân chúng đại đạo chi chú người, chỉ có thể coi là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đặc thủ tồn tại. Đại đạo chi chú cái đồ chơi này, sợ là liền Ma Tôn chính mình cũng chưa từng biết rõ ràng. Dù sao từ hiện tại biết đủ loại chuyện đến xem, Ma Tôn chính mình cũng là chúng qua đại đạo chi chú. Mà cái này đoạt máu đổi thể biện pháp, tại Mạnh Vân Chu xem ra cũng không thể nào làm được nhường võ phu đánh vỡ thọ nguyên gông cùng xiển xích. Đoạt máu đổi thể, đổi đơn giản là nhục thân mà thôi. Có thể võ phu hồn phách cũng là sẽ theo tuế nguyệt mà khô kiệt. Biện pháp này cũng không thể thay đổi hồn phách phương diện suy bại. Theo Hồng Thiên Minh trên thân liền có thể nhìn ra đầu mối, hắn tu luyện cái này cái gọi là huyết luyện thần quyết về sau, biến đến không cách nào tại ban ngày hiện thân, hồn phách phương diện cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Ngoại trừ tự thân sức khôi phục biến hết sức kinh người bên ngoài, dường như cũng không có cái khác có ích. Huyết linh ma tướng nếu là hậu thiên ma tộc, hắn tiền thân không phải là một tôn nhân tộc võ thánh, cho nên mới sẽ sáng tạo ra máu này luyện thần quyết. Có thể hậu thiên ma tộc sẽ bị xóa đi quá khứ tất cả lực lượng cùng ký ức, cái này huyết linh ma tướng nếu là tại trở thành hậu thiên ma tộc trước đó liền đã nắm giữ huyết luyện thần quyết, theo lý thuyết trở thành hậu thiên ma tộc về sau liền sẽ quên mất. Hắn là như thế nào bảo tồn ký ức? Vẫn là nói, cùng kia ma tôn di vật có quan hệ. Mạnh Vân Chu vuốt ve ngọc giản, trong lòng yên lặng suy tư. Thiết Đảm Nhi nằm sấp ở một bên, dùng chó đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm một cái đầu to mai rùa, còn nữa thích dùng móng vuốt đi lay một chút đầu to. Đầu to lại là 10 phần đồ bỏ đi, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể đem đầu cùng tứ chi đều nuốt ở trong mai rùa đầu. Cái này một chó một rùa, cũng là cứ như vậy không hiểu thấu thân quen. Trong nháy mắt, lại qua 8 tháng. Khoảng cách đại càn lão tổ Lạc Càn Tiên vẫn lạc đã hơn 1 năm. Hơn 1 năm nay đến, Trấn Hải Minh Nguyệt Các lại chiêu mộ người, bất quá so sánh trước kia, bây giờ Trấn Hải Minh Nguyệt Các thu người cũng là có ngưỡng cửa. Dù sao thanh danh đã đánh ra, bước cách cái này cùng một chỗ cũng muốn kéo lên kéo một phát. Không thể cái gì a miêu a cẩu đều toàn bộ thu vào đến. Tu sĩ ít nhất phải là kết đan cảnh tu vi, kết đan cảnh trở xuống cũng đừng tới. Đồng thời võ phu cũng muốn thông huyền cảnh trở lên võ phu, liền thông huyền cảnh cũng không từng bước vào liền hướng bên cạnh thoáng a có cánh cửa, nghĩ đến Trấn Hải Minh Nguyệt Các ăn uống miễn phí kiếm sống tự nhiên cũng ít đi. Mà hơn 1 năm nay công phu nhưng làm mục tử anh cho mệt đến ngất ngư. Bất quá là tạm thay các chủ chi vị mà thôi, liền đã nhường nguyên bản thật đẹp mắt cô nương trong mắt đều không ánh sáng. Mục tử anh chấp trưởng đại quyền năng lực chỉ có thể coi là miễn cưỡng, lại tính tình của nàng cũng không thích hợp lâu dài tạm thay các chủ chi vị. Người ta nghề cũng là trộm mộ tán tu, ngươi nhường nàng tìm một chút thượng của mộ, hạ mộ tầm bảo cái này cùng một chỗ nàng là rất sở trường. Làm một phương thế lực lao đại quả thực có chút miễn cưỡng. Có đôi khi mục tử anh ngồi các chủ trên bảo tọa ngẩn người lúc, đều sẽ nghĩ nên hay không mang lên trong các nhân mã đi đào mộ giải buồn. Cũng may mục tử anh thời gian khổ cực rất nhanh kết thúc. Tàn Nguyệt lao quái lao già này cuối cùng là xuất quan. Nghe chiều trong các, hơn 1 năm không thấy Tàn Nguyệt lao quái hiến vật quý dường như đem thánh cốt huyền hoàng đỉnh cùng một cô khôi lỗi phô bày đi ra. Chủ nhân mời xem, cái này thánh cốt huyền hoàng đỉnh có mới khí linh, lão hủ đã đem kia Lạc Càn Thiên tàn hồn bên trong chỗ có ý thức toàn bộ xóa đi, tàn hồn cùng bảo vật hoàn toàn dung hợp không phân khác biệt. Chỉ cần đánh lên là ấn, liền có thể phát huy ra đỉnh này toàn bộ uy năng. Còn có cái này khôi lỗi, lão hủ có thể thực là phí hết một phen công phu, còn dung nhập một chút hiếm thấy vật liệu cùng trận pháp. Này khôi lỗi điều động đến 10 phần thuận tiện, đề giai tu sĩ cũng có thể vận dụng tự nhiên, lại có thể phát huy ra có thể so với độ kiếp cảnh thất trọng thực lực. Chương 341, chuyện cũ năm xưa chương 341, chuyện cũ năm xưa ngươi đem này khôi lỗi ra dòi phương pháp dạy cho tự anh, như hai người chúng ta không tại Trấn Hải Minh Nguyệt Cát, có thể từ nàng đến ra dòi này khôi lỗi. Chủ nhân anh Minh, Tà Nguyệt lao quái không nói hai lời, lúc này đem ra dòi khôi lỗi phương pháp truyền thụ cho mục tử anh. Còn có đỉnh kia cũng cho ngươi, vật này đối chủ nhân cùng lão hủ đều không có ích lợi gì, nhưng là đối ngươi có lớn lao có ích. Huống hồ đỉnh này, vốn là ngươi cái này tiểu nữ hoa cố gắng mà đến, cũng nên vật quy nguyên chủ. Mục tử anh nghe vậy có chút xấu hổ. Cái này có thể quá cố gắng. Thuần túy là nàng lợi dụng che đậy thần mặt nạ cùng với các bảo vật phối hợp với nhau phía dưới, theo đại càn bên trong hoàng cung trộm ra. Thật muốn nói vật quy nguyên chủ, kia cái đồ chơi này còn phải trả lại cho Lạc thị hoàng tộc mới được. Dù sao cái đồ chơi này vẫn là người ta lão tổ tông di cốt rèn đúc. Không qua người ta mình bây giờ cũng không dám muốn, tự nhiên cũng liền về mục tử anh tất cả. Mục tử anh cũng hoàn toàn chính xác rất cần cái này thánh cốt huyền hoàng đỉnh. Đỉnh này trải qua rèn đúc, võ thánh di cốt bên trong ẩn chứa bàng bạc khí huyết chi lực có thể trình độ lớn nhất bảo tồn lại. Đối với mục tử anh loại này tu luyện man tu công pháp chi người mà nói, đỉnh này có thể đối nàng tu luyện đưa đến chớ trợ giúp lớn. Có thể nói không có đỉnh này nơi tay, Mục Tử Anh mong muốn tăng cao tu vi liền phải tuyển chọn càng thêm phiền toái phương thức, khả năng hiệu suất còn kém xa cái này Thánh Cốt Huyền Hoàng Đỉnh. Ngươi đi xuống trước đi. Là. Mục Tử Anh cáo lui rời đi, mà Mạnh Vân Chu thì là đem vẫn như cũ ở vào trong hôn mê Hồng Thiên Minh bước xuống Tàn Nguyệt Lao Quái trước mặt. Tàn Nguyệt Lao Quái thứ liếc mắt liền nhìn ra Hồng Thiên Minh trên thân có một tia ma khí, nhướng mày, lập tức đưa tay đặt tại Hồng Thiên Minh trên trán. Cũng là đơn giản trực tiếp siêu hồn thủ đoạn. Đây chính là thế hệ trước tà tu tu dưỡng cùng kinh nghiệm. Quản ngươi cái này kia, đi lên chính là siêu hồn. Rất nhanh, Tàn Nguyệt Lao Quái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này còn thực sự từng gặp huyết linh ma tướng. Chỉ là máu này luyện thần quyết Tàn Nguyệt Lao Quái sờ lên hô hấp, lông mày vặn cùng một chỗ, trong mắt có mấy phần nghi hoặc. Lão hủ cũng không từng nghe kia huyết linh ma tướng đề cập qua như thế bí pháp, bất quá bí pháp này rõ ràng có chỗ không trọn vẹn, hơn nữa, càng giống là võ phu sáng tạo ra. Nghe xong lời này, Mạnh Vân Chu khẽ mút cằm. Cái này Tàn Nguyệt Lao Quái phỏng đoán cũng là cùng Mạnh Vân Chu ý nghĩ không như mà hợp. Đều cảm thấy máu này luyện thần quyết rất như là võ phu sáng tạo ra. Người này đã cùng huyết linh ma tướng từng có tiếp xúc, còn tu luyện huyết linh ma tướng truyền thụ cho bí pháp, có thể dùng thủ đoạn gì thông qua người này tìm đến tới huyết linh ma tướng bây giờ chỗ ẩn thân. Mạnh Vân Chu hỏi như thế nói. Hắn năm đó từng nghe Lục Vân Trúc nói qua, không ít tu sĩ hiểu được truy tung phương pháp, thông qua một chút dấu vết để lại liền có thể tiến hành thôi diễn. Lục Vân Trúc chính mình cũng biết loại bí pháp này. Đương nhiên, loại bí pháp này giới hạn trong tu sĩ có thể sử dụng, Mạnh Vân Chu cái này thuần túy võ phu tự nhiên là không hiểu được những này môn đạo. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Tàn Nguyệt Lao Quái. Tàn Nguyệt Lao Quái gật gật đầu. Thôi diễn phương pháp lao hủ ngược là biết một chút, nhưng cũng không tinh thông. Hơn nữa người này cùng huyết linh ma tướng tiếp xúc đã thời gian qua đi 8-90 năm, mong muốn bằng người này thôi diễn ra huyết linh ma tướng người ở chỗ nào chỉ sợ tương đối gian nan. Nói tới nói lui, nên làm vẫn là phải làm. Tàn Nguyệt Lao Quái lúc này thi triển thôi diễn phương pháp, theo Hồng Thiên Minh trên thân thu lấy ra một đạo nhàn nhạt hồng mang, lại đánh ra số đạo pháp quyết. Chỉ thấy hồng mang như cùng một cái tiểu xà tại các bên trong lưu chuyển mà động. Mà Tàn Nguyệt Lao Quái thì là nhìn chằm chằm hồng mang, thời điểm chú ý đến hồng mang biến hóa. Mạnh Vân Chu thấy một màn này, trong lòng nhiều ít cũng có một ít hâm mộ. Hắn thực lực hôm nay tất nhiên tuyệt cường thiên hạ, đã tìm không thấy cái gì đúng tay. Có thể nói cho cùng hắn Mạnh Vân Chu đơn giản chính là đại lực xuất kỳ tích mà thôi. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, chỉ có thuần túy nhất trị số. Cho nên tu sĩ những này cổ quái kỳ lạ ngũ hoa tám môn thủ đoạn, Mạnh Vân Chu một cái cũng sẽ không dùng. Đương nhiên, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ loẹt loẹt đồ chơi đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giờ phút này, tại Tàn Nguyệt Lao Quái thi pháp phía dưới kia hồng mang mấy lần mong muốn bay ra nghe chiều cát, nhưng mấy lần lại rút về Hồng Thiên Minh thể nội. Cuối cùng tiêu tán ra. Không được, thôi diễn không ra huyết linh ma tướng tung tích. Tàn Nguyệt Lao Quái lắc đầu. Người này cùng huyết linh ma tướng nhân quả vẫn là quá ít, hơn nữa huyết linh ma tướng dường như cũng ẩn thân tại một cái có thể tránh thôi diễn địa phương. Nếu là lão hủ có lục địa tiên nhân chi cảnh thực lực, có lẽ liền có thể cưỡng ép thôi diễn đi ra. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Vân Chu như có điều suy nghĩ. Lục địa tiên nhân khả năng thôi diễn đi ra không? Hắn vẫn thật là lên muốn đi tìm một cái lục địa tiên nhân đến giúp đỡ thôi diễn suy nghĩ. Hơn nữa chuyện này đối với Mạnh Vân Chu mà nói tất nhiên là không khó. Chỉ cần hắn bằng lòng lộ ra danh hào của mình, đông bực mấy vị kia ẩn thế nhiều năm lục địa tiên nhân tất nhiên sẽ bằng lòng xuất thủ tương trợ. Vì để sớm ngày tìm được huyết linh ma tướng, Mạnh Vân Chu cũng không để ý cùng đông bực mấy cái kia lục địa tiên nhân đi một chút quan hệ. Khoảng cách nơi đây gần nhất thánh địa là cái nào một nhà? Mạnh Vân Chu nhìn về phía Tàn Nguyệt Lao Quái. Tàn Nguyệt Lao Quái xuất ra một cái ngọc giản, con ngón búng ra liền có một bức bản đồ nổi lên. Khoảng cách chúng ta chỗ này gần nhất thánh địa chính là Quá Hy thánh địa. Mạnh Vân Chu ánh mắt nhìn qua trên bản đồ Quá Hy thánh địa bốn chữ này, trong lòng khẽ giật mình, không khỏi nghĩ đến một cuộc chuyện cũ năm xưa. Năm đó Lục Vân Trúc du lịch Đông Ngực, nhận Liêu Thanh Phượng xem như ký danh đệ tử, cũng chính là kia mấy năm còn từng cùng giống nhau ra ngoài du lịch Quá Hy thánh tử Hạng Viêm từng có đối mặt. Mà cái này Hạng Viêm có thể nói là đối Lục Vân Trúc vừa gặp đã cảm mến, mặt dày mày dạn đi theo Lục Vân Trúc, còn hy vọng Lục Vân Trúc có thể gia nhập Quá Hy thánh địa. Đáng tiếc Lục Vân Trúc đối với nó cũng không ưa. Cho đến Lục Vân Trúc thành tựu lục địa tiên nhân, cái này Viêm cũng không từng từ bỏ, trong lòng vẫn như cũ ôm cùng Lục Vân Trúc trở thành đạo lữ suy nghĩ. Dù sao hắn Hạng Viêm cũng là Quá Hy thánh địa từ ngàn năm nay tư chất cao nhất thánh tử, sinh ra có thể chất đặc thù, càng có sen lẫn linh thú giáng lâm, khí vận vi phạm, tiên đồ vô lượng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thờ Hy thánh địa nội tình đủ để đem Hạng Viêm đẩy lên lục địa tiên nhân cảnh giới. Cho nên Hạng Viêm một mực không cảm thấy mình không xứng với Lục Vân Trúc. Thẳng đến Lục Vân Trúc muốn đi thảo phạt Ma Tôn, đồng thời đạp vào hành trình một phút này. Hạng Viêm từng tìm tới Lục Vân Trúc cực lực thuyết phục nàng từ bỏ này niệm, nhận định Lục Vân Trúc lần này đi hẳn là hữu tử vô sinh. Nhưng Lục Vân Trúc ý chí chi kiên sao mà kinh khủng, nhất là Hạng Viêm năng đủ thuyết phục. Mà khi Hạng Viêm trơ mắt nhìn xem Lục Vân Trúc năm người đi hướng bắc vực một phút này, hắn liền đã định trước vĩnh viễn theo không kịp Lục Vân Trúc bộ pháp, chỉ có thể ở nơi xa ngóng nhìn Lục Vân Trúc thân ảnh. Có thể cùng Lục Vân Trúc kể vai chiến đấu người, chỉ có Chu Ma Ngũ Thánh bên trong bốn vị khác. Mạnh Vân Chu tự nhiên là sẽ không quá nhớ kỹ Hạng Viêm người này, dù sao cũng chỉ là từng có qua một lần đối mặt mà thôi. Bây giờ nâng lên Quá Hy thánh địa, Mạnh Vân Chu mới nhớ tới người này, cũng không khỏi nghĩ đến Lục Vân Trúc. Trong bất chi bất giác, Lục Vân Trúc qua đời đều đã có tướng gần 200 năm. Ta đi một chuyến cái này Quá Hy thánh địa. Nam Bực, Đại Tĩnh Hoàng Triều Cổ Thủy Thành. Lâm gia. Một ngày này, Lâm gia đời thứ ba tử tôn Lâm Ngọc Sơn bị khẩn cấp đưa về Cổ Thủy Thành. Khi mọi người dơ lên Lâm Ngọc Sơn vừa bước vào Lâm gia đại môn thời điểm, sớm đã dầu hết đèn tắt Lâm Ngọc Sơn rốt cục nuốt xuống một mực dáng chống đỡ một ngụm cuối cùng khí. Tiếp theo Tử Lâm Phong Tú một mực nắm chặt phụ thân Lâm Ngọc Sơn khô cạn như củi bàn tay, nước mắt rơi như mưa nghẹn ngào khóc giống. "Cha, chúng ta đến nhà." Chương 342, Quá Hy Thánh Chủ. Chương 342, Quá Hy Thánh Chủ. Làm Lâm Phong Tú tiếng khóc vừa vang lên, toàn bộ Lâm gia phủ đệ tất cả mọi người ra đón. Lâm gia đám người cùng nhau vây tụ tại cửa phủ trước đó, chen chúc tại Lâm Ngọc Sơn bên người. "Ngọc Sơn, Ngọc Sơn, ngươi đến nhà nhanh mở mắt nhìn xem a." "Ngọc Sơn thúc, người trong nhà đều ở nơi này." "Gia gia, gia gia ngươi nhanh tỉnh lại a." Thân nhân từng tiếng kêu gọi, lại cũng khó có thể lại tỉnh lại đã chết đi Lâm Ngọc Sơn. Bất quá trên mặt của hắn cũng không vẻ tiếc nuối, hai mắt đã nhắm lại, thần sắc lộ ra an tưởng mà bình tĩnh. Dường như hắn đã biết mình về đến gia tộc, cho nên an tâm nhắm mắt lại. Lâm Ngọc Sơn chết. Hắn chính là Lâm gia đời thứ ba tử tôn, cùng Lâm Ngọc Long, Lâm Ngọc Hổ chính là đường huynh đệ, cha Lâm Trường Thọ chính là gia tổ Lâm Đại Bảo thứ tử. Lâm Ngọc Sơn là Lâm Trường Thọ con độc nhất, cũng là Lâm gia đời thứ ba trong tử tôn cái thứ nhất qua đời người. Thường thọ 112 tuổi. Năm đó Lâm Trường Thọ ngoài ý muốn chết về sau, Lâm Ngọc Sơn liền dẫn thứ tử Lâm Phong Tú tiếp nhận phụ thân tại Trịnh Thị Thương Hội địa vị cùng nhân mạch. Trải qua nhiều năm dốc sức làm đem Trịnh Thị Thương Hội đổi tên là Lâm Thị Thương Hội, đồng thời nhường thương hội phát triển lớn mạnh, không chỉ có là đại tĩnh hoàng triều đệ nhất thương hội, càng đem chuyện làm ăn làm được các nơi, trở thành nam vực chi địa nổi danh nhất một trong thương hội là Lâm gia, mang đến đại lượng tài phú cùng tài nguyên. Có thể nói Lâm gia có thể có hôm nay, Lâm Trường Thọ, Lâm Ngọc Sơn, Lâm Phong Tú phụ tử ba người có chớ đại công lao. Trong đó Lâm Ngọc Sơn càng là không thể bỏ qua công lao. Hắn đỉnh lấy phụ thân qua đời áp lực, lại dẫn gia tộc kỳ vọng mới đưa thương hội làm được hôm nay trình độ. Cũng bởi vì này, nguyên bản thân thể mười phần không tệ Lâm Ngọc Sơn tại qua sau khi trăm tuổi cũng đã là tinh lực ngày càng lụi bại. Cho dù là ăn một chút thích thọ duyên niên chân quý chi vật cũng vô dụng. Hắn trung quy là phàm nhân thân thể, những cái kia bình thường linh dược đối với nó căn bản không có nhiều đại tác dụng. Huống hồ Lâm Ngọc Sơn đã đem tâm huyết chịu làm, mắt thấy Lâm gia đã lớn mạnh đến tận đây, thương hội cũng có người kế tục, cái này một khối tinh khí thần thư giáng xuống tới liền lại không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Có thể kiên trì tới Lâm gia cổng nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí, đã là tương đối không dễ dàng. Lâm Ngọc Sơn chết, cũng biểu thị Lâm gia người thế hệ trước lần lượt tàn lụi. Tang lễ phía trên, sớm đã tuổi già sức yếu Lâm Ngọc Long chống quả trượng, vẻ mặt thương cảm nhìn qua Lâm Ngọc Sơn linh vị, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. Đệ đệ Lâm Ngọc Hổ đứng bên cạnh hắn, ánh mắt giống nhau nhìn chăm chú lên Lâm Ngọc Sơn linh vị. Hai người huynh đệ tuổi tác cũng còn kém 2-3 tuổi mà thôi, nhưng lúc này nhìn lại giống là hoàn toàn hai cái số tuổi người. Lâm Ngọc Long tương đối già mua, râu tóc bạc trắng, mà Lâm Ngọc Hổ thì vẫn là hơn 30 tuổi lúc bộ dáng, những năm này đều không có gì thay đổi. Dù sao cũng là kết đan tu sĩ, Lâm Ngọc Hổ thọ nguyên cũng có thể đạt tới 5-600 năm, tướng mạo phương diện đương nhiên sẽ không có bao nhiêu biến hóa. Mà Lâm Ngọc Long cuối cùng chỉ là võ phu, lại võ đạo cảnh giới liền thông huyền cảnh cũng không từng bước vào, tự nhiên cũng biết lao thành dạng này. "Ai, Ngọc Sơn đi trước, nghĩ đến ta cũng không mấy năm có thể sống." Lâm Ngọc Long nôn ngữ thương cảm, đã có hoài niệm nằm tại quan tài bên trong Lâm Ngọc Sơn, cũng có nghĩ đến chính mình ngày giờ không nhiều bất đắc dĩ cùng thê lương. Hắn so Lâm Ngọc Sơn còn muốn lớn hơn một chút, bây giờ Lâm Ngọc Sơn lại chết tại trước mặt mình. Lâm Ngọc Hổ quay đầu nhìn về phía mình huynh trưởng, trong lòng trận trận xúc động, trong lúc nhất thời nhưng cũng không phải nói cái gì tốt. Thời gian qua mau, huynh đệ hai người đã từng đều là vô ưu vô lự cởi chuồng đầy trấn chạy loạn hải tử. Thoáng chớp mắt, huynh trưởng cũng đã già đến độ này rồi. Chính mình cũng nhất định nhìn xem huynh trưởng mất đi, nhìn xem chính mình hậu bối mất đi, nhìn xem Lâm gia các tộc nhân nguyên một đám mất đi. Tu sĩ chính là như thế, tự đạp vào tu tiên một đường bắt đầu, đây hết thảy chính là đã định trước. Hồng chân thúc người lão, mắt thấy chính mình người thân nhất không ngừng mất đi, đây đối với đạo tâm mà nói là cực kỳ tra tấn. Lâm Ngọc Hổ vẫn luôn tránh cho suy nghĩ những chuyện này, đem càng nhiều tâm thần cùng tinh lực đều thả về mặt tu luyện mặt. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng sẽ xảy ra, sớm tối đều sẽ đối mặt. Hổ tử, chờ Vi Minh chết về sau, Lâm gia sẽ phải giữ lại ngươi một người chiếu khán. Lâm Ngọc Long nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Ngọc Hổ bà bay, ngôn ngữ nhẹ nhõm, lại là mang theo nói không hết tang thương cùng nhắc nhở. Huynh nâng tinh thần quắc thước, thể cốt cũng một mực cứng rắn, không nhưng này nói gì. Lâm Ngọc Hổ liền vội vàng lắc đầu. Lâm Ngọc Long miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, giàn mua bàn tay vuốt vuốt chính mình không hề dài râu bạc trắng, trong mắt hình như có hồi ức chi sắc. Ta Lâm Ngọc Long đời này đều không bị qua khổ gì khó, từ nhỏ cũng là không ôm chí lớn, chỉ cảm thấy không buồn không lo còn sống liền tốt. Gia gia lúc còn sống còn để cho ta lúc nào cũng đi theo hắn đi tiệm thợ rèn rèn sắt, có thể ta rèn sắt không có học được, chỉ học được như thế nào tại lao ra từ trước mặt lười biếng. Luyện võ cũng giống như vậy, từ nhỏ ta liền lười biếng, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, mạnh sư tổ truyền thừa võ đạo điện tịch ta tu luyện hơn nửa đời người, cũng liền miễn cưỡng vào hóa cương cảnh. Ta tự biết chống không nổi gia tộc đại nghiệp, cho nên quả quyết đem vị trí gia chủ giao cho Phong An, chính mình mừng rỡ hưởng thanh phúc. Lâm Ngọc Long nói nói, hai hàng lão lệ lại là không tự chủ theo trong hốc mắt chảy xuôi xuống tới. Trước mắt càng là sớm đã mơ hồ. Trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Huynh đệ mấy cái, chỉ có ta Lâm Ngọc Long không có tiền đồ nhất, cũng không cho gia tộc làm ra bao nhiêu công hiến, chờ ta chết đi thật đúng là không mặt mũi đi gặp phụ thân cùng gia gia. Lâm Ngọc Long không biết là khóc vẫn là đang cười, mà ở đây Lâm gia đám người cũng là nhao nhao hướng phía Lâm Ngọc Long nhìn lại. Đều là thần sắc động dung. Trên linh đường bầu không khí cũng nhiều hơn mấy phần thê lương. Phụ thân Lâm Phong An vốn định tiến lên an ủi một chút cha mình, đã thấy Lâm Ngọc Hổ hướng phía hắn khoát tay áo. Lâm Ngọc Hổ ánh mắt trịnh trọng nhìn xem Lâm Ngọc Long. Huynh trưởng như thế nào không có vì gia tộc làm việc? Phong An mấy người bọn hắn không đều là huynh trưởng ngươi dòng dõi sao? Mà ta Lâm gia có thể có hôm nay, gia tộc trên dưới một lòng mới là mấu chốt. Ngọc Sơn dù chết, có thể mỗi người đều sẽ chết, cho dù là ta. Cũng giống vậy, chỉ cầu chết cũng không tiếc liền có thể. Nghe được Lâm Ngọc Hổ lời nói, Lâm Ngọc Long cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Nói không sai, mặc kệ sống bao lâu, chỉ cầu chết cũng không tiếc mà thôi. Tang lễ về sau, Lâm gia đám người đem Lâm Ngọc Sơn quan tài mang lên Bắc Giao Sơn Câu, táng tại Lâm gia người thế hệ trước bên cạnh. Hồng Trần chính là như thế. Đơn giản là trên núi lại nhiều thêm vài tòa mộ phần, trong nhà lại nhiều sinh mấy cái em bé. Tổng sẽ có người tới trên đời này đi một lần. Quá Hy Thánh Địa, Thiên Nguyệt Câu Phong, Thanh Nguyệt Chiếu Sơn, tốt gió như nước, khô sườn núi cây tùng già thành cổ thú, đùi bên ngoài Vân Thông Thiên Củ. Nay trên đỉnh có một chỗ tĩnh mịch biệt viện, trong viện có nhiều thúy trúc, mọc không tệ, ý cảnh rạng rỡ. Mà cái này thúy trúc biệt viện chính là Quá Hy Thánh Địa đương đại thánh chủ Hạng Viêm cư trú chỗ. Đã từng Quá Hy Thánh tử, một mực hâm mộ tại Lục Vân Trúc Hạng Viêm, bây giờ cũng đã trở thành Quá Hy Thánh Địa người cầm lái. Tuế Nguyệt tại trên thân cũng không lưu lại nhiều ít vết tích, y hệt năm đó như vậy tuấn lãng phi phàm, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần tăng thương, càng lộ vẻ trầm ổn. Hạng Viêm chắp tay đứng tại trong đình đài, nhìn qua cách đó không xa kia phiến xanh tươi rừng trúc, suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Khởi bẩm thánh chủ, có người đưa tới một cái ngọc giản, tự xưng thánh chủ bạn cũ, muốn mời thánh chủ tự mình xem qua. Nhưng vào lúc này, đình đài bên ngoài truyền đến một đạo thông bẩm thanh âm. Hạng Viêm có chút nhíu mày. Bạn cũ, ngọc giản. Hắn quát tay, chỉ thấy một cái ngọc giản tự đình đài bên ngoài bay vào, rơi xuống trong tay của hắn. Ngọc giản vào tay lúc, một hàng chữ liền hiện trước mắt. Chu Mang U Thánh, hôm nay mời hạng thánh chủ tại Tây Nam Lang Hoàn Sơn thấy một lần. Nhìn thấy hàng chữ này trong nháy mắt, Hạng Viêm thần sắc lập tức biến đổi, trên trán vẻ ngờ vực càng lớn. Chu Mang U Thánh, dám như thế tự xưng người, phổ thiên phía dưới chỉ có Long Hoàng. Ta cùng Long Hoàng tuy có đối mặt nhưng cũng không quen biết, hắn tại sao lại đột nhiên muốn cùng ta gặp nhau? Chương 343, trong lòng sở thuộc chương 343, trong lòng sở thuộc cũng khó trách Hạng Viêm sẽ cảm thấy là Long Hoàng mời hẹn mình thấy một lần. Thế nhân đều biết Chu Mang U Thánh đã đi thứ tư, tu di Phật chủ tọa hóa Tây vực thiên tiền tự. Kiếm Tiên Lục Vân Trúc tại Nam Bực Ngọc vẫn hương tiêu. Nho Thánh Khổng Huyền ở trong nhà nuối tiếc qua đời. Mà Võ Thánh Mạnh Vân Chu cũng tại hơn 30 năm trước tại Nam Bực thọ tận binh giải. Chu Mang Ngũ Thánh, liền chỉ còn lại một cái tung tích không rõ Long Hoàng. Chỉ là Hạng Viêm có chút kỳ quái, chính mình cùng Long Hoàng cũng không quen biết, năm đó cũng chỉ là gặp một lần mà thôi, thời gian qua đi 200 năm thế nào đột nhiên đưa đến như vậy một cái ngọc giản. Hạng Viêm tâm đầu đeo nghi hoặc, ánh mắt cũng là hướng phía Tây Nam phương hướng nhìn lại. Lang Hoàn Sơn. Hạng Viêm đem ngọc giản bỏ vào trong túi, lúc này thân hình hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng Tây Nam phương hướng bay đi. Hắn chưa từng thông báo Quá Hy trong thánh địa những người khác, lựa chọn một thân một mình độc thân đi gặp. Hạ Viêm cũng không lo lắng sẽ có người mưu hại mình. Lấy hắn bây giờ tu vi, trừ phi là gặp phải lục địa tiên nhân hoặc là võ đạo thánh người mới có khả năng gặp nạn. Lại thêm có thánh địa chí bảo nơi tay, trừ phi là bị ngăn cách tại một ít đặc thù bí cảnh bên trong, nếu không Hạ Viêm đều có thể trong nháy mắt trở lại Quá Hy thánh địa. Có thủ đoạn như thế bản thân, Hạ Viêm tự nhiên là không cần kiêng kỵ cái gì. Một đường ngự không mà đi, rất nhanh một tòa xanh tươi tú lệ sơn phong xuất hiện ở Hạ Viêm trong mắt, chính là Lang Hoàn Sơn. Cách thật xa nhi, Hạ Viêm liền đã trông thấy Lang Hoàn trên đỉnh núi đứng đấy một thân ảnh, có chút quen mắt, nhưng cũng không phải quá quen. Người này là Long Hoàng. Hạ Viêm trong lòng hơi kinh ngạc, thân hình lập tức liền rơi xuống Lang Hoàn đỉnh núi, mà đứng tại cách đó không xa người cũng vào lúc này xoay người lại. Hạ Minh, đã lâu không gặp. Hạ Viêm trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin được. Ngươi là Mạnh Vân Chu. Hắn vốn cho là ở chỗ này chờ chính mình người chính là Chu Ma Ngũ Thánh bên trong còn sót lại Long Hoàng, lại không nghĩ rằng quay người lúc thấy người vậy mà lại là Võ Thánh Mạnh Vân Chu. Mặc dù nhưng đã thời gian qua đi gần 200 năm, nhưng thân làm một phương thánh chủ Hạng Viêm trong trí nhớ như thế nào kinh người. Tự nhiên là một cái liền nhận ra được. Có thể chính là bởi vì nhận ra Mạnh Vân Chu, Hạng Viêm mới có thể phá lệ chấn kinh. Tại trong sự nhận thức của hắn, Mạnh Vân Chu cũng đã tại hơn 30 năm trước binh giải Quy Thiên. Nhưng bây giờ, Mạnh Vân Chu vẫn sống sờ sờ, êm đẹp xuất hiện tại trước mắt mình. Thậm chí liền dung mạo đều cùng năm đó thấy không khác nhau chút nào. Cái này làm sao không nhường Hạng Viêm chấn kinh kinh ngạc? Thậm chí một lần hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhiều năm không thấy, Hạng Minh phong thái càng hơn năm đó, bây giờ đã là một phương thánh chủ, mong muốn thấy Hạng Minh một mặt cũng đúng là không dễ. Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ. Hạng Viêm cũng theo trong kinh ngạc tỉnh táo lại, ánh mắt lập tức liền biến sắc bén lên. Chăm chú nhìn Mạnh Vân Chu, đồng thời vây tay một cái, tám đạo trận kỳ trong nháy mắt giải bắt phương, một tòa phong vân đại trận lập tức liền bố trí xong, đem toàn bộ Lang Hoàn Sơn đều bao phủ trong đó, không có chút nào khoảng cách. Phương nào đạo trích, dám biến thành võ thánh Mạnh Vân Chu bộ dáng đến đây lừa bịp bản thánh chủ? Còn không mau mau hiện ra chân thân. Hạng Viêm nghiêm nghị trách móc, độ kiếp cảnh đại tu sĩ cường hãn khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, hóa thành vô hình uy áp trực tiếp giáng lâm tại Mạnh Vân Chu trên thân. Độ kiếp cảnh đại tu sĩ uy áp giáng lâm, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận, trong khoảnh khắc liền bị nghiền nát thành một đám cặn bã. Nhưng Mạnh Vân Chu lại là đứng ở nơi đó vững vững vàng vàng, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ân. Mắt thấy đối phương bình tĩnh như lúc ban đầu, liền thần sắc đều không có nửa điểm biến hóa, Hạng Viêm ánh mắt lập tức đọc lại. Từng đạo kim sắc quang hoa tại trong đồng tử lấp lóe. Quá Hy kỳ mắt. Đây là Quá Hy thánh địa đồng thuật bí pháp, không chỉ có thể khám phá hư ảo, còn có thể thi triển cực kỳ lợi hại sát phạt chi thuật cùng ảo mộng chi thuật. Thân làm Quá Hy thánh địa chi chủ, Hạ Viêm tự nhiên là đem cái này Quá Hy kim mắt tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành. Một khi thi triển uy thế khó có thể tưởng tượng. tại trong mắt kim mang chiếu dọi phía dưới, Mạnh Vân Chu sau lưng nửa bầu trời đều bị kim quang chỗ phủ lên, mà Mạnh Vân Chu thân hình cũng thời điểm ở vào kim quang bao phủ phía dưới, như muốn xé rách hắn tất cả ngụy trang, hiện lộ ra diện mục thật của hắn. Đáng tiếc Mạnh Vân Chu căn bản liền không có cái gì ngụy trang, càng không có bất kỳ biến hóa nào chi thuật mang theo, hắn chính là một cái nguyên chất nguyên vị Mạnh Vân Chu. Cái này khiến Hạng Viêm càng thêm kinh ngạc, chính mình quá hi kim mắt thế mà nhìn không ra người này biến hóa, không phải là có cái gì dị bảo mang theo, có thể ngăn cản chính mình đồng lực dò xét. Mạnh Vân Chu cũng là có chút im lặng, cái này Viêm phản ứng đúng là có chút ra ngoài ý định, liên cung nhìn thấy quỷ dường như. Hạ Minh, ta xác thực là Mạnh Vân Chu, cũng không phải là người khác giả trang. Mạnh Vân Chu cũng không muốn lãng phí thời gian, lúc này bước ra một bước ở giữa, võ thánh uy áp hiện thị rõ. Và anh, chỉ một sát na, Hạ Viêm uy áp cùng đồng lực đều bị xua tan, mà Hạ Viêm bản nhân tức thì bị Mạnh Vân Chu thả ra một chút cương khí chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, toàn thân một hồi đau đớn, dường như bị người dùng cây gậy lớn mạnh mẽ gõ hai lần. Võ thánh cương khí, Hạ Viêm thật vất vả đứng vững thân hình, trên mặt kinh sợ càng lớn. Hạ Minh, năm đó ngươi còn từng thuyết phục qua chúng ta chớ muốn đi trước Bắc vực khiêu chiến Ma Tôn, chẳng lẽ đi qua cái này khó khăn lắm 200 năm liền đem cố nhân hoàn toàn quên sao? Mạnh Vân Chu lại lần nữa mở miệng. Hạ Viêm thu liễm thần sắc, hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Mạnh Vân Chu. Ngươi thật sự là Mạnh Vân Chu? Ngươi không phải đã Mạnh Vân Chu lắc đầu. Ta cũng không vấn lạc, việc này nói rất dài dòng. Hạ Viêm thần tình biến phức tạp, trên trán vẻ kinh ngạc cũng không rút đi nhiều ít. Mạnh Vân Chu không có vấn lạc, nói cách khác người trước mắt chỉ sợ là từ xưa đến nay cái thứ nhất sống qua vượt qua 200 tuổi võ đạo thánh nhân. Cái này là thật là có chút quá đáng sợ. Trước kia tất cả mọi người đối với võ đạo thánh nhân nhận biết đều muốn bị đánh vỡ. Hơn nữa, Hạ Viêm năng mơ hồ cảm nhận được Mạnh Vân Chu thể nội kia cố cường đại kinh khủng khí huyết chi lực, như là dấu ở sâu dưới biển vô biên tự thú. Ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, chỉ khi nào hiện lộ ra, chắc chắn sẽ rung chuyển trời đất. Cái này đã hoàn toàn vượt quá bình thường võ đạo thánh nhân phạm chủ. Ngươi tới gặp ta, cần làm chuyện gì? Hạ Viêm tâm tình bình phục lại, hỏi tới chính sự. Mạnh Mô muốn mời quý thánh địa tiên nhân lão tổ xuất thủ tương trợ. Mạnh Vân Chu cũng chưa giấu giếm, đem chính mình đi vào Đông Bực truy tìm huyết linh ma tướng chuyện nói cho Hạ Viêm, đồng thời cũng nói ra muốn mời quá hy thánh địa tiên nhân lão tổ ra tay thôi diễn ra huyết linh ma tướng hạ lạc. Nghe được những chuyện này, Hạ Viêm cũng minh bạch vì sao Mạnh Vân Chu muốn ở chỗ này đơn độc thấy mình, nên là lo lắng tiết lộ phong thanh, nhường cái kia không biết ẩn thân nơi nào huyết linh ma tướng có chỗ cảnh giác lại lần nữa chạy trốn. Huyết linh ma tướng liên quan trọng đại, nếu để cái loại này mà cung dương nghiệt tiếp tục còn sống ở thế, chắc chắn sẽ có lớn lao nguy hại, hoàn toàn chính xác nên sớm đi đem nó bắt tới diệt trừ. Hạ Viêm hơi trầm ngâm liền gật đầu đáp ứng. Ta có thể dẫn ngươi đi quá hy thánh địa gặp mặt lao tổ, chỉ là lao tổ có nguyện ý hay không ra tay ta cũng không cách nào cho người cam kết gì. Đa tạ Hạ Minh. Mạnh Vân Chu muốn chính là câu nói này. Hạ Viêm lúc này thi pháp, muốn dẫn lấy Mạnh Vân Chu cùng một chỗ bay hướng quá hy thánh địa. Đã thấy Mạnh Vân Chu đã lăng không mà lên, cái này lại đem Hạ Viêm cho nhìn ngộp. Ngươi còn có thể bay? Ân, việc này cũng nói rất dài dòng. Hạ Viêm, nếu không phải hắn đã xác nhận người trước mắt chính là Mạnh Vân Chu, bằng không hắn thật cảm thấy đây hết thảy đều thật bất khả tư nghị. Đánh vỡ 200 năm thọ nguyên gông cùng xiềng xích, còn có thể làm được võ phu căn bản không thể nào làm được ngự không phi hành. Cái này hai đại kỳ tích đều xuất hiện ở Mạnh Vân Chu trên thân, là thật là quá bất hợp lý một chút. Hạ Viêm cũng không hỏi nhiều, hai người cùng nhau hướng quá hy thánh địa bay đi. Mà tại trên nửa đường, Hạ Viêm do dự mãi cuối cùng vẫn là không có nhịn được hỏi suy nghĩ trong lòng. Vân Chu nàng, coi là thật vẫn là sao? Ân. Mạnh Vân Chu cũng là trả lời rất bình tĩnh. Nàng, táng ở nơi nào? Nam vực cố thổ, Đào Nguyên Sơn. Đào Nguyên Sơn, ta đã biết. Sau chốc lát im lặng, Hạ Viêm quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Vân Chu, trên mặt lại là một hồi vẻ mặt biến hóa, dường như muốn nói lại thôi. Hạ Minh muốn hỏi cái gì cứ hỏi a. Mạnh Vân Chu thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt, trong lòng càng là không có nửa phần gợn sóng. Hạ Viêm hít sâu một hơi. Năm đó ta từng hy vọng xa vời qua cùng Vân Chu kết làm đạo lữ, nhưng nàng lại nói, sớm đã lòng có sở thuộc. Ta truy vấn nàng người này là ai, nhưng nàng Mạnh Vân Chu cười nhạt một tiếng. Nàng cũng không trả lời ngươi vậy sao? Hạ Viêm thân hình dừng lại, đình chỉ ngay tại chỗ, ánh mắt càng phức tạp nhìn xem Mạnh Vân Chu. Nàng nói, trong nội tâm nàng sợ thuộc người, là ngươi. Chương 344, Quá Hy lão tổ. Chương 344, Quá Hy lão tổ. Nghe tới Hạ Viêm nói ra câu nói này lúc, dù là thất tình lục dục đã còn thừa không có mấy Mạnh Vân Chu, giờ phút này tâm thần ở giữa cũng không khỏi vì đó xúc động, mà lại là thật sâu xúc động. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình đột nhiên kịch liệt tiếng tim đập. Liên từ đầu đến cuối không hề bận tâm lạnh nhạt khuôn mặt, giờ phút này vậy mà đều có rõ ràng kinh ngạc, thậm chí thất thần. Đương nhiên, Mạnh Vân Chu không khỏi liền nghĩ tới năm đó cái kia kinh diễm vô song tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc. Nàng giọng nói và dáng điệu, dáng người của nàng, nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Giờ phút này đúng là trước nay chưa từng có rõ ràng, tựa như vẫn chưa đi qua 200 năm, trùng phùng chỉ ở hôm qua. Càng là nhớ lại cùng Lục Vân Trúc mới gặp lúc một màn kia tình hình. Dừng phong giáng chiều, tĩnh mịch bên hồ. Mạnh Vân Chu tại hoàng hôn phía dưới thả câu cạnh bờ, lại nghe bên tai truyền đến thanh thúy êm tai nữ tử thanh âm. Vị này chắc hẳn chính là tân tấn võ đạo thánh nhân Mạnh Vân Chu, tại hạ Lục Vân Trúc, chuyên tới để tìm Mạnh võ thánh tương trợ một chút sức lực. Cùng đi bắc vực, Trung Chu Ma Tôn. Mạnh Vân Chu theo tiếng kêu nhìn lại một phút này, chính là đời này nhìn thấy Lục Vân Trúc lần đầu tiên. Kia là một trương tại hoàng hôn phủ lên phía dưới vẫn như cũ tươi đẹp như mặt trời mới mọc nữ tử khuôn mặt, cặp con mắt kia càng là mang theo thế gian tuyệt vô cận hữu thần thái. kia là hai người lần thứ nhất gặp mặt, cũng là một đoạn truyền kỳ kinh nghiệm mở ra bắt đầu. Mạnh võ thánh, đối phó ma tộc không cần thủ hạ lưu tình, trừ ma vụ tận, mỗi một quyền đều nên đem những ma tộc này đánh cho thịt nát xương tan mới tốt. Mạnh huynh, ngươi vì sao như thế ưa thích câu cá? Có thể ta gặp ngươi mỗi lần câu cá đều câu không được cái gì nha. Hẳn là câu cá có thể rèn luyện ngươi võ phu tâm tính. Vân Chu, ngươi nói chúng ta nếu là đánh bại Bắc vực ma tôn về sau, lại nên làm những gì đâu? Tổng không đến mức thoái ẩn thế ngoại không hỏi hồng trần a. Lần này sau khi từ biệt, riêng phần mình trân trọng, ngày khác lại tụ họp thời điểm, cộng ẩm thanh chúc rượu. Vân Chu, Vân Chu, nếu có đời sau, ta bằng lòng vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mạnh Vân Chu thất thần một lát, nhưng lại rất mau lấy lại tinh thần. Chỉ là tâm thần ở giữa xúc động cũng không như vậy lắng lại. Hắn cũng không biết rõ, Lục Vân Trúc vậy mà đã từng đối Hạ Viêm nói qua lời nói này. Càng không biết, thì ra Lục Vân Trúc đã sớm tại trước mặt người khác thừa nhận chính mình trong lòng tồn tại. Đáng tiếc, Lục Vân Trúc chưa hề tại Mạnh Vân Chu trước mặt cho thấy qua những này. Cho đến tại cổ thủy trấn kia cuối cùng một khoảng thời gian lúc, Mạnh Vân Chu mới xem như thật sự hiểu Lục Vân Trúc tâm ý, đáng tiếc hết thảy đều đã chậm. Vốn nên vạn cổ trường sinh tuyệt đại kiếm tiên đã mất đi. Vốn nên chỉ có 200 thời gian võ phu lại sống một mình tại thế. Vân Trúc đã chết, nàng sinh tiền nói qua cái gì ta cũng không biết. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà Hạng Viêm tự nhiên cũng có thể nhìn ra Mạnh Vân Chu vừa rồi tâm thần có xúc động. Lại không biết là Mạnh Vân Chu tận lực áp chế, vẫn là nguyên nhân gì khác, hắn luôn cảm thấy Mạnh Vân Chu trên người có một loại rất cảm giác kỳ quái. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng Mạnh Vân Chu không nói, hắn tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Hai người đều là trầm mặc, một đường không nói chuyện đi tới Quá Hy Thánh Điện. Bởi vì không muốn quấy nhiều những người khác, Hạ Viêm liền dẫn Mạnh Vân Chu bí ẩn tiến vào thánh địa, đồng thời một đường thẳng đến thánh địa lao tổ nơi bế quan. Đi vào một ngọn núi động, giải khai cấm chế dày đặc, lại đi qua một đầu đốn lượn thâm thúy hang đá hành lang, cho đến đi tới một chỗ đóng chặt cửa đá trước đó. Trên cửa đá có khắc cấm chế, mà tầng này cấm chế khí tức cực kỳ cổ lão, lại ẩn chứa 10 phần cường hãn uy năng. Liên thân là Quá Hy thánh địa đương đại thánh chủ Hạ Viêm cũng không thể đi đụng vào, càng không cách nào đem nó giải khai. Đây là thái cổ cấm chế, toàn bộ Quá Hy thánh địa chỉ có thánh địa lao tổ một người có thể giải. Không cần nghĩ cũng biết, vị này Quá Hy thánh địa tiên nhân lão tổ nhất định ngay tại cái này phiến nắm giữ thái cổ cấm chế cửa đá về sau. Hạ Viêm quay đầu nhìn Mạnh Vân Chu một cái, lập tức liền hướng phía cửa đá không người cúi đầu, môi khẽ nhúc đích, tựa hồ là đang hướng trong thạch thất truyền âm. Một lát sau, trên cửa đá cấm chế tán đi. Vào đi. Một đạo mở mịt thanh âm kỳ ảo vang lên, đúng là nữ tử thanh âm. Mạnh Vân Chu nao nao, hẳn là cái này Quá Hy thánh địa tiên nhân lão tổ là một vị nữ tử. Đa tạ lão tổ. Hạ Viêm nhẹ nhàng thở ra, lúc này đẩy ra cửa đá. Mạnh Vân Chu ánh mắt cũng hướng phía cửa đá bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong là một gian không lớn thạch thất, chỉ có một tôn lưu quang sáng chói đại sen. Sen trên đài, thình lình ngồi xếp bằng một thân ảnh. Một cái tóc trắng nữ tử, tóc dài như là thác nước rủ xuống đến, khuôn mặt nhìn cũng là hết sức trẻ tuổi, môi đỏ mắt đen, rất có tang thương cảm giác. Áo đen váy đen, eo buộc cám kim đai lưng ngọc, hai chân ngồi xếp bằng, song trưởng bấm niệm pháp quyết đặt ở trên đầu gối. Nàng này chính là Quá Hy thánh địa tiên nhân lão tổ. Bái kiến lão tổ. Hạ Viêm đã là quỳ trên mặt đất, cung kính hướng phía cô gái áo đen này hành lễ. Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng sẽ không có chỗ lãnh đạo. Bái kiến tiền bối. Hắn xoay người không người, hướng phía nữ tử áo đen thật sâu cúi đầu. Nữ tử áo đen hai mắt đã rơi xuống Mạnh Vân Chu trên thân, chỉ một cái nữ tử áo đen kia ánh mắt thâm thúy liền có biến hóa. Không cần đa lễ. Nữ tử áo đen thu liêm ánh mắt, cũng không quá nhiều dò xét Mạnh Vân Chu. Ngươi ý đồ đến lao thân đã biết được, ra tay thôi diễn kia ma cung dư nghiệt ngược cũng không sao. Mạnh Vân Chu lại lần nữa hành lễ. Đa tạ tiền bối. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu, đem nó bóp nát về sau Hồng Thiên Minh liền xuất hiện ở trên mặt đất. Hắn trực tiếp liền đem Hồng Thiên Minh cho mang đến. Nữ tử áo đen, Hạ Viêm đều là nhìn về phía trên đất Hồng Thiên Minh. Trước người càng là khẽ bước cằm. Hoàn toàn chính xác có một tia ma tộc khí tức. Chỉ thấy nữ tử áo đen nâng lên tay trái, một sợi kim sắc quang hoa đã rơi vào Hồng Thiên Minh trong thân thể. Hồng Thiên Minh cả người bị nhàn nhạt kim mang bao phủ, mà những này kim mang như là kinh mạch như thế tại Hồng Thiên Minh quanh thân không ngừng đi khắp. Nữ tử áo đen lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, dẫn động Hồng Thiên Minh quanh thân kim mang. Kim mang lưu chuyển, lại dần dần hội tụ vào một chỗ, biến thành một cái con ngươi màu vàng nóng, không ngừng hướng về bốn phía nhìn quanh. Dường như đang tìm kiếm huyết linh ma tướng phương vị. Ân. Ngay tại Mạnh Vân Chu coi là sẽ có một kết quả lúc, đã thấy cô gái áo đen kia nhíu mày, ánh mắt có biến hóa. Lại lần nữa thi pháp, rót vào một đạo kim mang. Nhưng này con ngươi màu vàng nóng nhưng vẫn là tại bốn phía chuyển động, đồng thời quang hoa cấp tốc cảm đạm xuống. Phúc. Đột nhiên, kia con ngươi màu vàng nóng vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra. Một màn này, làm cho ở đây ba người đều có chút ngoài ý muốn. Mà Hạng Viêm càng là có chút lo lắng nhìn về phía nữ tử áo đen, sợ nhà mình thánh địa lao tổ sẽ bị tổn thương. Mạnh Vân Chu mặc dù không hiểu nhiều nữ tử áo đen thi triển thủ đoạn, nhưng cũng có thể nhìn ra thủ đoạn này dường như mất hiệu lực. Tiền bối, nữ tử áo đen khoát tay áo, thần sắc có vẻ hơi nghiêm trọng. Lao thân thôi diễn chi thuật không cách nào truy tung tới kia huyết linh ma tướng, này trên ma thân nên có cực kỳ lợi hại bí bảo, có thể ngăn cách tất cả thôi diễn chi thuật. Cực kỳ lợi hại bí bảo. Mạnh Vân Chu nghe vậy trong lòng khẽ động. Hẳn là chính là bị huyết linh ma tướng mang đi món kia ma tôn di vật. Vật này thế mà còn có thể ngăn cách thôi diễn chi thuật, ngược là có chút không tưởng được. Lao thân cũng là còn có những phương pháp khác có thể cưỡng ép thôi diễn, nhưng Lao thân vốn là thọ nguyên không nhiều, như cưỡng ép thôi diễn tất yếu tiêu hao tiên nhân chân nguyên, cho nên Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng hiểu phân tức. Lấy tiêu hao tiên nhân chân nguyên làm đại giá thôi diễn chi thuật tất nhiên lợi hại tuyệt luân, đã có thể nói là nhìn trộm thiên cơ trình độ, thậm chí có thể thôi diễn từ xưa đến nay. Nhưng tiên nhân chân nguyên tiêu hao cũng không phải trò đùa, nhất là đối với nữ tử áo đen loại này vốn là chân nguyên khô kiệt, thọ nguyên không nhiều lục địa tiên nhân mà nói, cưỡng ép ra tay một lần tổn hại quá lớn. Tiền bối không cần miễn cưỡng, lần này cũng đa tạ tiền bối có thể xuất thủ tương trợ. Mạnh Vân Chu ôm quyền nói rằng. Nữ tử áo đen khẽ bước cằm, lại là bỗng nhiên đối Hạng Viêm phân phó một câu: ngươi trước đi ra bên ngoài chờ. Là. Hạng Viêm tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, lúc này thối lui đến thạch thất bên ngoài. Nữ tử áo đen vung tay lên, cửa đá lại lần nữa đóng lại. Kể từ đó, trong thạch thất liền chỉ còn lại Mạnh Vân Chu cùng nữ tử áo đen, cùng nằm trên đất Hồng Thiên Minh. Tôn giá võ đạo thực lực kinh người, chính là lao thân cuộc đời ít thấy, đánh bại Bắc vực ma tôn càng là có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, xin nhận lao thân cúi đầu. Nữ tử áo đen đứng dậy, hướng phía Mạnh Vân Chu hành lễ. Tiền bối không cần như thế. Mạnh Vân Chu tự nhiên biết nàng khẳng định còn có những lời khác muốn nói, lập tức cũng là lặng lặng nhìn xem cô gái áo đen này. Thanh Ngọc lão quỷ bất lạc, nghĩ đến hắn kia phần cung triều thiên tàn đồ hẳn là ở trên thân thể ngươi. Nữ tử áo đen vừa nói, một bên từ bên hông lấy ra một vật, một phần tàn đồ. Lao thân cũng không có cách nào lại đi ra quá hy thánh địa, này đồ giữ lại cũng trô vô dụng, liền giao cho ngươi. Chương 345, thái cổ kịch biến chân tướng. Chương 345, thái cổ kịch biến chân tướng. Cung triều thiên tàn đồ. Trông thấy cái này tấm tàn đồ, Mạnh Vân Chu trong lòng khẽ động, lúc này từ bên hông lấy ra mặt khác một tấm tàn đồ. Hai tấm tàn đồ đều chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giờ phút này lẫn nhau hấp dẫn ở giữa bay đến một chỗ, nhưng lại chưa thể đủ ghép lại với nhau. Hiển nhiên ở trong còn thiếu khuyết một bộ phận. Không qua khí tức tương liên, chứng minh cái này hai tấm tàn đồ vốn là một thể cũng không có sai. Nữ tử áo đen nhìn thấy Mạnh Vân Chu cũng có thể xuất ra một phần tàn đồ, không khỏi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thoải mái. Quả nhiên, Thanh Ngọc lão quỷ tọa hóa trước đó đem hắn tàn đồ giao cho ngươi, nghĩ đến thế gian này cũng chỉ có ngươi có thể tìm tới cung Triều Thiên, đồng thời tìm ra kia cung Triều Thiên chân tướng. Nữ tử áo đen nói như thế. Mạnh Vân Chu khẽ vươn tay, hai phần tàn đồ cùng một chỗ rơi xuống trong tay của hắn. Cung Triều Thiên chân tướng, tiền bối có thể cáo chi một hai. Mạnh Vân Chu lần thứ nhất biết cái này cái gọi là cung Triều Thiên, vẫn là Thanh Ngọc lão tổ Lâm Trung trước đó nói cho hắn biết. Dựa theo Thanh Ngọc lão tổ lời giải thích, bọn hắn thất đại thánh địa bảy vị tiên nhân lão tổ đều là thái cổ di tồn người, bảy người đánh bậy đánh bạ tiến vào một chỗ tên là Cung Triều Thiên bí cảnh bên trong, đạt được cơ duyên không nhỏ, sau đó dựa vào phen này cơ duyên riêng phần mình thành tựu lục địa tiên nhân, khai sáng thất đại thánh địa, nhưng thất đại thánh địa huy hoàng đến nay. Nhưng cũng bởi vì này, bọn hắn bảy vận mệnh con người đều cùng kia Cung Triều Thiên một mực quấn ở cùng nhau. Bảy vị lão tổ đều không thể giống chân chính lục địa tiên nhân như thế nắm giữ gần như vô tận võ nguyên, bọn hắn đều đã đứng trước thọ nguyên hao hết hoàn cảnh, chỉ có thể dựa vào trận pháp bí thuật đến tận lực kéo dài tính mệnh, đồng thời không cách nào tùy tiện ra tay. Một khi cưỡng ép ra tay hao tổn quá nhiều, liền sẽ như kia Thanh Ngọc lão tổ như thế tại chỗ tọa hóa vẫn lạc. Nói cho cùng, bọn họ đích xác là trở thành lục địa tiên nhân, thực lực cái này một khối không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thọ nguyên phương diện dường như có chỗ thiếu hụt. Nếu là một cái hai cái xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ còn chỉ có thể nói là người vận mệnh khác biệt. Nhưng bảy lão tổ đều là tình hình như vậy, vậy cũng chỉ có thể suy đoán là cùng bọn hắn bảy người năm đó cộng đồng cơ duyên cũng chính là cùng Triều Thiên có liên quan rồi. Kia Thanh Ngọc lão quỷ trước khi chết không có nói qua cùng Triều Thiên chuyện sao? Nữ tử áo đen có chút nghi hoặc nhìn Mạnh Vân Chu. Hắn đã đem tàn đồ giao phó cho ngươi, cũng nên sẽ đem chuyện nói rõ với ngươi mới là. Mạnh Vân Chu lắc đầu. Thanh Ngọc tiền bối chỉ nói qua kia cùng Triều Thiên bên trong, có lẽ có cải tử hồi sinh đại thần thông. Nữ tử áo đen khẽ giật mình, lập tức thần sắc có chút đắng chát chát lắc đầu. Cái này Thanh Ngọc lão quỷ quả nhiên trước khi chết vẫn là như cũ, nói chuyện không quá lấy điều. Mạnh Vân Chu nhíu mày. Nghe lời này ý tứ, hẳn là Thanh Ngọc lão tổ trước khi chết trước đó cũng không là thật. Lừa gạt chính mình. Cung Triều Thiên chính là thái cổ tuế nguyệt thời điểm mấy vị tiên nhân đại năng đoạt thiên địa chi tạo hóa, liên thủ sáng tạo ra một chỗ bí cảnh. Càng là lấy quảng đại thần thông, đem một chút đại đạo chi lực phong ấn tại Cung Triều Thiên bên trong. Nữ tử áo đen chi ngôn, làm cho Mạnh Vân Chu thần sắc không khỏi động dung. Đại đạo chi lực, đây chính là cùng trên người mình đại đạo chi chú cùng một nhịp thở. Hơn nữa Mạnh Vân Chu trước đó liền đã biết được thái cổ từng có cái biến, hư hư thực thực chính là có người dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn cầm giữ đại đạo chi lực, mới khiến cho thái cổ tuế nguyệt như vậy tiêu vong. Không nghĩ tới Cung Triều Thiên bên trong liền có bị giam cầm đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực thần bí khó lường lại vô cùng cường đại, dù cho là lục địa tiên nhân cũng khó có thể nắm giữ, lại như thế nào giam cầm ở đằng kia Cung Triều Thiên bên trong? Bọn hắn làm như vậy lại là vì cái gì? Mạnh Vân Chu lúc này hỏi. Khó được có thể biết được những chuyện này cơ hội, Mạnh Vân Chu tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Đại đạo chi lực đúng là khó mà nắm giữ, nhưng mấy cái lục địa tiên nhân liên thủ cũng không phải làm không được, huống hồ năm đó mấy vị kia đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đối với đại đạo chi chú suy nghĩ không biết bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa bọn hắn giam cầm chỉ là một chút đại đạo chi lực, cũng không phải là hoàn chỉnh đại đạo. Có lẽ cũng bởi vì này, chúng ta bảy tiến vào cung Triều Thiên người đều bị kia không chọn vẹn đại đạo chi lực ảnh hưởng, không cách nào nắm giữ chân chính lục địa tiên nhân thọ nguyên. Mạnh Vân Chu như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới Ma Tôn. Dựa theo chính mình trước mắt biết các loại manh mối, Ma Tôn thực lực cường đại vô cùng, nhưng hắn cũng không có khả năng tùy tâm sở dụng sử dụng đại đạo chi lực, lại có thể đối bọn hắn Chu Ma Ngũ Thánh thực hiện đại đạo chi chú. Lớn nhất khả năng chính là Ma Tôn bản thân cũng trúng đại đạo chi chú, hắn cái gọi là thực hiện đại đạo chi chú càng giống là đem trên người hắn đại đạo chi chú chuyển rời đến Mạnh Vân Chu mấy trên thân người. Nhưng vừa nghĩ như thế lời nói, liền phải đi truy tầm ma tôn trên người đại đạo chi chú lại là từ đâu mà đến. Nếu là có người có thể giam cầm đại đạo chi lực, kia ma tôn trên thân đại đạo chi chú tồn tại có thể hay không có liên quan với đó đâu. Về phần năm đó mấy vị kia vì sao muốn làm như thế? Có lẽ là bọn hắn đoán được cái gì a? Nữ tử áo đen chậm rãi nói rằng, ngữ khí cũng mang theo vài phần không xác định. Thế nhưng bởi vì bọn họ hành vi, đưa đến thái cổ kịch biến xảy ra, nói cho cùng cùng Triệu Thiên Bốn cũng không nên tồn tại, đáng tiếc chuyện này bọn hắn một khi làm liền không cách nào quay đầu. Mạnh Vân Chu không nói gì, trong lòng hắn hồi tưởng đến quá khứ chỗ tìm kiếm đến một ít chuyện. Kết hợp với cô gái áo đen này nói tới tình huống, loan thoáng, Mạnh Vân Chu giống như đã đem một ít chuyện có thể liên hệ với nhau. Thái cổ Tuyết Nguyệt, mấy cái lục địa tiên nhân bởi vì tiên đoán được sự tình gì, cho nên thử nghiệm cầm giữ một bộ phận đại đạo chi lực, liên thủ đã sáng tạo ra thái cổ bí cảnh cung Triều Thiên, đồng thời đem cái này một bộ phận đại đạo chi lực phong ấn tại cung Triều Thiên bên trong. Cũng bởi vì này, tạo thành thái cổ kỳ biến, nhường thái cổ Tuyết Nguyệt cường giả toàn bộ tiêu vong, chỉ có số người cực ít di tồn xuống tới. Thất đại thánh địa lão tổ đều là từng đi qua cung Triều Thiên, ở trong đó đạt được cơ duyên, đến tiếp sau thành tiểu thọ nguyên có hạn lục địa tiên nhân, sáng tạo ra thất đại thánh địa đạo thống. Ma tôn trên người đại đạo chi chú, cùng toàn bộ sự kiện cũng có quan hệ. Có khả năng mấy vị kia thái cổ Tuyết Nguyệt lục địa tiên nhân, đoán thấy sự tình chính là hậu thế quật khởi Bắc vực Ma Tôn. Có lẽ chính là bởi vì tiên đoán được Ma Tôn quật khởi cùng đối với thế nhân nguy hại, cho nên mấy vị này thái cổ Tuyết Nguyệt lục địa tiên nhân muốn dùng đại đạo chi lực tới đối phó Ma Tôn. Kết quả lại xuất hiện sai lầm, đưa đến thái cổ kịch biến xảy ra. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Mạnh Vân Chu suy đoán của mình mà thôi, hắn chỉ là vô ý thức đem trước mắt biết chuyện cưỡng ép liên hệ với nhau. Có lẽ chân tướng cùng hắn suy đoán khác rất xa. Tôn gia thực lực cao cường, như một ngày kia có thể đi tới cung Triều Thiên, có lẽ có thể tìm tới vì bọn ta duyên thọ phương pháp. Nữ tử áo đen ôm quyền hành lễ, nàng đem tàn đồ chủ động giao cho Mạnh Vân Chu, một là tán đồng Thanh Ngọc lão tổ lựa chọn, hai cũng là vì cho mình cầu được một chút hy vọng sống. Chỉ thế thôi, tàn đồ lưu tại trong tay mình vô dụng, chẳng bằng cho Mạnh Vân Chu kết một thiện duyên. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn trên đất Hồng Thiên Minh, làm phiền tiền bối đem người này một lần nữa phong tồn, nhường Mạnh Mô đem nó mang đi. Việc rất nhỏ. Sau đó, Mạnh Vân Chu liền rời đi Quá Hy Thánh Điện. Hạ Viêm đem nó đưa ra ngoài 10 dặm, hai người cũng không nhiều lời lẫn nhau ôm quyền về sau liền phân biệt. Mạnh Vân Chu một đường hướng Đại Càn Hoàng Triều bay đi. Tuy nói chuyến này cũng không đạt được kết quả mình mong muốn, nhưng cũng không tính đến không. Biết được Thái Cổ Tuyết Nguyệt một ít chuyện, cũng lấy được một chương cung Triều Thiên tàn đồ. Cái này khiến Mạnh Vân Chu muốn đi cái khác mấy cái thánh địa tản bộ hai vòng, sớm ngày đem cái này tàn đồ cho gom góp. 3 ngày sau, Mạnh Vân Chu đã đi tới tiếp cận Đại Càn Hoàng Triều biên cảnh chi địa, đang muốn bay vào Đại Càn Hoàng Triều, đã thấy cách đó không xa đối diện bay tới một đạo hốt hoàng thân ảnh, dường như một nữ tử, chân đạp sáo trúc ngự không phi hành, bộ dáng không chỉ có chật vật, hơn nữa thụ thường không nhẹ, cánh tay phải tựa hồ cũng đã không có. Mà ở đây nữ sau lưng cách đó không xa, mấy tên tu sĩ đang truy đuổi, lại nguyên một đám đều là trên mặt vẻ băng lãnh, tuyệt không thể nhường nàng này chạy trốn tới Quá Hy Thánh Địa. Thanh Trúc Tông đã bị ta cơ ra bức bách tới không đường thối lui chi cảnh, tuyệt đối không thể nhường Quá Hy Thánh Địa tới vượt thỏ một chân vào. Nàng này phải chết. Chương 346, một mạch thổi chết. Chương 346, một mạch thổi chết. Mạnh Vân Chu nguyên bản cũng không tính để ý tới việc này, liền làm như không nhìn thấy. Truy sát cùng bị đuổi giết, loại chuyện này khắp nơi trên đất đều có, cùng hắn Mạnh Vân Chu không có quan hệ gì. Đừng nói hắn hiện tại lạnh lùng một nhóm, liền xem như trước kia không có chúng đại đạo chi chú thời điểm, Mạnh Vân Chu cũng sẽ không phản ứng loại chuyện này. Có thể mấy cái kia truy sát người lời nói, cũng là bị Mạnh Vân Chu không sai chút nào nghe vào trong tai. Thanh Trúc Tông, cơ gia. Như thế đưa tới Mạnh Vân Chu một chút để ý. Thanh Trúc Tông chính là Lục Vân Trúc năm đó chỗ thu vị kia ký danh đệ tử Liêu Thanh Phượng sáng tạo môn phái nhỏ, Mạnh Vân Chu mười mấy năm trước cùng Tàn Nguyệt lão quái mới tới Đông Vực thời điểm còn đi qua một chuyến Thanh Trúc Tông. Chẳng qua là lúc đó Liêu Thanh Phượng đang lúc bế quan đột phá, cũng không biết lúc nào sẽ xuất quan, cho nên Mạnh Vân Chu liền không có quấy rầy. Về phần cơ gia, Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng là biết đến. Danh xưng Đông Vực thứ nhất cổ lão thế gia, truyền thừa xa xưa có thể so với thất đại thánh địa, gia tộc nội tình thập phần cường đại, cường giả như mây cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nhiều năm trước còn từng có cơ gia tam thánh đi về phía Nam Vực Đại Ngu Hoàng Triều, yêu cầu Nho Thánh Khổng Huyền đưa cho Đại Ngu Hoàng Triều Nho Thánh Mạc Bảo. Lúc ấy Đại Ngu Hoàng Triều lão tổ Tống Quý Hải lo lắng ứng phó không được cơ gia, còn từng thỉnh cầu Mạnh Vân Chu xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc Mạnh Vân Chu cũng không bằng lòng. Về sau cơ gia tam thánh cùng Tống Quý Hải bọn người rằng co thời điểm, Long Hoàng bỗng nhiên hiện thân giáng lâm, đồng thời trực tiếp hai móng vuốt liền đem kia cơ gia tuổi trẻ võ thánh Cơ Chính Dương cho đánh chết tươi. Xem như giúp đỡ Đại Ngu Hoàng Triều hóa giải nguy cơ, cũng mạnh mẽ chấn nhiếp một phen cơ gia. Chỉ là Mạnh Vân Chu không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải cơ gia người đang đuổi giết một gã Thanh Trúc Tôn nữ tu sĩ. Thanh Trúc Tông tại Đông Ngực liền nhị lưu tông môn cũng không tính, làm sao lại trêu chọc đến cơ gia cái loại này vạn cổ thế gia? Có chút kỳ quái. Mạnh Vân Chu hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có khoanh tay đứng nhìn. Dù sao nhiều ít cũng là có chút điểm nhi có quan hệ thân thích. Đối với Mạnh Vân Chu mà nói cũng chính là thuận tay sự tình. Cặp chân kia giẫm sáo ngọc, gãy mất cánh tay phải nữ tử cắn chặt môi, tóc hai rối bời sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy bối rối cùng lo lắng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cơ gia chi người đã càng ngày càng gần, lập tức càng thêm kinh hoàng. Lần này đi Quá Hy Thánh Địa ít ra còn có 3 ngày lộ trình, cơ gia tặc tử đuổi sát không ngừng, ta sợ là muốn trốn không thoát. Tay cụt nữ tử trong mắt nổi lên nước mắt, tự biết chạy trốn vô vọng nàng, rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Chỉ thấy nàng cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tới. Đỏ thắm máu tươi lập tức cô động vì một con huyết sắc chim bay, dương ra cánh vờn quanh tại tay cụt nữ tử quanh thân. Đem mai ngọc giản này đưa đến Quá Hy thánh địa. Tay cụt nữ tử đem một cái ngọc giản bỏ vào này huyết sắc chim bay thể nội, lập tức đem chính mình còn thừa không nhiều pháp lực toàn bộ quán chú tới này huyết sắc chim bay bên trong. Sư tôn, đệ tử vô năng, chỉ có thể dốc hết toàn lực đem ngọc giản đưa đến Quá Hy thánh địa, hy vọng có thể mời được Quá Hy thánh địa viện thủ. Đệ tử không cách nào lại trở lại tông môn, mong rằng sư tôn bảo trọng. Tay cụt nữ tử tự lẩm bẩm, thôi động huyết sắc chim bay hướng phía Quá Hy thánh địa phương hướng bay đi. Kia huyết sắc chim bay hiển nhiên là một loại bí thuật. Hai cánh kích động ở giữa hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh cấp tốc phi độn mà đi. Tốc độ nhanh chóng, đã vượt xa khỏi tay cụt nữ tử tự thân ngự không tốc độ phi hành. Mà thi triển như thế bí thuật về sau, tay cụt nữ tử pháp lực cũng gần như cạn kiệt, nay đã thương thế không nhẹ, nàng giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ngự không phi hành. Lại tại tay trái của nàng bên trong cầm một cái hạt châu màu xanh, mơ hồ ẩn chứa một tia lôi đỉnh chi uy. Chạy đi đâu? Cơ gia 7-8 cái tu sĩ cùng nhau đuổi tới, đem cái này tay cụt nữ tử vây. Chỉ thấy trong đó một người lớn tuổi nhất Bích Nhãn lao tổ ánh mắt nhìn phía kia phi độn mà đi huyết sắc chim bay, lúc này hàn mang trong mắt lóe lên. Thanh Phượng tiên tử máu yến độ thuật. Không nghĩ tới ngươi cái này thân truyền đệ tử cũng là học xong, đáng tiếc ta cơ gia đã sớm chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, kia Bích Nhãn lao tổ lạnh lùng cười một tiếng, vung tay ở giữa một đầu bốn cánh hắc xà trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo tối tăm tàn ảnh đuổi sát huyết sắc chim bay mà đi. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà càng tại huyết sắc chim bay phía trên. Không tốt. Thấy một màn này, tay cụt nữ tử tâm thần hoảng hốt đội vàng bạc phần. Có thể nàng lúc này đã bị cơ gia người trùng điệp vây khốn, căn bản không có biện pháp phá vây ra ngoài, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình đem hết toàn lực dùng đi ra máu yến độn thuật bị kia bốn cánh hắc xà đuổi kịp. Giết nàng. Bích Nhãn lao tổ mười phần quả quyết, căn bản không có cùng cái này tay cụt nữ tử nhiều nói nhảm. Trực tiếp hạ lệnh đem nó chém giết. Cơ gia mấy người cùng nhau tiến lên, riêng phần mình tế ra pháp bảo không lưu dư lực. Tay cụt nữ tử đau thương cười một tiếng, trong mắt đã nổi lên vẻ tuyệt vọng, có thể cuối cùng hay là không muốn cứ như vậy bị chém giết. Cho dù bỏ mình, ít nhất cũng phải mang đi một cái cơ gia tạ tử. Chỉ thấy tay cụt nữ tử cầm dưới chân sáo trúc, mạnh thôi pháp lực muốn liều chết đánh cược một lần. Lại vào lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện ở tay cụt nữ tử sau lưng. Bất thình lình người đem cơ gia tất cả mọi người cho giật nảy mình. Còn không chờ bọn họ thấy rõ ràng người tới dáng vẻ lúc, lại thấy người tới thần sắc lạnh lùng, há mồm phun ra một ngụm cương phong. Hô! Võ thánh cương khí trong nháy mắt quét sạch tứ phương, đem tất cả cơ gia người toàn bộ cuốn vào. A! Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. Mấy người này cơ gia người thân thể bị võ thánh cương khí sinh sinh thổi tan, da thịt hóa thành bụi bặm, gân cốt nứt làm một mịn. Tính cả hồn phách cũng tại cỗ này cực kỳ cường hãn võ thánh cương phong phía dưới làm hao mòn hầu như không còn. Kia Bích Nhãn lao tổ tu vi cao nhất, tại cái này võ thánh cương phong phía dưới nhiều giữ vững được trong chớp mắt, tại trước khi chết mới phản ứng được. Võ đạo thánh nhân, chỗ nào xuất hiện võ đạo thánh nhân? Là Thanh Trúc Tông mời tới viện thủ sao? Đáng tiếc hắn đã không có thời gian đi biết rõ ràng những chuyện này, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã trừ khử tại võ thánh cương phong phía dưới, chết gọi là một cái hoàn toàn. Mà cụt tay nữ tử giờ phút này tay cầm sáo trúc, vẻ mặt mở mịt vô phương ứng đối, nàng đều chuẩn bị kỹ càng cùng cơ gia người liều mạng, kết quả sau một khắc những này cơ gia người vậy mà đều chết. Hơn nữa trước khi chết dáng vẻ, tay cụt nữ tử đều là tận mắt nhìn thấy, trực tiếp đem nàng dọa cho ngộng. Ngươi là Thanh Trúc Tông Liễu Thanh Phượng đệ tử? Cho đến sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp hùng hậu thanh âm nam tử, tay cụt nữ tử mới mặt mũi tràn đầy tái nhợt chậm rãi quay đầu đi. Nhìn thấy đứng ở sau lưng mình người, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, một đôi tròng mắt chút nào không gợn sóng, chỉ là nhìn một chút, liền nhường tay cụt nữ tử tâm sinh sợ hãi cùng kiềm chế cảm giác, doa đến kém chút không có từ trên trời ngã lộn chồng vó xuống. Cái này có thể so sánh bị cơ gia đám người truy sát vây khốn lúc còn đáng sợ hơn. Chính là loại kia nhìn nhiều thân thể trực tiếp nổ tung cảm giác. Mạnh Vân Chu bắt lại lão đảo muốn ngã tay cụt nữ tử, nhìn đối phương kia vẻ mặt hoảng sợ đờ đẫn bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Ta có dọa người như vậy sao? Mạnh Vân Chu trong lòng thì thào. Ngươi là Thanh Trúc Tông Liễu Thanh Phượng đệ tử. Hắn lại lặp lại một lần, chỉ có điều ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn hờ hững. Tay cụt nữ tử vô ý thức nhẹ gật đầu. Mạnh Vân Chu vừa muốn nói chuyện, đã thấy cách đó không xa đầu kia bốn cánh hắc xà đã là bay trở về, đồng thời trong miệng còn cắn kia huyết sắc chim bay. Huyết sắc chim bay không ngừng rẽ rùa bay nhảy, lại đều không thể theo cái này bốn cánh hắc xà trong miệng tránh thoát. Nhưng khi bốn cánh hắc xà bay đến vụ cận lúc, lại một cái nhìn thấy Mạnh Vân Chu. Nó hoảng sợ quát to một tiếng, lập tức ra sức vỗ cánh hướng phía nơi xa chạy trốn. Mạnh Vân Chu không nói, trực tiếp xuề bàn tay ra xa xa một trảo. Kia bốn cánh hắc xà căn bản là không có cách đào thoát, thân hình không bị khống chế ngược bay trở về. Trực tiếp một thanh liền bị Mạnh Vân Chu giữ lại nó vận mệnh biết hầu. Nguyên bản hung hãn giữ tợn bốn cánh hắc xà, giờ phút này bị Mạnh Vân Chu chộp trong tay vặn bẹo dãy rủa, vô cùng đáng thương dáng vẻ tựa như lợi làm thịt cá chạch. Thanh Trúc Tông xảy ra chuyện gì? Sao lại trêu chọc tới cơ gia? Chương 347, phản ứng dây chuyền. Chương 347, phản ứng dây chuyền. Thẳng đến trông thấy bốn cánh hắc xà bị Mạnh Vân Chu nắm trong tay, cái này tay cụt nữ tử mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đa tạ tiền bồi cứu. Tay cụt nữ tử vội vàng lên tiếng nói tạ, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn kích động cùng vui vẻ. Gia sư chính là Thanh Trúc Tông chủ Liễu Thanh Phượng, ta Thanh Trúc Tông cũng không trêu chọc qua cơ gia, càng là cùng cơ gia không có chút nào liên quan. Có thể chẳng biết tại sao cơ gia bức bách sư tôn ta giao ra cái gì kiếm tiên truyền thừa, kia cơ gia còn mạnh hơn bức sư tôn ta gả cho kia cơ gia tân tấn lục địa tiên nhân cơ chính cản. sư tôn không theo, Cơ gia liền phái người vây khốn Thanh Trúc Tông, sư tôn là ta tranh thủ cơ hội trốn thoát, mệnh ta tiến về Quá Hy Thánh Địa cầu viện. Sư tôn từng nói qua, Quá Hy Thánh Địa cùng tổ sư giao tình không cạn, bây giờ cũng chỉ có Quá Hy Thánh Địa có thể giải cứu ta Thanh Trúc Tông. Tay cụt nữ tử ngữ khí có chút gấp rút, cũng là lời ít mà ý nhiều nói rõ Thanh Trúc Tông tao ngộ. Mạnh Vân Chu xem như nghe rõ. Cơ gia mong muốn Liêu Thanh Phượng trong tay kiếm tiên truyền thừa, còn muốn bức bách Liêu Thanh Phượng trở thành Cơ gia vị kia tân tấn lục địa tiên nhân Cơ Thành làm đạo lữ. Liêu Thanh Phượng không nguyện ý, Cơ gia thế là liền đến cứng rắn. Chuyện chỉ đơn giản như vậy, cái này Cơ gia làm việc cũng là hoàn toàn như trước đây bá đạo. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm. Lúc trước kia cái gọi là Cơ gia Tam Thánh, liền từng đi về phía Nam vực yêu cầu Đại Ngu Hoàng Triều Nho Thánh mà bảo, không cho liền muốn động thủ. May mắn Long Hoàng hiện thân trực tiếp làm thịt Cơ gia vị kia tuổi trẻ võ thánh, mới xem như nhường Cơ gia từ bỏ ý nghĩ này. Không nghĩ tới Cơ gia hiện tại lại muốn tới một bộ này. Bất quá cũng có trách. Nam vực không phải Cơ gia địa bàn đều còn như vậy, cái này Đông vực Cơ gia thật là kinh doanh trên bao năm, làm việc tự nhiên so tại địa phương khác càng tăng mạnh hơn thế ngang ngược. Thanh Trúc Tông chỉ là một cái bừa bãi vô danh môn phái nhỏ, tự nhiên là không bị Cơ gia nhìn ở trong mắt, làm việc càng không cần giảng đạo lý gì. Trực tiếp tới cứng rắn liền xong việc. Bất quá theo cái này tay cụt nữ tử tự thuật xem ra, nàng dường như cũng không biết rõ Liêu Thanh Phượng đã từng là tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc ký danh đệ tử. Nghĩ đến Liêu Thanh Phượng hẳn là cũng không có cửa đối diện hạ truyền nhân nói, nếu không chỉ bằng vào kiếm tiên truyền nhân tên tuổi, Thanh Trúc Tông cũng không đến nỗi cũng chỉ là một cái tam lưu môn phái nhỏ. Có thể đã liền môn hạ truyền nhân cũng không biết chuyện này, Cơ gia lại là làm sao biết Liêu Thanh Phượng có cái gì cái gọi là kiếm tiên truyền thừa. Nơi này đầu có chút kỳ quái. Tiền bối thứ lỗi, vãn bối còn phải nhanh đi hướng Quá Hy Thánh Địa cầu viện, đại ân cứu mạng cho vãn bối về sau lại báo. Tay cụt nữ tử vừa nói, một bên xuất ra một cái đưa tin ngọc giản. Ân nhân có thể lưu lại tục danh. Mạnh Vân Chu cũng không nói ra tên của mình, hắn cảm thấy chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cho nên mà đối với tay cụt nữ tử lời giải thích cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Bất quá Mạnh Vân Chu cũng không có muốn tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ hoặc là nhúng tay suy nghĩ. Thanh Trúc Tông chuyện nói cho cùng, cùng hắn Mạnh Vân Chu không có quan hệ gì. Cho dù kia Liễu Thanh Phượng là Lục Vân Trúc năm đó thu ký danh đệ tử, có thể Mạnh Vân Chu cùng nàng cũng không quen thuộc, thậm chí năm đó đều chưa từng gặp qua. Chưa nói tới cái gì giao tình, tự nhiên không có khả năng đi vượt nhúng một tay. Có thể nửa đường xuất thủ cứu cái này tay cụt nữ tử cũng đơn giản là muốn biết Thanh Trúc Tông xảy ra chuyện gì. Huống hồ người ta vốn là muốn đi Quá Hy Thánh Địa cầu viện, không phải tới tìm người Mạnh Vân Chu tương trợ. Nghĩ đến kia Hạng Viêm xem ở ngày xưa cùng Lục Vân Trúc giao tình bên trên, 89/10 cũng biết che chở một chút Thanh Trúc Tông. Hệ thờ Hy Thánh Địa hy vọng cùng thực lực, đủ để hóa giải Thanh Trúc Tông nguy cơ. Kể từ đó, Mạnh Vân Chu liền càng thêm không cần thiết nhúng tay. Ta đưa ngươi tới Quá Hy Thánh Địa. Không chờ cái này tay cụt nữ tử có phản ứng gì, Mạnh Vân Chu đã là một thanh mang theo nàng hướng Quá Hy Thánh Địa bay đi. Tay cụt nữ tử vẻ mặt ngốc ngậu bị Mạnh Vân Chu xách trong tay, liền cùng xách tiểu hài nhi như thế. Nàng không dám nhiều lời, trộm nhìn lén Mạnh Vân Chu một cái, lại thấy đối phương khuôn mặt càng lạnh lùng, trong lòng càng là có chút sợ hãi. Bất quá khi nàng chú ý tới đích thật là hướng phía Quá Hy Thánh Địa phương bay đi lúc, trong lòng cũng là an định một chút. Vị tiền bối này xem ra cũng không phải là kẻ xấu, bất quá thực lực của hắn quả nhiên là sâu không lường được. Cơ gia cái kia mắt xanh lão nhi chính là hóa thần sơ kỳ tu vi, thế mà đều bị vị tiền bối này trong nháy mắt giết chết. Tay cụt nữ tử trong lòng âm thầm nói rằng, nhưng sau một khắc, nàng liền ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến. Vị tiền bối này, vì sao vận dụng là khí huyết chi lực? Trên thân không có chút nào linh khí, chẳng lẽ hắn là võ phu? Có thể võ phu làm sao lại ngự không phi hành? Ý thức được điểm này nàng, giờ phút này trong đầu một mảnh lộn xộn. Cho đến đem cái này tay cụt nữ tử đưa đến Quá Hy Thánh Địa phụ cận, Mạnh Vân Chu liền trực tiếp rời đi. Liền một khắc cũng không từng dừng lại lâu. Mà cụt tay nữ tử nhìn qua Mạnh Vân Chu rời đi thân ảnh, trong lòng rất có nghi hoặc, nhưng cũng không có chỉ hoãn công phu tranh thủ thời gian bay về phía Quá Hy Thánh Địa. Rất nhanh, nàng liền bị Quá Hy Thánh Địa người mang theo đi vào. Không đến một ngày, Quá Hy Thánh Địa đương đại thánh chủ Hạng Viêm liền tự mình ra mặt, trực tiếp hướng Cơ gia lên tiếng không được bức bách Thanh Trúc Tông. Đồng thời còn nói rõ Thanh Trúc Tông chủ Liễu Thanh Phượng chính là bạn cũ, như Cơ gia còn dám đi bức bách tiến hành, Quá Hy Thánh Địa tất nhiên sẽ ra tay che chở. Quá Hy Thánh Địa ra mặt tỏ thái độ đích thật là tương đối hữu hiệu, Cơ gia lập tức liền hành quân lặng lẽ. Thanh Trúc Tông có thể may mắn thoát khỏi tại khó, mà vị kia Thanh Trúc Tông chủ Liễu Thanh Phượng cũng là hướng Quá Hy Thánh mà tỏ vẻ cảm kích, đồng thời bằng lòng quy thuận Quá Hy Thánh Địa. Quá Hy Thánh Địa vui vẻ đáp ứng. Kể từ đó, Thanh Trúc Tông tình cảnh cũng tính là an ổn xuống. Cơ gia tất nhiên thế lớn, chính là đông vực đệ nhất thế gia, nội tình cùng thực lực không tại thánh dưới mặt đất, nhưng cũng không thể vì cầm xuống Thanh Trúc Tông liền cùng Quá Hy Thánh Địa đối đầu. Nếu thật là cùng Quá Hy Thánh Địa cứng rắn, không chỉ có sẽ đối với Cơ gia sinh ra lớn lao ảnh hưởng, hơn nữa rất có thể đem chuyện hoàn toàn làm lớn chuyện tới tình trạng không thể vãn hồi. Quá Hy Thánh Địa luôn luôn cùng đông vực mặt khác hai đại thánh địa chung cùng tiến lùi tương hỗ là bên trong biệt binh. Cùng Quá Hy Thánh Địa vạch mặt, chẳng khác nào là đông vực ba đại thánh địa cùng một chỗ vạch mặt. Cái này hậu quả cũng không phải là Cơ gia cái này vạn cổ thế gia có thể thừa nhận được. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, dẫn đến Cơ gia cùng Quá Hy Thánh Địa ở giữa mơ hồ có quan hệ thù địch trạng thái. Đồng thời nhường Tiên Võ Minh bắt lấy cơ hội, lại lần nữa hướng Cơ gia lấy lòng rút ngắn quan hệ. Mà luôn luôn cùng Tiên Võ Minh không thế nào lui tới Cơ gia, lần này cũng là không có cự tuyệt Tiên Võ Minh lấy lòng. Dường như có gia nhập Tiên Võ Minh manh mối. Đây đối với thế lực khắp nơi mà nói đều là một cái vô cùng mẫn cảm lại trọng yếu tín hiệu. Tiên Võ Minh bản vốn là lực lượng mới xuất hiện tấn mạnh phát triển, nhưng phần lớn đều là nhị tam lưu thế lực nhỏ, tiểu gia tộc cùng rất nhiều tán tu. Chân chính đại tông, đại gia tộc cũng không có bao nhiêu. Nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực ít nhiều có chút nhi đám ô hợp ý tứ. Cho dù là bây giờ cùng ba đại thánh địa, tứ phương hoàng triều tạo thành tạo thế chân vạc tình thế, nhưng trên thực tế ba đại thánh địa, tứ phương hoàng triều đều vẫn cảm thấy tiên võ minh không thành được lớn khí hậu. Nhiều lắm là tiếp qua 1-200 năm, cái này tiên võ minh không cần ngoại bộ lực lượng, nội bộ các phương phe phái tranh quyền đoạt lợi, minh tranh ám đấu cũng đủ để chính mình đem chính mình làm sập bàn. Bởi vì trong lịch sử đã có quá nhiều chuyện như vậy. Từ xưa đến nay, như tiên võ minh loại này thế lực khắp nơi liều gom lại thế lực lớn, lúc đầu thanh thế to lớn tịch quyền thiên hạ, nhưng này đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Lòng người đều là tự tư lại tham lam. Ngươi có thế lực của ngươi, ta có địa bàn, bây giờ đều tập hợp một chỗ về sau lợi ích phân phối, quyền thế nhiều ít tự nhiên là thành tất cả mọi người tranh đoạt mục tiêu. Ai cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi, ai cũng suy nghĩ nhiều ăn một miếng. Nội đấu, tính toán, âm mưu bị kế, minh tranh ám đấu thậm chí lẫn nhau chém giết. Lúc này, trừ phi là có tuyệt đối hung hăng người cầm quyền áp đảo tất cả, nếu không tất nhiên sẽ xuất hiện nội loạn. Tiên võ minh mặc dù còn không có xuất hiện tình huống như vậy, nhưng ở ba đại thánh địa, tứ phương hoàng triều trong mắt tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Nhưng bây giờ cơ gia đột nhiên cùng tiên võ minh đi đến gần, cái này không khỏi sẽ để cho ba đại thánh địa, tứ phương hoàng triều sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Như cơ gia thật trở thành tiên võ minh một phần tử, tình huống kia nhưng là khác rồi. Đủ để cho tiên võ minh càng thêm vững chắc, thanh thế càng thêm to lớn, vượt trên ba đại thánh địa, tứ phương hoàng triều cũng không thành vấn đề. Ai cũng không ngờ rằng, chỉ vì thanh trúc tông đạt được quá hy thánh địa che chở cái này cũng không đáng chú ý việc nhỏ, lại mơ hồ trong đó làm cho cả đông vực thế cục đều đã xảy ra nghiêm bể. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Trấn Hải Minh Nguyệt Các tất nhiên là gió êm sóng lặng, một phái vui vẻ phồn vinh. Mà 10 năm này ở giữa, đông vực thế cục mặc dù tạm thời ổn định, nhưng âm thầm đã là phong ba dần dần lên. Chỉ vì Thiên Khư bí cảnh tức sắp mở ra, thế lực khắp nơi tất cả đều bận rộn chuẩn bị tiến vào Thiên Khư bí cảnh sự tình, cho nên còn có thể duy trì mặt ngoài cân bằng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, một khi Thiên Khư bí cảnh kết thúc về sau, ba phe thế lực ở giữa mâu thuẫn sợ là sẽ phải chân chính bộc phát. Đông vực sẽ không còn ngày yên tĩnh. Một cái rất bình thường thời gian, Trấn Hải Minh Nguyệt Các lại nhận được một phong chiến thư. Chiến thư rất nhanh liền tới Mạnh Vân Chu trong tay. Phía trên thêu lên một thanh kim sư bảo đao ấn ký, đồng thời chỉ có một câu Tây Nam Tiềm Long Lĩnh, cùng tiền bối biết võ tái chiến. Chương 348, tiền bối là võ thánh Mạnh Vân Chu. Chương 348, tiền bối là võ thánh Mạnh Vân Chu. Tiềm Long Lĩnh. Y hai lui tới, sơn lĩnh hiểm trở, phương biên mấy trăm dặm đều là xanh úng tươi tốt rừng rậm. Sơn lĩnh phía dưới, một gốc cao lớn nhất trên cây cự thụ. Một đạo tuổi trẻ mà hùng tráng thân ảnh cầm đao độc lập. Người này tóc dài rối tung tại sau lưng, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, trong tay cũng cầm lấy sư đầu bảo đao, cả người lộ hết tài năng. Ân Vô Hương, Tiền Võ Minh tuổi trẻ võ thánh. Từng tại 10 năm trước lấy kim sư người đeo mặt nạ thân phận đi vào qua Trấn Hải Minh Nguyệt Các, đồng thời cùng Mạnh Vân Chu từng có giao phong ngắn ngủi. Bây giờ 10 năm trôi qua, Ân Vô Hương đã có 49 tuổi, chân chính đi tới chính mình đỉnh phong tuyến nguyệt. 10 năm này Ân Vô Hương luyện võ càng chăm chỉ, đem tự thân khí huyết cùng cương khí đều đã rèn luyện tới độ cao mới. Tự nhận là so với 10 năm trước chính mình, thực lực mạnh rất nhiều. Mà lần này, Ân Vô Hương lại lần nữa đến ước chiến Mạnh Vân Chu. Cũng không phải có năm chắc có thể chiến thắng Mạnh Vân Chu, mà là vì thực hiện ước định của mình, đồng thời Ân Vô Hương muốn nhìn một chút có thể hay không bức ra Mạnh Vân Chu toàn bộ thực lực. Cùng mình cùng hắn ở giữa đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Ân Vô Hương cầm đao mà đứng, cả người không nhúc nhích tí nào, tựa như cùng đao, cùng cây, cùng thiên địa đều hòa thành một thể. Tự thân khí huyết thời thời khắc khắc ở vào trạng thái đỉnh phong, tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát ra thuộc về võ đạo thánh nhân đỉnh phong một kích. Hắn sớm đã tiến vào ứng chiến trạng thái bên trong, thậm chí đã trong đầu bắt đầu thôi diễn cùng Mạnh Vân Chu một trận chiến sẽ như thế nào tiến hành. Cho đến tiên bên trên truyền đến một đạo tiếng xé gió, một thân ảnh cao lớn chậm chậm rơi xuống Ân Vô Thượng cách đó không xa tán cây phía trên. Mạnh Vân Chu, hắn thu được chiến thư về sau, liền đi thẳng tới cái này Tiềm Long Lĩnh. Nhìn thấy Mạnh Vân Chu hiện thân đến, Ân Vô Hương trên mặt nổi lên một vẻ tràn ngập chiến ý nụ cười, trong tay sư đầu bảo đao cũng đang lóe lên cường thịnh kinh người phong mang. Càng có trận trận đao minh chi âm vang lên, tựa như đã không kịp chờ đợi. Tiền bối, 10 năm không thấy, một trận chiến này vãn bối thật là chờ mong đã lâu. Ân Vô Hương dẫn đầu mở miệng, thanh âm phóng khoáng thu kịch, mang theo một cỗ hưng phấn chi ý. Mạnh Vân Chu chắp tay sau lưng nhìn xem Ân Vô Hương. Chỉ một cái, hắn liền đã nhìn ra Ân Vô Hương đi tới thuộc về chính hắn khí huyết đỉnh phong tuyến nguyệt, thực lực so với 10 năm trước xác thực mạnh rất nhiều. Hơn nữa tương lai còn có tinh tiến chỗ trống. Đây cũng là tuổi trẻ võ phu ưu thế. So với những cái kia tại đỉnh phong tuyến nguyệt thời kỳ cuối mới bước vào võ đạo thánh nhân cảnh giới lão niên võ thánh, tuổi trẻ võ thánh thường thường đỉnh phong tuyến nguyệt càng lâu, lại tương lai thành tựu cao hơn. Tại Mạnh Vân Chu chỗ nhận biết võ đạo thánh người bên trong, cái này Ân Vô Hương căn cốt tư chất tuyệt đối là đứng hàng đầu. Nếu là sinh ở khác thời đại, cái này Ân Vô Hương có lẽ có thể thành vì thiên hạ võ phu khôi thủ tồn tại như thế. Đáng tiếc, thời đại này đã có một vị không thể tranh cãi võ đạo thần thoại Mạnh Vân Chu. Cùng Mạnh Vân Chu so sánh, sinh ở thời đại này bất kỳ võ đạo thánh nhân cũng muốn thua chỉ kém em. Cũng là một loại bi ai cùng bất hạnh. Dường như bất luận ngươi như thế nào rèn luyện võ đạo, như thế nào leo lên đỉnh phong, luôn có một thân ảnh đứng tại kia cao hơn đỉnh phong chỗ, dùng lạnh lùng mà lạnh nhạt ánh mắt nhìn xuống tất cả leo lên người. Cũng là tại nói cho tất cả mong muốn lên đỉnh võ thánh đỉnh phong người, võ đạo thần thoại chưa hề đi xuống thần đàn. Xuất đạo a. Mạnh Vân Chu lạnh nhạt mở miệng, không có dư thừa nói nhảm. Tốt. Ân Vô Hương hét lớn một tiếng, không có chút gì do dự, cả người bỗng nhiên vọt lên ở giữa, sớm đã xúc thế thật lâu một đao giờ phút này ngang nhiên bộ ra. ầm ầm. Đao này vừa ra, thiên địa thất sắc, vô cùng vô tận uy thế quét sạch tại một đao kia phía trên. Đao mang nước bát hoang, sư hống nát thương cung. Một đao kia tuyệt đối là Ân Vô Hương đời này mạnh nhất một đao, thắng qua thiên địa lôi kiếp, có thể chạm lục địa tiên nhân. Ầm 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 ầm, lưỡi đao ầm vang mà xuống ở giữa, toàn bộ Tiềm Long Lĩnh Sơn băng địa liệt, cho dù là tại ngàn dặm có hơn chi địa đều có thể cảm nhận được một đao kia chỗ lôi cuốn mạnh mẽ uy thế, đủ để khiến người hãi nhiên. Mà đối mặt một đao này mạnh vân chu, lại là lạnh nhạt như trước, trong mắt chỉ nhiều một vẻ tán thưởng. Một đao kia, không kém. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu tay trái tùy ý nâng lên, hướng phía kia đủ để chạm thiên liệt địa lưỡi đao tiện tay chụp tới. Ông. Sau một khắc, kia hùng hồn tùy tiện lưỡi đao lại là đột nhiên hành quân lặng lẽ, làm bụi sóng tan hết, đã thấy Ân Vô Hương duy trì vung đao tư thế, mà trong tay sư đầu bảo đao đã bị Mạnh Vân Chu hai ngón tay cho kềm ở khó mà tiến thêm mảy may. Giống nhau 10 năm trước tại trên thuyền nhỏ lúc giống nhau như lúc, vừa rồi kia ngập trời lưỡi đao, khí thế không thể địch nổi, nhưng như cũng là tại cái này hai ngón tay phía dưới hóa thành hư không. Ân Vô Hương trong nháy mắt ngốc trệ, vẻ kinh ngạc trải rộng khuôn mặt, trong mắt đều là mở mịt cùng thất thần. Lại là như thế này, lại là như thế này, vì sao lại là như thế này? Ta 10 năm này khổ tu, chẳng lẽ không có chút nào tiến tiến? Ta lần này sinh tồn cùng nhất một đao, hẳn là cũng chỉ có loại trình độ này. Đả kích cực lớn, nhưng Ân Vô Hương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, 10 năm trước hơi kém sụp đổ võ đạo chi tâm giờ phút này quả nhiên là không vững vàng. Cơ hồ phiền muộn hơn thổ huyết. Lại vào lúc này, Mạnh Vân Chu bình tĩnh lời nói vang lên. Ngươi một đao kia, so 10 năm trước mạnh không ít. Ta dùng so 10 năm trước càng nhiều hơn một chút lực đạo, khả năng tiếp được ngươi một đao kia. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đạo tâm vỡ nát Ân Vô Hương cuối cùng là tỉnh táo lại, ánh mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Tiền bối dùng mấy thành lực? Mạnh Vân Chu, đừng hỏi. Hỏi chính là nhiều lắm là hai thành. Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng không có trả lời vấn đề này, ngón tay nhẹ nhàng hất lên, sư đầu bảo đao ngược bay trở về Ân Vô Hương trong tay. Vẹn vẹn chỉ là cái này tiện tay hất lên lực đạo, lại là tại Ân Vô Hương tiếp được chính mình sư đầu bảo đao trong nháy mắt, cả người bị bảo đao chỗ lôi cuốn lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ân Vô Hương trong mắt kinh ngạc càng lớn. Cùng là võ đạo thánh nhân, trên lệch này không khỏi cũng quá lớn a. Có lẽ là bởi vì chính mình so 10 năm trước mạnh hơn duyên cớ, Ân Vô Hương giờ phút này rốt cục có chút ý thức được người trước mắt võ đạo thực lực là kinh khủng bực nào. Chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Nhưng cùng lúc, Ân Vô Hương đối đãi Mạnh Vân Chu ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần biến hóa. Ân Vô Hương muốn nói lại thôi, dường như mong muốn nói cái gì. Nhưng nhìn lấy Mạnh Vân Chu trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, hắn lại có chút không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Người muốn hỏi cái gì? Mạnh Vân Chu cũng là rất thản nhiên hỏi tới Ân Vô Hương. Ân Vô Hương nhìn chăm chú Mạnh Vân Chu, do dự một chút cuối cùng vẫn là hỏi lên. Tiền bối, có phải hay không võ thánh Mạnh Vân Chu? Mạnh Vân Chu ra vẻ vẻ kinh ngạc. Võ thánh Mạnh Vân Chu? Ngươi tại sao lại cảm thấy ta là võ thánh Mạnh Vân Chu? Ân Vô Hương nổi lên cười khổ. Ta tự đặt chân võ đạo thánh nhân chi cảnh, cũng không phải không cùng cái khác võ đạo thánh nhân luận bàn qua, có thể đại khái đều tại giống nhau cảnh giới, không có quá nhiều thực lực sai biệt. Duy chỉ có đối mặt tiền bối, hai lần đều là cảm thấy tiền bối thực lực sâu không lường được, ta liền xem như toàn lực ứng phó chỉ sợ cũng khó lại trong tay tiền bối đi qua một chiêu. Thử hỏi trong thiên hạ này, ngoại trừ vị kia được vinh dự võ đạo thần thoại võ thánh Mạnh Vân Chu, lại có vị kia võ đạo thánh nhân có thể có tiền bối thực lực thế này? Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm, có thể thế nhân đều biết, võ thánh Mạnh Vân Chu đã thọ tận bất lạc. Ân Vô Hương hơi trầm mặc, ánh mắt biến trước nay chưa từng có trịnh trọng lên. Nhưng nếu là Mạnh Vân Chu còn sống đâu? Chương 349, bí cảnh mở ra ngày chương 349, bí cảnh mở ra ngày mắt thấy lời nói đều nói đến mức này, Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng không giấu giếm nữa cái gì. Không tệ, ta xác thực là Mạnh Vân Chu. Ân Vô Hương sắc mặt trong nháy mắt càng rung động, cả người đều không tự chủ được lui về sau hai bước, ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạnh Vân Chu. Hắn mặc dù suy đoán người trước mắt khả năng chính là Mạnh Vân Chu, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao ai cũng biết, Mạnh Vân Chu tại hơn 40 năm trước liền đã tại Nam Bực thọ tận bất lạc. Mà 10 năm này, Ân Vô Hương một bên luyện võ một bên cũng đang suy đoán Mạnh Vân Chu đến tột cùng là ai. Hắn càng nghĩ, cũng không nghĩ đến ra một kết quả. Chỉ có Mạnh Vân Chu còn tại thế, người này chính là Mạnh Vân Chu có thể đem mọi thứ đều nói còn nghe được. Có thể cái này lại dính đến một cái thế nhân công nhận chuyện phía trên võ đạo thánh nhân thọ bất quá 200 năm. Nếu là Trấn Hải Minh Nguyệt các bên trong vị này thần bí võ đạo cường giả, coi là thật chính là võ thánh Mạnh Vân Chu lời nói, kia võ đạo thánh nhân thọ bất quá 200 năm thiết luật coi như bị đánh bỡ. Cái này cũng có chút quá dọa người rồi. Cho nên Ân Vô Hương rõ ràng đã hướng cái phương hướng này đi đoán, nhưng cũng không thể tin được sở hữu cái này suy đoán. Có thể Mạnh Vân Chu chính mình thừa nhận chính là một chuyện khác. Ngươi, quả nhiên là võ thánh Mạnh Vân Chu. Ân Vô Hương kinh ngạc hỏi. Ân. Mạnh Vân Chu cũng không nói thêm gì. Hắn càng không cần thiết đi chứng minh thân phận của mình. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ân Vô Hương trong nháy mắt ánh mắt liền sáng lên, đội vàng bước nhanh về phía trước hướng phía Mạnh Vân Chu thật sâu cúi đầu. Văn bối bái kiến Mạnh Võ Thánh. Văn bối khi còn bé vẫn nghe Mạnh Võ Thánh các loại truyền thuyết, trong lòng kính ngưỡng không thôi, đời này luyện võ cũng là lấy Mạnh Võ Thánh làm mẫu mực. Năm đó biết được Mạnh Võ Thánh thọ tận truyền ngôn, văn bối chỉ hận đời này không thể được thấy Mạnh Võ Thánh chân dung. Không nghĩ tới văn bối không chỉ có thể nhìn thấy Mạnh Võ Thánh, còn có thể may mắn cùng Mạnh Võ Thánh luận bàn, quả nhiên là đời này không tiếc. Mạnh Võ Thánh xin nhận vãn bối cúi đầu. Đang khi nói chuyện, Ân Vô Hương càng là muốn đối lấy Mạnh Vân Chu quỳ xuống dập đầu. Cũng khó trách Ân Vô Hương kích động như thế. Sống sờ sờ võ đạo thần thoại ngay tại trước mắt mình, hơn nữa hai độ cùng mình giao thủ, loại cơ duyên này cũng không phải cái gì người đều có thể gặp phải. Cho võ đạo thần thoại quỳ xuống hành lễ, đây đối với thiên hạ võ phu mà nói đã là một loại vinh hạnh đặc biệt. Không cần như thế. Mạnh Vân Chu một thanh đỡ lấy Ân Mô Hương. Người căn cốt không tệ, võ đạo thiên tư thượng giai, tất không thể mất hướng lên chi tâm. Đạt được Mạnh Vân Chu tán dương, Ân Mô Hương càng là kích động vui vẻ, còn hơi có mấy phần ngượng ngùng bộ dáng. Mạnh tiên bối, ngươi vì sao còn trẻ tuổi như vậy? Hơn nữa Ân Vô Hương tự nhiên là muốn hỏi Mạnh Vân Chu vì sao có thể sống đến vượt qua 200 tuổi, cái này thật sự là phá vỡ từ xưa đến nay tất cả võ phu nhận biết. Muốn không hiếu kỳ cũng khó khăn. Hơn nữa nếu là có thể theo Mạnh Vân Chu nơi này biết được sống qua 200 tuổi phương pháp xử lý, có lẽ có thể nhường thiên hạ võ phu đều bởi vậy được lợi. Mạnh Vân Chu khoát tay áo. Việc này nói rất dài dòng, chính ta cũng chưa tin tưởng. Thì ra là thế. Ân Vô Hương tự có chừng mực, sẽ không lại hỏi nhiều cái gì. Mạnh Vân Chu nhìn Ân Vô Hương một cái, đem huyết linh ma tướng chuyện nói cho hắn. Biết được Mạnh Vân Chu là vì truy tìm huyết linh ma tướng mới có thể đi vào Đông Ngực, đồng thời âm thầm nâng đỡ sáng lập Trấn Hải Minh Nguyệt Cát, Ân Vô Hương trong lòng càng thêm kinh ngạc. Bây giờ kia huyết linh ma tướng không biết người ở chỗ nào, có khả năng ẩn thân tại Tiên Võ Minh, cũng là cần ngươi giúp ta lưu ý một chút. Mạnh Vân Chu nói như thế. Mạnh Võ Thánh yên tâm, việc này vãn bối nhất định sẽ lưu ý nhiều, nếu có kia huyết linh ma tướng tung tích tất nhiên sẽ lập tức cáo tri tiền bối. Ân Vô Hương lập tức mở miệng. Hắn bây giờ là tọa trấn Tiên Võ Minh cường giả tuyệt đỉnh một trong, tự nhiên cũng không hy vọng Tiên Võ Minh bên trong ẩn núp lấy huyết linh ma tướng một gia hỏa như thế. Về phần thân phận của ta ngươi một người biết được là đủ, chớ muốn nói cho những người khác, để tránh đánh cỏ động rắn. Vãn bối minh bạch. Ân Vô Hương đáp ứng về sau, mặt lộ vẻ chần chờ. Tiền bối, không bằng để cho Trấn Hải Minh Nguyệt Các gia nhập Tiên Võ Minh. Cho dù tiền bối không bại lộ thân phận, Trấn Hải Minh Nguyệt Các cũng có tương đối thực lực không tầm thường, vãn bối cũng có thể trông nom một hai, nhường Trấn Hải Minh Nguyệt Các tại Tiên Võ Minh địa vị siêu nhiên, không thua gì những tông môn kia. Thế ra, Mạnh Vân Chu khẽ lắc đầu. Trấn Hải Minh Nguyệt Các bảo trì hiện trạng liền có thể. Ân Vô Hương cũng chỉ là thăm dò tính hỏi một chút. Mắt thấy Mạnh Vân Chu cũng không có quyết định này cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Thiên cơ bí cảnh tức sắp mở ra, Tiên Võ Minh bên kia sẽ đi vào nhiều ít người. Mạnh Vân Chu đột nhiên hỏi. Ân Vô Hương khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Mạnh Vân Chu lại đột nhiên hỏi cái này. Bất quá hắn cũng không có dấu diếm. Hồi bẩm tiền bối, Tiên Võ Minh lần này có 50 cái tiến vào thiên cơ bí cảnh danh lệch. Tu sĩ có 35 người, võ phu chỉ có 15 người. Mạnh Vân Chu như có điều suy nghĩ. Tiến vào thiên cơ bí cảnh danh lệch là Tiên Võ Minh, Tam Đại Thánh Địa cùng Tứ Phương Hoàng Triều cộng đồng quyết định. Ân Vô Hương gật gật đầu. Sắp thực như thế, ba phe thế lực tiến vào bên trong danh ngạch đã sớm định tốt, tiền bối cũng nghị phái người tiến vào thiên khư bí cảnh. Mạnh Vân Chu, ta cũng muốn đi vào. Ân Vô Hương nghe vậy tương đối kinh ngạc. Tiền bối khả năng có chỗ không biết, thiên khư bí cảnh tuy có cấm chế cường đại tồn tại, nhưng năng lực chịu đựng có hạn, bất luận là lục địa tiên nhân vẫn là võ đạo thánh nhân, một khi tiến vào bên trong đều sẽ nhường thiên khư bí cảnh sụp đổ. Bí cảnh bên trong mọi thứ đều sẽ tùy theo tiêu vong. Mạnh Vân Chu đương nhiên biết việc này, bất quá hắn vẫn như cũ dự định tiến vào thiên khư bí cảnh. Hắn tin tưởng huyết linh ma tướng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, chịu chắc chắn lúc thiên khư bí cảnh bên trong hiện thân. Chỉ có chính mình tự thân xuất mã mới có thể đem bắt được. Đổi lại những người khác đi vào, Mạnh Vân Chu cũng không thế nào yên tâm. Thì như Tàn Nguyệt lão quái gia hỏa này, lão gia hỏa này thật muốn tiến vào thiên khư bí cảnh, sợ không phải muốn nghị trăm phương ngàn kế mượn nhờ bí cảnh bên trong bảo vật hóa giải mất trên người chân tiên là ấn, sau đó đi đường. Việc này ta tự có tính toán. Đảo mắt, 3 năm đã qua. Khoảng cách thiên khư bí cảnh mở ra đã không đủ 10 ngày. Tiên Võ Minh, Tam Đại Thánh Địa, Tứ Phương Hoàng Triều đều đã là ma quyển sát trưởng ngao ngoe muốn động. Cùng lúc đó Nam Bực Cổ Thủy Thành Lâm gia. Lâm Ngọc Long tại hậu viện luyện quyền thời điểm bỗng nhiên hôn mê ngã xuống đất, bị Lâm gia đám người vội vàng mang lên trong phòng tiến hành trị liệu. Có thể thì đã trễ. Lâm Ngọc Long đã dầu hết đèn tắt hết cách xoay chuyển. Hắn liền một câu đều cũng không nói ra được, thời khắc hấp hối miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn qua vây quanh ở giường bên trên Lâm gia đám người. Cuối cùng bắt lấy đệ đệ Lâm Ngọc Hổ tay. Đối với Lâm Ngọc Hổ gật đầu một cái, lập tức nhắm mắt lại. Thường thọ 125 tuổi. Chính là Lâm gia tất cả mất đi người bên trong cao nhất thọ một vị. Thân làm Lâm gia trưởng tôn, Lâm Ngọc Long cả đời cũng là tương đối trôi chảy, tuy không biến trí, lại cũng vì gia tộc ổn định chọn ra công hiến. Sinh sôi tử tôn, khai chi tán diệp. Mà theo Lâm Ngọc Long qua đời, theo lão tổ Lâm Đại Bảo tính lên trước ba thế hệ, liền chỉ còn lại Lâm Ngọc Hổ một cái. Đã từng cái kia đầy thị trấn đuổi theo Thiết Đạm Nhi điên chạy loạn chơi tiểu thí hài nhi, hiện nay cũng đã trở thành Lâm gia duy nhất lão tổ. Lâm Ngọc Hổ cũng coi là thấy tận mắt Lâm gia theo bình thường tới quốc khởi, lại đến trăm năm thịnh vượng toàn bộ quá trình. Mà tương lai hắn cũng tất nhiên muốn bảo hộ Lâm gia càng thêm kéo dài tuế nguyệt. 8 ngày sau đó, thiên cơ bí cảnh mở ra ngày đã đến. Tiên Võ Minh, Tam Đại Thánh Địa, Tứ Phương Hoàng Triều nhân mã cơ hồ là không phân tuần tự chạy tới thiên cơ bí cảnh nơi ở Thanh Lê Sơn Mạch. Dãy núi hiện ra thập tự giao nhau xu thế, mà quần sơn giao hội chỗ lại là hiện ra vờn quanh thái độ, địa thế tương đối kỳ lạ. Giờ này phút này, thiên cung phía trên trải rộng phi thuyền, bảo thuyền. Tiên Võ Minh cờ sĩ, Tam Đại Thánh Địa cờ sĩ cùng Tứ Phương Hoàng Triều cờ sĩ đều phiêu diêu mà lên, riêng phần mình dễ thấy, đồng thời kinh vị rõ ràng. Tiên Võ Minh chiếm cứ phía đông chân trời, Tam Đại Thánh Địa thì là chiếm cứ phía nam chân trời, Tứ Phương Hoàng Triều chiếm cứ phía tây chân trời. Riêng phần mình khí thế phi phàm, ai cũng không có rơi hạ phong. Đã đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Kiếm Hải Thánh Địa cờ sĩ phía dưới, một vị thân hình cao gầy lão giả áo bào trắng nuốt râu mở miệng, thanh âm to vang vọng đất trời ở giữa. Vừa dứt lời, đã thấy phương Bắc thiên khung đột nhiên cuồng phong gào thét, còn kèm theo một đạo tiếng thú giống gừ gừ thanh âm. Trong lúc nhất thời dẫn tới mọi người cùng tề triệu lấy phương Bắc nhìn lại, chỉ có một đầu to lớn cự quy ngự không mà đến, bốn chân đen nhánh, kim quang lập lòe, quanh thân gió nổi mây phun. Cự quy phía trên thình lình đứng đấy không ít thân ảnh, càng có một cây mười phần khoa trương đại kỳ cao ngất mà đứng. Đại kỳ phía trên thêu lên một đầu cự quy vọng nguyệt đồ án, chính là Trấn Hải Minh Nguyệt các cờ sĩ. Chương 350, Thiên Cơ Bí Cảnh. Chương 350, Thiên Cơ Bí Cảnh. Đây là cái nào người đi chung đường ngựa, lại như thế cao điệu? Là Tiên Võ Minh cái nào một nhà tông môn sao? Vì sao chưa từng thấy qua lá cờ này? T. Đây chẳng lẽ là cực kỳ hiếm thấy biến dị linh thú hắc vàng 10 con rùa? Dường như đã đạt hóa thần cảnh. Chỉ là cái này hắc vàng 10 con rùa miệng làm sao nhìn là lạ. Mau nhìn kia rùa trên lưng, thế mà còn có một đầu đại hoàng cầu. Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Đây là Trấn Hải Minh Nguyệt Các tới. Cái gì? Cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Trấn Hải Minh Nguyệt Các đông nhân đến, dẫn tới mọi người tại đây đều là nghị luận ầm ĩ, có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, càng có người cảm thấy bất mãn. Cho đến có người nhận ra Trấn Hải Minh Nguyệt Các cơ sĩ, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Chẳng ai ngờ rằng, Trấn Hải Minh Nguyệt Các thế mà lại chạy tới góp cái này náo nhiệt, hơn nữa còn là như vậy giống trống thua chiêng. Cái này phô trương liền cùng một phương đại lao trình diện dường như, đem ở đây tất cả các đại nhân vật đều cho làm sẽ không. Ngay cả đại càn hoàng hướng bên này cũng giống như vậy, quốc chủ Lạc Trung Thiên mắt lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không biết rõ Trấn Hải Minh Nguyệt Các thế mà cũng đến nơi này. Tiên Võ Minh phó minh chủ Trần Ngọc Đường cũng ở tại chỗ, hắn khẽ nhíu mày, vốn định trực tiếp tiến lên cùng Trấn Hải Minh Nguyệt Các đám người chào hỏi. Nhưng nghĩ lại, giờ phút này còn không rõ ràng lắm Trấn Hải Minh Nguyệt Các ý đồ đến, tùy tiện chào hỏi cũng không quá phù hợp. Vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chư vị, bần đạo chủ Nguyệt Hữu Lễ. Dựa trên lưng, một cái thân mặc trường bào màu trắng bạc lão giả cười nhạt mở miệng, một bộ cởi mở hòa ái bộ dáng. Người này tự nhiên là Tàn Nguyệt lão quái. Bất quá giờ phút này Tàn Nguyệt lão quái rõ ràng là dùng biến hóa thân hình dung mạo pháp thuật, cho nên bày biện ra tới cũng không phải là hắn hình dáng. Tàn Nguyệt lão quái cũng không dám lấy chân thân xuất hiện ở đây, tuy nói đại càn hoàng triều kia khu vực không có người nào nhận biết mình, nhưng nơi này chính là tụ tập đông vực rất nhiều cao thủ, tam đại thánh địa, tứ phương hoàng triều cùng Tiên Võ Minh những này ngư long hỗn tạp hạng người, khó đảm bảo sẽ không có người gặp qua chính mình. Một khi để cho người ta nhận ra hắn là đã từng ma tôn dưới trướng chiến tướng, vậy nhưng liền phiền toái. Cho nên thay hình đổi dạng vẫn rất có cần thiết. Hôm nay bần đạo dẫn đầu môn nhân tới đây, không vì cái gì khác, chỉ hy vọng chư vị có thể tạo thuận lợi. Ta Trấn Hải Minh Nguyệt Các đối với cái này Thiên Cơ Bí Cảnh cũng là hướng về đã lâu, cho nên muốn đi vào tăng một chút kiến thức. Nghĩ đến chư vị hẳn là sẽ không so đo như thế một chút sự tình. Tàn Nguyệt lao quái nụ cười sán lạ, thanh âm sung mãn mà to. Mà lời hắn nói, lại là nhường ở đây rất nhiều người đều là không hẹn mà cùng nhíu mày. Nhất là tam đại thánh địa những đại nhân vật kia, mỗi một cái đều là thần sắc khó coi. Thiên Cơ Bí Cảnh nguyên bản là nắm giữ tại bọn hắn tam đại thánh địa trong tay, mỗi một lần mở ra Thiên Cơ Bí Cảnh cũng chỉ sẽ có tam đại thánh địa tu sĩ tiến vào bên trong. Có thể nói là lũng đoạn tam đại thánh địa bên trong tất cả tài nguyên. An non e. Kết quả trước đây không lâu Tiền Võ Minh quật khởi, hung hăng yêu cầu kiếm một chén canh, tam đại thánh địa tự nhiên là không thể nào tùy tiện bằng lòng. Tiền Võ Minh lại khuyến khích lấy bốn đại hoàng triều cùng một chỗ tới pha trộn. Bốn đại hoàng triều tự nhiên là mừng rỡ như thế, bọn hắn đã sớm trông mà thèm cái này Thiên Cơ Bí Cảnh. Chỉ có điều không dám cùng tam đại thánh địa là địch, chỉ có thể là tại bên cạnh thèm chảy nước miếng. Kết quả Tiên Võ Minh hiện tại nhảy ra ngoài, còn mang lấy bọn hắn cùng một chỗ cùng tam đại thánh địa chia cắt Thiên Cơ Bí Cảnh danh lệch, vậy khẳng định là không thể lùi bước. Tam đại thánh địa tất nhiên hung hăng, có thể đối mặt Tiên Võ Minh cùng bốn đại hoàng triều liên thủ bức bách phía dưới, cũng chỉ có thể cố mà làm đồng ý ba nhà cùng hưởng Thiên Cơ Bí Cảnh. Đây đã là tam đại thánh địa nhượng bộ kết quả, cho đến ngày nay tam đại thánh địa trong đầu cũng còn không thoải mái đâu. Kết quả hôm nay người Trấn Hải Minh Nguyệt Các lại đột nhiên xuất hiện, cũng muốn tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh tham gia náo nhiệt. Tam đại thánh địa tự nhiên là phá lệ khó chịu. Ngươi mẹ nó thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Cái gì cấp bậc cũng nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh. Hoang đường. Không đợi cái khác người mở miệng, trước đó trước tiên mở miệng Kiếm Hải Thánh Địa lão giả áo bào trắng lập tức quát một tiếng. Cái này lão giả áo bào trắng chính là Kiếm Hải Thánh Địa đại trưởng lão Hàn Thiên Sơn, có đại thừa cảnh hậu kỳ sâu xa tu vi, càng là thực lực cường hãn kiếm tu. Hy vọng rất cao. Lần này Kiếm Hải Thánh Địa một đám tu sĩ, cũng là từ Hàn Thiên Sơn dẫn đội mà đến. Hắn đứng ra nói chuyện tự nhiên là tương đối có phân lượng. Thiên Cơ Bí Cảnh mở ra chính là ta Tam Đại Thánh Địa, tứ phương hoàng triều cùng Tiên Võ Minh sớm đã thương chuyện đã quyết, các phương tiến vào bí cảnh danh ngạch cũng sớm có định số. Há lại cho ngươi Trấn Hải Minh Nguyệt Các đột nhiên tới vượt thọ một chân bảo. Vừa dứt lời, cách đó không xa một cái khác chiếc bảo thuyền bên trên cũng truyền tới một thanh âm. Hàn đạo hưu nói không sai, tiến vào Thiên Cơ Bí Cảnh danh ngạch sớm đã định tốt, này bí cảnh cũng là từ ta Tam Đại thế lực cùng nhau cầm giữ, không cho thế lực khác đến chia cắt. Lại không biết ngươi cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các là lệ thuộc vào Tiên Võ Minh, vẫn là tứ phương hoàng triều. Người nói chuyện thanh âm thanh lãnh, lại là nữ tử thanh âm. Chỉ thấy một cái thân mặc mà bảo, cầm trong tay phất trần, mặt như phủ bằng lãnh diễm nữ tu đứng tại Tử Tiêu Thánh Địa đại kỳ phía dưới, ngựa khí mang theo rõ ràng bất mãn. Cái này mặc bảo nữ tu chính là Tử Tiêu Thánh Địa đại trưởng lão Hồng Ngọc Tiên Tử, đại thừa cảnh sơ kỳ tu vi, tuổi tác càng là so kia Kiếm Hải Thánh Địa đại trưởng lão Hàn Thiên Sơn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Đã từng cũng là đông vực tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu một trong. Tử Tiêu Thánh Địa, Kiếm Hải Thánh Địa, Thái Hy Thánh Địa, chính là đông vực kéo dài vạn năm lâu tam đại thánh địa. Tam đại thánh địa nguyên bản thực lực không kém bao nhiêu, mà nhất gần trăm năm nay Kiếm Hải Thánh Địa thực lực càng cường thịnh hơn, Thái Hy Thánh Địa thứ hai. Tử Tiêu Thánh Địa so với cái này hai đại thánh địa thì càng kém nửa bậc. Bất quá Tam đại thánh địa luôn luôn là chung cùng tiến lùi, lợi ích phương diện cũng là trói buộc chung một chỗ, quan hệ vẫn luôn coi như không tệ. Không giống Nam vực Thanh Ngọc Thánh Địa cùng Vô Lượng Thánh Địa, quan hệ vẫn luôn tương đối kém cỏi, đánh tới đánh lui tranh đấu không ngớt, bên trong hao tổn phía dưới riêng phần mình đều thành Thất Đại Thánh Địa bên trong ngược khẽ đảo hai tồn tại. Mà Thất Đại Thánh Địa bên trong còn có mặt khác hai đại thánh địa cũng không tại Đông vực chi địa, mà là tại càng thêm xa xôi Tây vực. Cùng Tây vực Phật môn cùng tồn tại. Khu khu, vị đạo hữu này nói đùa, ta Chấn Hải Minh Nguyệt Các cũng không thuộc về Tiên Võ Minh, cũng không thuộc về Tứ Phương Hoàng Triều phương nào. Tàn Nguyệt Lao Quái vẫn như cũng là một bộ vui vẻ bộ dáng, cũng không so đo kia Hồng Ngọc Tiên Tử thái độ. Ha ha, nếu như thế ngươi Chấn Hải Minh Nguyệt Các lại có tư cách gì đến tác muốn đi vào Thiên Khư bí cảnh danh lệch? Hồng Ngọc Tiên Tử cười lạnh một tiếng, càng sắc bén hỏi ngược lại. Thử hỏi ở đây chư vị, lại có người nào sẽ bằng lòng? Mọi người tại đây nhao nhao gật đầu. Không có người sẽ bằng lòng lại khiến người khác tới kiếm một chén canh. Thiên Khư bí cảnh bên trong đồ tốt cứ như vậy nhiều, đại gia có thể chia được bao nhiêu đều đại khái hiểu rõ. Ngươi cái này bỗng nhiên vượt thò một chân vào, chẳng phải là muốn phân đi chúng ta lợi ích? Cái này ai có thể bằng lòng? Ai, xem ra chư vị quả nhiên là không thân thiện a. Tàn Nguyệt Lao Quái thở dài, có chút bất đắc dĩ vớt vớt sợi râu. Đã như vậy, vậy Lao Phu cũng không cùng ngươi nhóm khách khí. Chỉ thấy Tàn Nguyệt Lao Quái lập tức thu liễm hiền lành chi sắc, cả người biến lãnh ngạo lại hung ác. Hai tay bắt sau, mắt cao hơn đầu. Nhìn quanh ở giữa hiển thị rõ bên lễ. Cái này Thiên Khư bí cảnh, ta Chấn Hải Minh Nguyệt Các là khẳng định phải đi vào. Các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Ai dám ngăn trở, ta mẹ nó liền giết chết hắn.